Chương 210, lấy mạng đổi mạng. Đồ diệt Đằng Gia Trang. Hộ vệ đội đội trưởng Đằng Hoa thân hình lấp lóe, trong chớp mắt nhảy vọt đến một người trước mặt, tuyển phỉ vẫn là tuyệt chết. Ta. Người kia đã cô động năm đạo khí huyết chi lực, có thể đối mặt Đằng Hoa, y nguyên có loại ngạt thở cảm giác, không biết đáp lại như thế nào. Đó chính là chết. Hàn mang hiện lên, tiên huyết vẩy ra. Chết. Đằng Gia Trang giam trước mặt mọi người giết người. Đám người rốt cục kịp phản ứng. Người đây, phỉ vẫn là chết. Đằng Hoa đi vào một người khác bên cạnh. Ta tuyển phỉ. Người kia chỉ là vừa mới ngưng luyện khí huyết chi lực, dọa đến toàn thân run rẩy. Đằng Hoa lạnh lùng gật đầu, tùy theo một lần nữa liếc nhìn đám người. Làm sao tuyển, tất cả mọi người minh bạch đi. Uy hiếp trắng trợn. Nhưng mà, có thể tới đây, đều là ngưng luyện khí huyết chi lực võ phu. Lúc này, những người này top 5 top 3 kết đội, nhìn muốn ra tay đánh nhau. Ha ha, chư vị đều là người thông minh, tới này là vì bạn, ta liền nói với các ngươi lời nói thật. Đằng Hoa lòng bàn tay phất qua lạnh đao, thần sắc lãnh khốc, ta Đằng Gia Trang phía sau là huyết đảm bảo. Cái gì? Lời này vừa nói ra, đám người bỗng nhiên biến sắc. Nguyên lai muốn bọn hắn cho phỉ, đúng là Tây Vinh quận thứ nhất tạp phỉ, huyết đảm bảo. Xong. Đằng Gia Trang nói ra lời này, bọn hắn không chọn hắn phải chết, bởi vì Đằng Gia Trang tuyệt sẽ không để một cái còn sống ngoại nhân biết được việc này. Ta tuyệt phỉ. Ta cũng tuyệt phỉ. Chỉ là ngắn ngủi hoảng sợ, đám người liền làm ra lựa chọn. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người làm ra lựa chọn lúc, một đạo cao lớn thân ảnh lại không lên tiếng phát gạt mở đám người, yên lặng hướng phía trước tới gần. Hắc Hùng cúi đầu, vẻ mặt vặn mèo, hai tay cơ bắp ngưng kết thành kim thiết, trên thân phảng phất thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Hắn chỉ vào ngăn tại trong vũng máu một người, nói: "Ta đại huynh, chính là như vậy bị ngươi giết chết sao?" "Hả?" Trong chốc lát, tất cả ánh mắt tập trung đi qua. Người kia điên rồi. Đằng Hoa nâng lên con người, nhìn chằm chằm Hắc Hùng nhìn lại, trong tay đao khí hiện ra dùng mình hàn mang. "Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là ngươi đầu này nhỏ gấu đen, làm sao, nghĩ thay ngươi đại huynh báo thù?" Tựa hồ, Đằng Gia Trang hộ vệ đội đội trưởng Đằng Hoa nhận biết Hắc Hùng. Hắc Hùng trợn mắt tròn xoe, thiết quyền chi chi rung động. Hắn có một vị đại huynh, cùng Đằng Gia Trang hộ vệ đội đội trưởng Đằng Hoa là hảo hữu. Nhưng chính là hôm qua, đại huynh đi Đằng Gia Trang sau liền lại không có trở về. Đại huynh chưa từng sẽ cả đêm không về, Hắc Hùng trong lòng có dự cảm không tốt, cho nên xen lẫn trong đám người đi vào Đằng Gia Trang, muốn tìm tới đại huynh. Nhưng tại nhìn thấy vừa mới một màn, hắn bừng tỉnh hiểu thấu, hắn đại huynh khả năng đã không có. Đằng Gia Trang phía sau là tội phạm huyết đảm bảo, mà hắn đại huynh là tuyệt không làm sơn phỉ. Nhỏ gấu đen, ngươi biết không, ngươi đại huynh à, rất mỹ vị, nhất là kia nóng hổi trái tim, chật chật. Đằng Hoa tựa hồ tại trở về chỗ cái gì, trong ngôn ngữ chỉ là trào phúng. Không chỉ có ta ăn, Đằng Gia Trang tất cả mọi người ăn, ta còn đem tạng phủ đưa đến huyết đảm bảo, ngươi cái nhỏ gấu đen có thể thế nào? Xuất sinh. Dứt lời, Hắc Hùng như gấu gào thét mà ra, như muốn ăn sống nuốt tươi Đằng Hoa. Không biết tự lượng sức mình. Đằng Hoa lại là nhẹ nhàng nâng tay, Hắc Hùng kia thân hình khổng lồ đột nhiên dừng tại giữa không trung, cái cổ bị bàn tay lớn hung hăng nắm. Đồng thời, trong đám người, hai tên dịch dung nữ tử bên trong dáng lùn nữ tử tựa hồ muốn xuất thủ. Tỷ, đừng nhúc nhích, đây là mạng của hắn. Hai người tới đây, cũng không phải đơn thuần vì bạc. Mặc dù không đành lòng nhìn thấy, nhưng các nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đằng Hoa khinh miệt nhìn xem Hắc Hùng, ngữ khí càng thêm trào phúng, sẽ nói cho ngươi biết, ngươi kia cái gì đại minh, ngày hôm qua liền bị tan ướt, ăn sống, tối hôm qua bị ta kéo tại hầm cầu. Ha ha ha. Ha ha ha. Vây quanh ở quảng trường Đằng Gia Trang hộ vệ tất cả đều đi theo cười to. Khụ khụ. Hắc Hùng khỏe miệng chảy máu, hai mắt đỏ thẫm, lửa giận đốt cháy thân hình khổng lồ, nhưng để cho người ta kỳ quái là, trên mặt hắn vậy mà cũng lộ ra tiếu dung. Kia là nụ cười dữ tợn, để cho người ta khó có thể lý giải được tiếu dung. Sắp chết đến nơi, làm sao còn có thể cười được? Bị lừa đến đây đám người thờ ơ lạnh nhạt. Đằng Hoa hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay dần dần phát lực. Lực đến một nửa, Hắc Hùng xương cốt phát ra vỡ vụn thanh âm, miệng lớn máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Nhưng lại tại lúc này, vừa mới còn mặt mũi tràn đầy hung ác Đằng Hoa, đột nhiên biến sắc. Chỉ gặp hắn dùng sức đánh ra bóp lấy Hắc Hùng cổ tay phải, năm ngón tay đúng là trở nên đen như mực, tiếp lấy liền chuyển đến tê liệt cảm giác. Không được, là độc. Hắc Hùng thân thể trùng điệp ném tới mặt đất, trên mặt duy trì nụ cười dữ tợn. Hắn biết mình không phải Đằng Hoa đối thủ, thậm chí liền phản kháng đều không làm được, vì có thể cho đại huynh báo thù, hắn lựa chọn lấy mạng đổi mạng. Loại độc này, càng là vận dụng khí huyết, chết liền càng nhanh. Hoảng sợ như bị kinh ấu thú, Đằng Hoa vội vàng điều động khí huyết chi lực, ý đồ ngăn cản độc tố lan tràn. Nhưng mà khí huyết chi lực vừa đến cánh tay liền bị độc tố kia ăn mòn, đồng thời còn ra tốc độc tố lan tràn. Mắt thấy hắc khí từ năm ngón tay bò đến mu bàn tay. Giải dược, giải dược. Đằng Hoa hướng phía người bên cạnh hô to. Nhưng mà vô luận là bị lừa đến đây người, vẫn là Đằng Gia Trang hộ vệ, không ai dám đụng Hắc Hùng. Dù sao bọn hắn tận mắt thấy Đằng Hoa chính là tiếp xúc Hắc Hùng, mới đưa đến chúng độc. Ngươi, lục soát an thân, không phải ta trả ngươi. Đằng Hoa dùng độc tay nắm lấy một người. Người kia lập tức kinh hoàng, bị bắt vị trí rất nhanh liền trở nên đen như mực, cũng nương theo tê liệt cảm giác. Đi. Đằng Hoa xách đao đỡ đến trên cổ hắn. Người kia vẻ mặt đau khổ đi tìm đòi, thế nhưng là lục lọi nửa ngày, liền cái bạc vụn đều không có, chớ nói chi là giải dược. Giải dược đâu? Hắc khí đã lan tràn đến toàn bộ tìm lưng, Đằng Hoa giống như điên cuồng đối Hắc Hùng giống to. Khụ khụ. Hắc Hùng phun ra một ngụm máu, thê thảm cười nói, không có giải dược. Muốn chết. Người đang tìm cái chết. Đằng Hoa tay phải đã mất đi chi giác, thậm chí mu bàn tay bắt đầu hư thối, hắn giơ cao đao khí, như muốn một đao chém chết Hắc Hùng. Có thể đao đến Hắc Hùng ngực lại ngạc nhiên dừng lại. Không hỏi ra độc dược trước đó, Hắc Hùng không thể chết. Những người này toàn bộ đưa đến chủ bảo, hiện tại. Lập tức. Đằng Hoa biểu hiện đối Đằng Gia Trang thủ vệ đại hống đại thiếu, sau đó một bà nhấc lên Hắc Hùng, vừa vội có giận ly khai quảng trường. Là. Là. Hắc Hùng, ngươi tốt nhất giao ra giải dược, không phải ta Đằng Hoa nhất định phải để sống không bằng chết. Sở Minh xử lý tốt Trần gia 3 tỷ bội sự tình, liền một đường hướng đông chạy đi. Tới gần hoàng hôn, một tòa điển trang xuất hiện ở trước mắt. Này trang, tức là Đằng gia trang, huyết đằng bảo dấu ở Phong Đằng huyện cứ điểm một trong. Dừng lại, hôm nay nhận người kết thúc, ngày mai lại đến. Đi đến trang miệng, mấy tên người mặc thống nhất phục sức, cầm trong tay vũ khí hộ vệ đem hắn ngăn lại. Sở Minh đứng ở tại chỗ, sắc mặt đạm mạc. Điếc sao, hộ vệ rút đao khiêu chiến, rất có Sở Minh không đi, liền muốn làm trận chém giết tư thế. Sở Minh ngoảnh mặt làm ngơ, đồng thời kiếm hồ linh thức tản ra, bao trùm toàn bộ Đằng gia trang. Điền trang rất lớn, nhân số đông đảo, Quang Vũ phu liền có hơn 300 người, hơn 300 nói tản ra máu mùi thối võ phu, bao quát trước mắt mấy tên hộ vệ. Hắn bước ra một bước, không nhìn đao khí. Muốn chết. Mấy tên hộ vệ lập tức chém giết tới. Bành 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 trong hư không có bóng đen chớp động, mỗi một lần va chạm, chắc chắn sẽ oanh sát một người. Vẹn vẹn hai bước, canh giữ ở trang miệng hơn 10 tên hộ vệ, tất cả đều lồng ngực vỡ vụn, ngã xuống đất bỏ mình. Từ đầu đến cuối, Sở Minh chỉ là lạnh lùng đi tới, cũng không nhìn thấy động tác ra tay. Đánh giết tà ma đạt được hắc thạch, mặc dù không sắc bén, nhưng khi thành cồn khí sử dụng, như thường có thể vành sát hoạt huyết cảnh, cường cốt cảnh võ phu. Luyện tạng cảnh tuy vô pháp vành sát, lại có thể trọng thương. Đây cũng là nguyên thức điều khiển hắc thạch chỗ kinh khủng. Người mẹ nó ai vậy? Tiến vào trong trang, càng nhiều đằng gia trang hộ vệ vây quanh. Hắc thạch lơ lửng bên cạnh thân, Sở Minh liếc nhìn liếc mắt, bóng đen lên tiếng vành ra. Bành 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 đều không ngoại lệ, lại có hơn 10 người nuốt ăn tạng phủ người ngã xuống. Càng nhiều hộ vệ trùng sát ra, từ hoạt huyết cảnh sơ kỳ, đến trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, lại không người có thể ngăn cản một cái. Vị này tráng sĩ, có phải hay không cùng ta Đằng gia trang có cái gì hiểu lầm? Nửa nén hương thời gian, Đằng gia trang thây ngã đầy đất, mà Sở Minh đã giết tới Đằng gia trang phòng khách chính. Phòng khách chính bên trong là Đằng gia trang trang chủ, phó trang chủ, thiếu trang chủ bọn người. Hắc thạch lơ lửng, đỏ tươi chất lỏng nhỏ xuống, Đằng gia trang đám người trong lòng run sợ. Ta Đằng gia trang là Phong Đằng huyện thương nhân, làm đều là chút đang lúc suy nghĩ, tráng sĩ có phải hay không tình hình kinh tế căng thẳng, bổn trang có thể cho tráng sĩ. Bành Đằng gia trang trang chủ lời còn chưa dứt, hắc thạch liền lăng không oanh ra, vị trang chủ này liền bị oanh ngũ tạng lục phủ vỡ nát, lồng ngực lõm mà chết. Những người còn lại lập tức hoảng sợ chạy tán loạn. Nhưng mà, hắc thạch như bóng với hình, mấy hơi thở, nơi đây liền không có động tĩnh. Giết chết những người này, Sở Minh bước chân không đông nhiên, tiếp tục thâm nhập sâu điền trang. Trong trang, một chỗ lờ mờ ở ngực trong địa lao. Hắc Hùng, giao ra giải dược, ta Đằng Hoa cam đoan thà cho người không chết. Đằng Hoa trong tay trái cầm đỏ bừng khối sắt, vẻ mặt dữ tợn nhìn xem tay chân bị trói Hắc Hùng. Mà tay phải của hắn, từ ngón tay tới tay lưng, lại đến cánh tay, đã hoàn toàn bị hắc khí ăn mòn. Không có giải dược. Hắc Hùng toàn thân đen như mực, chúng độc càng sâu. Ngươi bức ta. Là ngươi bức ta. Đằng Hoa ác hung ác đem bàn ủi áp vào Hắc Hùng vết thương da thịt. Xì xì xì. Trong chốc lát, hơi khói lửa ra. Hắc Hùng đau khuôn mặt và mẹo, to như hạt đậu mồ hôi lăn xuống, lại kiệt lực duy trì cười lạnh. Đằng Hoa, ngươi hại ta đại huynh, ngươi cũng không thể chết tử tế, độc này căn bản không có giải dược, ngươi liền đợi đến toàn thân nát giữa mà chết đi. Xoẹt xẹt Đằng Hoa giận không thể nuốt, lại làm một khối bàn ủi giáng lên. Đó lấy, hắn lại lấy ra dao nhọn, đối vừa mới bị bàn ủi bỏng quen bộ vị đào đi. Ngươi muốn ta chết, ta trước hết đem ngươi ăn sống nuốt tươi, cùng ngươi đại huynh kéo đến hầm cầu. Đằng Hoa đã điên rồi, đào xuống một miếng thịt liền dồn vào trong miệng. Sau đó là khối thứ hai, khối thứ ba. Kịch liệt đau đớn đã để Hắc Hùng đau toàn thân run rẩy, ý thức mơ hồ. Nhưng coi như thế, hắn vẫn là duy trì nụ cười dữ tợn. Đại huynh nuôi hắn đến nay, là huynh như cha, dùng cái mạng này thay đại huynh báo thù, hắn cảm thấy giá trị Đằng Hoa lão cẩu, ta Hắc Hùng tiện mệnh một đầu, ngươi ăn nhiều một chút lao tử thịt, dạng này ngươi mới có thể chết càng nhanh. Muốn chết, muốn chết. Đằng Hoa một bên bỏng, một bên nào, cả người nhìn tựa như là không có khai trí giá thú. Một cái điên, một cái điên rồi. Bên ngoài, Sở Minh vẻ mặt nghiêm túc, bước chân tấn mãnh, thẳng đến địa lao. Địa lao cửa sắt bị oanh mở, mùi hôi thối đập vào mặt đánh tới. Sở Minh không làm nửa điểm dừng lại, thân hình liên tục lấp lóe, phóng tới địa lao chỗ sâu. Tại hắn phía trước, một khối hắc thạch lấy tốc độ nhanh hơn phóng đi. Muốn chết, muốn chết. Đằng Hoa vừa giơ lên bàn ủi, chuẩn bị dán đi lên, sau lưng đột nhiên chuyển đến âm thanh phá không. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bành Đằng Hoa cả người liền bị đánh bay ra phu. Chương 211, dịu dàng nhu tỉnh, thiên tiểu bá mị. Hắc Hùng cố gắng mở mắt ra, nhìn về phía lờ mờ vô quang phía trước. Là ngươi a? Phương Minh, chúng ta vẫn rất hữu duyên. Hắn dùng hết cuối cùng lực khí gạt ra hào sảng tiểu dung, viên tiêu ngang thật lâu đầu lâu, cuối cùng là vô lực hạ xuống. Ai? Sở Minh đi đến Hắc Hùng trước mặt, thở dài. Vẫn là chậm. Tại đi vào Đằng gia trang trang trước muộn, hắn liền thông qua kiếm hồ linh thức cảm giác được thoi thóp Hắc Hùng. Từ trang miệng giết tới nơi này, bất quá thời gian uống cạn chung trà. Có thể, chung quy là chậm. Có lẽ Sở Minh không xuất hiện ở chỗ này, Hắc Hùng còn có thể giáng chống đỡ lấy khẩu khí, tiếp tục cùng Đằng Hoa dây dưa, nhưng khi Hắc Hùng nhìn thấy kẻ thù bị vây sát, trong lòng của hắn duy nhất chấp niệm buông xuống, khẩu khí kia cũng bỏ đi. Vung xuống Hắc Hùng thi thể, Sở Minh tìm đến hoàn chỉnh quần áo, đem hắn bọc lại. Tiếp theo, hắn mang theo thi thể, vọt ra cự ly Đằng gia trang bên ngoài ba dặm một chỗ sơn lĩnh, đem nó mai táng. Hắc huynh, đi tốt. Ngươi đại huynh thủ, ta đến báo. Trong địa lao đối thoại, Sở Minh đều nghe được. Hắc Hùng tính tình hào sảng, mời hắn uống rượu ăn thịt, phần nhân tình này, hắn nhận, vậy liền sẽ trả. Tung xuống rượu, Sở Minh không ngừng lại, một lần nữa trở lại Đằng gia trang. Hắn đầu tiên là tìm đến mấy cái dương lớn, đem so sánh đáng tiền bảo vật toàn bộ sắp xếp gọn mang đi. Sau đó một lần nữa tìm cái sơn lĩnh, như màn đêm buông xuống tiêu diệt hắc phong trại, đem những bảo vật này nấp kỹ. Sở Minh trong lòng có cái ý nghĩ, một cái cần đại lượng tiền tài trèo chống ý nghĩ. Sau đó, hắn lại đồ diện huyết đằng bảo giấu giếm mấy cái cứ điểm, tất cả bảo vật thu thập tất kỹ. Các loại máu trên thư nâng lên cứ điểm toàn bộ tiêu diệt, đêm đã khuya. Sở Minh chỉ là thoáng khôi phục xuống, liền chạy về phía sau cùng mục tiêu huyết đằng bảo. Huyết đằng bảo, chủ điện. Bảo chủ Đằng Tông ngồi tại cao tọa thượng, hạ mới là huyết đằng bảo tân nhiệm bà tên đưa ra. Một người thực lực là luyện tạm trung kỳ, còn lại hai người thì là luyện tạm sơ kỳ. Bảo chủ, Đằng gia trang buổi chiều thời điểm, lại đưa tới hơn 200 người. Tân nhiệm nhị đương gia đối Đằng Tông không người chắp tay nói: "Thiếu bảo chủ năng lực xuất chúng, chiếu cái này xu thế xuống dưới, ngày mai liền có thể tuyển nhận 1000 người, bổ khuyết thâm hụt chịu đựng." Tam đương gia nói theo. Ưm Đằng Tông khẽ gật đầu, cười nói ra: "Kia tiểu tử sự tình lần này xác thực làm xinh đẹp chờ hắn trở về, ta thưởng hắn cái luyện tạm cảnh khí tạm." "Đúng rồi, Tây Vinh quận quận phủ lập tức liền muốn đánh tới, những này tân thu tới pháo hôi hảo hảo lợi dụng, để bọn hắn đỉnh trước bên trên." "Bảo chủ yên tâm, chúng ta biết phải làm sao." Huyết Đằng Bảo dùng đến các loại thủ đoạn bắt người, bổ khuyết nhân thủ chỉ là một phương diện, càng quan trọng hơn là vì cho quận phủ diễn một trận vở kịch. Ha ha, thật muốn nhìn xem, quân phủ đại lực vây quét chúng ta, đến cùng phát hiện diệt chỉ là chút vì bạc không muốn mạng người bình thường, sẽ có phản ứng gì à? Ha ha, có thể có phản ứng gì, quân phủ cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta chí ít có thể cho người thông khoái, bọn hắn đâu? Giết người không thấy máu giả nhân giả nghĩa hạng người thôi. Cưỡng đoạt, siêu cao thuế nặng. Huyết Đằng Bảo bên ngoài, hơn 200 tên võ phu trong lòng run sợ tụ tập ở đây, chung quanh đều là cầm trong tay vũ khí Huyết Đằng Bảo tội phạm. Các ngươi nghe cho kỹ, đến ta Huyết Đằng Bảo, chính là ta Huyết Đằng Bảo người, uống xong chén này huyết ỉu, về sau chúng ta chính là huynh đệ. Nếu ai không uống, đừng trách ta không khách khí. Có người đứng tại chỗ cao lớn tiếng nói gì đó, tiếp lấy liền có người đưa lên huyết ỉu, nồng hậu dày đặc mùi hôi thối xông vào mũi mà đi. Những người này bắt đầu còn có chút do dự, nhưng khi có người dẫn đầu, từng cái lần lượt uống hết đi xuống dưới. Tốt chỗ cao người ngã nát bát rượu, lớn tiếng cười nói, từ đó về sau chúng ta chính là huynh đệ. Đã là huynh đệ, vậy ta trước hết nói ra, ta Huyết Đằng Bảo là Tây Vinh quận lớn nhất thế lực, quận phủ cầm chúng ta đều không có cách, các ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, từ đó về sau, mặc kệ là bạc hay là nữ nhân, không thể thiếu các ngươi, nhưng có một chút. Người kia thanh âm tăng thêm, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, mạng của các ngươi là bảo chủ để các ngươi nhất định phải làm gì, có nghe hay không? Nghe. Nghe được. Ngươi bị lừa đến nơi đây, chung quanh đều là tội phạm, bọn hắn không được chọn. Tốt, vậy cứ như thế. Chỗ cao người lại nói ra, các vị ngày sau chắc chắn sẽ cảm tạ hôm nay lựa chọn, bảo chủ là chúc mừng chư vị đến, đặc biệt bày yến hội, mọi người đi theo ta. Phía trước cửa lớn mở ra, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Từng cái dáng người xinh đẹp nữ tử nên tại cửa ra vào, trong sảnh trên mặt bàn bày đầy rượu ngon thịt ngon. Chính mình chọn, tự chọn, ta Huyết Đằng Bảo tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Đám người lúc trước còn một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, nhưng tại nhìn thấy cái này mà lúc, dục vọng lập tức ngăn chặn không ngừng tuôn ra, tham lam hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nhưng tại trong đám người này, có hai người không quá đồng dạng. Tỷ, Khương Nghiên mặt ngoài tham lam, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy buồn nôn ghét bỏ. Thời cơ chưa tới, chịu đựng. Khương Tỉnh tiếng như rồi muỗi, đừng quên chúng ta tại sao tới nơi này. Tại ồn ào phóng túng trong đám người, hai người nhỏ bé động tác căn bản không ai để ý lẫn vào trong đó, hai người ngoạm miếng thịt lớn, miệng lớn rượu ngon, nhìn được không khoái hoạt. Trong lúc nhất thời, rượu thịt tối nát, tựa hồ tất cả mọi người quên đi chính mình là thế nào tới chỗ này. Đến, uống rượu, đây mới là tiêu sái thời gian a. Ha ha, uống, chậc chậc, nhìn xem những cái kia nương môn xuề, ta cảm giác so thanh niên lâu hoa kỹ còn hăng hái. Chén rượu va chạm, xưng huynh gọi đệ, khó nghe lời nói càng ngày càng nhiều. Các huynh đệ, ăn được uống đã đi. Đại khái một canh giờ, nói chuyện lúc trước cái kia tên tuổi đầu uống say say say. Ăn xong, uống tốt. Đám người rất phấn khởi. Tốt, tiếp xuống khâu, tuyển nữ nhân. Cái kia tên tuổi đầu vô tay, bên ngoài đi tới từng dãy vâng vâng dạ dạ nữ nhân, từ 20-30 tuổi không giống nhau. Tướng mạo dáng vóc nhìn xem cũng còn không tệ. Trong sảnh uống say mềm đám người lập tức như đói bụng thật lâu láo hổ nhào tới. Cái này lão tử. Lan đi, lão tử nhìn thấy trước. Đầu lĩnh nhìn xem những này phóng thích dục vọng người mới rất là hài lòng. Ta Huyết Đằng Bảo mặc dù là phỉ, nhưng không phải dã thú, các ngươi chỗ ở bên cạnh, nhìn một chút, đi người khác không thấy được địa phương kia cái gì, chơi như thế nào đều được. Ha ha. Nam nhân cười to, nâng lên run rẩy nữ nhân. Một gian trong phòng. Dịch Dung thành tráng hán cương tịnh, Khương Nghiên 2 tỷ mỗi giả bộ như uống say bộ dáng tựa ở trên giường, trên mặt đất quỳ hai tên run lẩy bẩy nữ tử. Dung mạo không tệ, nhìn vừa qua khỏi 20 tuổi. Các ngươi, tới. Hai tên nữ tử leo đến bên giường, bị bắt tới. Khương Tịnh đột nhiên hỏi. Hai nữ tử không dám nói lời nào, chỉ là nhỏ giọng khóc nức nở. Người ở nơi nào? Khương Tịnh lại hỏi. Đại nhân, trong đó một nữ tử cẩn thận nghiêm túc mở miệng, muốn tắm rửa thay quần áo sao? Ai? Khương Tịnh trong lòng thở dài. Rất rõ ràng, những này nữ nhân đều là bị Huyết Đằng Bảo chụp tới, trải qua tra tấn tuần hóa, thành chuyên môn dùng để ban thưởng sơn phỉ đồ chơi. Khương Tịnh nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến hai nữ tử sau lưng, tay phải nô ra, chụp về phía hai người phần gáy. Hai tên nữ tử chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tùy theo liền đã hôn mê. Thì, không giết. Khương Nghiên nhìn xem hai nữ tử, ánh mắt băng lãnh. Đều là chút bị bắt tới người bình thường. Khương Tịnh lắc đầu, chúng ta tối nay thành công còn tốt, nếu là thất bại, có thể hay không mạng sống cũng khó nói, làm gì tăng thêm sát nghiệt. Thì, nên hành động. Khương Tịnh, Khương Nghiên ẩn vào hắc ám, từ chỗ ở ly khai, mượn dùng công trình kiến trúc tránh né thân hình, không ngừng hướng về một phương hướng di động. Sơ đến Huyết Đằng Bảo chủ bảo phụ cận, hai người riêng phần mình xuất ra bá khỏa, xóa đi dịch dùng, đổi đi quần áo. Một lát, nguyên bản hai tên đại hán biến thành hai vị dáng người luyện chuyển cô gái trẻ tuổi. Khương Tịnh ôn nhu động lòng người, Khương Nghiên tiên tiểu bá mị. Hai người khôi phục nguyên bản dung mạo, lại cứ như vậy nên ngang từ chỗ tối đi ra. Dừng lại, làm cái gì? Chủ bảo thủ vệ lập tức phát hiện hai vị tuyệt sắc giai nhân. Hồi đại gia, là thiếu bảo chủ để tiểu nữ từ tới. Xinh đẹp vũ mị Khương Nghiên tiến lên nói chuyện. Thiếu bảo chủ. Thủ vệ nghe vậy, sắc mặt lập tức biến hóa, chờ, ta cái này đi báo cáo. Chủ bảo bên trong, một gian trang trí xa xỉ hảo gian phòng bên trong. Hai tên tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Gia hổ lát thành đến trên ghế dựa lớn nằm vị diện sắc trắng bệnh, thân hình gầy yếu thanh niên nam tử. Có bao nhiêu đẹp? Tên này thanh niên nam tử hỏi. Bẩm thiếu bảo chủ, một người ôn nhu hiền thục, một người gợi cảm xinh đẹp. Ồ. Thanh niên mắt chụp quay chuyển động, đột nhiên cười to nói, ha ha, đúng là bản thiếu gọi tới, để các nàng vào đi. Vâng. Thủ vệ thối lui. Thanh niên ngồi dậy, sửa sang lại quần áo, khoái động lấy rủ xuống sợi tóc, thậm chí còn xuất ra tấm gương tự lẩm bẩm, lão nhị à, ngươi dâng cha mệnh ra bảo làm việc, ta cái này làm ca ca trước thay ngươi nếm thử hương vị, truyền thụ nàng nhóm chút kinh nghiệm, ngươi cũng không để ý à? Không, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Huyết Đằng Bảo bảo chủ Đằng Tông có hai đứa con trai, vị thanh niên này là con trai cả Đằng Tiềm, đi phong Đằng huyện vị kia là lão nhị Đằng Chiêu. Đằng Tiềm coi là bảo bên ngoài hai tên nữ tử là Đằng Chiêu gọi. Đi theo ta đi. Thủ vệ ra, dẫn Khương Tịnh, Khương Nghiên tiến vào bảo bên trong. Một lát, thiếu bảo chủ, người tới. Đằng Tiềm vừa thấy được Khương Tịnh, Khương Nghiên, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt, ngươi lùi ra đi. Hắn ngữ khí có chút gấp rút. Lão nhị a lão nhị, ngươi là thực sẽ chọn nữ nhân a? Đằng Tiềm hai mắt liền cùng dính tại Khương Tịnh cùng Khương Nghiên trên thân đồng dạng. Ngồi lại đây. Hắn vô tọa hạ ra hổ đại ý, khóe miệng cười đến ngoác đến mang thai. Tốt. Khương Nghiên đung đưa, dãy rùa đi qua, Khương Tịnh thì bước chân chậm chạp, không nhanh không chậm tới gần. Hắc hắc, mỹ nhân tên gọi là gì? Mùi thơm quất vào mặt, Đằng Tiềm cơ hồ là trong nháy mắt luân hãm mê ly. Tiểu nữ tử gọi. Khương Nghiên cơ ống tay áo, trận trận làn gió thơm tràn ra. Đều cái gì? Đằng Tiềm miệng lớn hút lấy, ý thức bắt đầu mơ hồ, mấy hơi thở sau liền không có động tĩnh. Trói lại. Khương Tịnh thay đổi vừa mới dịu dàng, rút ra dây thừng dài liền đem Đằng Tiềm trói go. Tỷ, để cho ta giết hắn. Khương Nghiên lại là đã xuất ra lệnh đao. Không được, hắn còn hữu dụng chỗ, tiểu Nghiên ngươi đừng quên, chúng ta tới nơi này là vì giết lao già kia, là vì cho nương báo thù. Khương Nghiên cắn môi đỏ, sắc mặt biến hoa không chừng, cuối cùng bất đắc dĩ để đào xuống. Tiểu Nghiên, cho hắn mơn thuốc. Được. Hai tỷ muội cho Đằng Tiềm cho ăn tiếp theo khỏa đen như mực dược hoàn, tùy theo một chậu nước lạnh dội lên đi. Đằng Tiềm có chút mộng tỉnh lại. Các ngươi? Hừ. Khương Nghiên hừ lạnh một tiếng, Đằng Tiềm, bảo ngươi cha tới. Gọi cha ta, các ngươi ai vậy? Hả? Đằng Tiềm vừa định chửi ầm lên, thể nội huyết nhục lại đột nhiên kinh hãi, tiếp lấy toàn thân chuyển đến toàn tâm thống khổ. Ngươi môn hạ độc. Chương 212, giết tới huyết đảm bảo. Thả ra dược phong tử. Biết rõ liền tốt, nói cho ngươi, loại độc này sẽ ở trong vòng 3 canh giờ dần dần phát tác, ngay từ đầu chỉ là gián tiếp tính toàn tâm thống khổ, đến đằng sau sẽ kéo dài không ngừng, cho đến trái tim nổ tung. Bành, liền cùng cái này quả đồng dạng. Khương Nghiên bóp nát trong tay nho, tiếp tục nói ra, giải dược, chỉ có chúng ta biết rõ. Đang tiếng nghe xong, vốn là mặt tái nhợt càng thêm trắng bệnh, các ngươi muốn làm gì? Ta Đằng Tiềm là tuyệt sẽ không hại cha ta. Sau nửa canh giờ, cha, hài nhi rượu này như thế nào? Không tệ, đây là Tây Vinh quận Bách Tiểu Lâu Thiên Bôi Bất Tùy A. Huyết Đằng Bảo bảo chủ Đằng Tông vừa cười vừa nói, cha quả nhiên lợi hại, một ngụm liền nếm ra. Đằng Tông đặt chén rượu xuống, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đằng Tiềm, là, ngươi gọi cha tới, sẽ không chỉ là vì uống quầy rượu. Cha. Đằng Tiềm cười đứng dậy, đi đến màn tre bên cạnh, còn có cái lễ vật muốn tặng cho cha. Cha mời xem. Tấm màn xốc lên, Khương Tịnh cùng Khương Nghiên từ đó đi ra. Cha, các nàng thế nào? Một cái dịu dàng động lòng người, một cái vũ mị xinh đẹp, là ta tự mình tử. Ngậm miệng. Không đợi Đằng Tiềm nói xong, vị này Huyết Đằng Bảo bảo chủ liền bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía hai nữ. Tiểu Tịnh, Tiểu Nghiên, các ngươi trở về. Khương Tịnh, Khương Nghiên không nói lời nào, khuôn mặt trên đã tràn đầy vẻ giận dữ. Trong phòng lâm vào yên lặng. Đằng Tiềm nút ở một bên, độc dược phát tác, cái trán mồ hôi lăn xuống, hoảng sợ nói ra, "Cha, cha, cứu ta." Trong rượu có độc. Đằng Tông lánh mâu liếc đi, chỉ một cái liếc mắt, liền lại lần nữa nhìn về phía Khương Tịnh, Khương Nghiên hai nữ. Tiểu Tịnh, Tiểu Nghiên, các ngươi là đến giết cha. Cha. Đau đứng không thẳng thân thể Đằng Tiềm lập tức sợ hãi. Kia hai cái xà hạt nữ nhân, đúng là cha nữ nhi, muội muội của mình. Vâng. Khương Tịnh thanh âm băng hàn, trong tay thêm ra một thanh hiện ra hàn mang dao găm. Vì mẹ ngươi. Vâng. Hai người mẫu thân vốn là đại hộ nhân gia, cuối cùng lại bị Đằng Tông đổ tộc tuyệt hậu. Ha ha, Đằng Tông nghe vậy, nhẹ giọng cười một tiếng, ta Đằng Tông cả đời này nữ nhân vô số, giết liền giết, nhưng các ngươi khác biệt, các ngươi là ta nữ nhi, trên thân chảy máu của ta, nào có nữ nhi vì ngoại nhân giết cha ruột. Các ngươi gọi ta một tiếng cha, ta tha thứ các ngươi hôm nay đại nghịch bất đạo. Mẫu thân của ta không phải ngoại nhân. Lao giả, ngươi mới là. Ai muốn ngươi tha thứ? Ngươi uống Phệ Hồn Thôn khí tán, đừng nghĩ sống qua đêm nay. Khương Nghiên nổi giận mắng. Phệ Hồn Thôn khí tán? Đang tông lơ đễnh, có chút há miệng, phun ra vừa mới uống xong rượu, các ngươi nói là cái này sao? Ngươi? Khương Tịnh, Khương Nghiên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Các ngươi quên, cha là thông mạch cảnh cao thủ, cha kỳ thật vừa mới tiến lúc đến, liền cảm giác được các ngươi. Đang tông nhìn xem hai nữ trong tay cầm màu vàng kim dao găm, trong mắt lại có từ ái hiện hiện. Các ngươi cầm dao găm, tên Tịnh Nghiên song nhận, là cha tại các ngươi 7 tuổi lúc đặc biệt chế tạo. Nhưng, Tịnh Nghiên song nhận không đả thương được ta. Đang tông lời nói xoay chuyển, thân hình lấp lóe, trong chớp mắt đi vào Khương Tịnh, Khương Nghiên hai người trước mặt, tiếp lấy lòng bàn tay nô ra, đập vào hai người cái cổ. Khương Tịnh, Khương Nghiên lập tức trước mắt tối đen, ý thức mơ hồ. Ai? Đặng Tông đem hai nữ ôm trở về phòng trong trên giường, sau đó đi tới ném cho Đặng Tiềm một viên dược hoàn, ăn, cút. Cha, nơi này là ta ở địa phương, thứ này về sau không phải. Đặng Tông đối Đặng Tiềm rất thất vọng, nếu không phải hắn trên thân chảy máu của hắn, hắn tuyệt đối sẽ lấy nhất cha tấn phương thức kết thúc hắn tính mạng. Đêm nay chuyện phát sinh, một chữ đều không chính xác nói, bên ngoài những cái kia nhìn thấy Tiểu Tịnh, Tiểu Nghiên thủ vệ, toàn bộ xử lý. Là, cũng không biết đi qua bao lâu, Khương Tịnh cùng Khương Nghiên tỉnh lại. Tỷ, Khương Nghiên ôm Khương Tịnh khóc giống. Khương Tịnh yên lặng rơi lệ. Tiểu Nghiên, Đặng Tông là thông mạch cảnh, chúng ta muốn giết hắn, chỉ sợ chỉ có tu luyện tới thông mạch cảnh mới được. Thông mạch cảnh? Tỷ, kia muốn bao nhiêu năm? 10 năm, 20 năm, vẫn là 50 năm. Kia lão giả còn có thể sống lâu như vậy? Tiểu Nghiên, là tỷ tỷ hại ngươi, không thể nghĩ đến thông mạch cảnh thực lực sẽ mạnh như vậy. Chẳng lẽ liền không ai có thể giết chết thông mạch cảnh sao? Nếu ai có thể giết chết Đặng Tông, ta Khương Nghiên thể, chắc chắn lấy thân báo đáp. Mây đen che trăng, dạ hắc phong cao. Huyết đằng bảo bên ngoài. Sở Minh nhận vào trong bóng tối, kiếm hồ linh thức tản ra, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ huyết đằng bảo. Huyết đằng bảo mấy chỗ cứ điểm đã bị hắn lặng yên không một tiếng động đổ diện, một người sống không lưu, cuối cùng liền thừa chỗ này chủ bảo. Ừm. Chợt, hắn ánh mắt lóe lên, kiếm hồ linh thức dò xét đến hai đạo khí tức. Là kia hai cái luyện võ nữ tử. Chỉ là có chút nghi hoặc, Sở Minh không có làm dừng lại, tiếp tục dò xét. Tại kiếm hồ linh thức bao trùm đến một chỗ tàu điện ngầm lao lúc, lại cảm ứng một đạo quen thuộc khí tức. Dược Phong tử. Nhìn có chút thảm. Dược Phong tử tại hôm trước trong đêm tiến đánh huyết đằng bảo bảy cái cứ điểm, một người độc chết hơn 1000 người sự tình, hắn đã lúc trước đổ diệt những cái kia cứ điểm lúc biết rõ. Chỉ là không nghĩ tới, Dược Phong tử lại còn còn sống. Sở Minh thêm chút trầm tư, trong lòng có ý nghĩ, thân hình dung nhập bóng đêm, lặng yên không tiếng động sở về phía địa lao. Huyết đằng bảo bên trong gần 2000 tạp phỉ, dựa vào hắn một người, còn không biết rõ muốn giết tới cái gì thời điểm. Hắn chuẩn bị đem Dược Phong tử phóng xuất, tăng tốc đổ diệt huyết đằng bảo tốc độ. Huyết đằng bảo địa lao. Ánh đến lờ mờ, từng gian băng lãnh thiết lao nội quan áp lấy muôn hình muôn vẻ người. Có người thiếp bích mà ngồi, trầm mặc không nói, có mặt người hoàng người gầy, thẳng tắp nằm trên mặt đất, còn có người dập tại hình trên kệ, ngay tại gặp không phải người trả tấn. Lao giả, ngươi đây là cần gì chứ? Gia nhập ta huyết đằng bảo, ăn ngon uống say không tốt sao? Ngươi không phải là muốn luyện chế diên thọ đan dược sao? Bảo chủ chúng ta nói, chỉ cần ngươi giao ra độc dược phối phương, chắc chắn giúp ngươi thu thập dược vật. Huyết đằng bảo mới nhậm tam đương ra cầm hình cụ, không nhanh không chậm nói, giao ra phối phương. Vốn là dán mua dược phong tử, trải qua liên tục 2 ngày tra tấn, đã không có hình người. Tóc màu bạc rối tung, cốt nhục lởm chởm trên thân thể tràn đầy đẫm máu vết thương. Phi. Dược phong tử phun ra một búng máu, cười lạnh không thôi, tiểu tử, đừng để lao phu thoát khốn, nếu không. Lời còn chưa dứt, nóng hổi roi sắt liền rút đến trên thân. Nói hay không? Nói hay không? Huyết đằng bảo tam đương ra ngoan lệ quật, mỗi một roi rơi xuống, dược phong tử da thịt đều sẽ bị nhấc lên một mảng lớn. Dược phong tử cắn răng, ác độc nhìn xem. Hắn biết rõ, không nói, còn có thể sống lâu chút 10 ngày, nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lao giả, ta cho ngươi biết, giao ra phương thuốc, ta tôn ngươi một tiếng tiền bối, không, giao. Hừ hừ. Ngươi liền đợi đến bị ta đánh chết đi. Ngươi một cái luyện tạng cảnh, cũng muốn đánh chết ta. Luyện thêm một chút đi. Ba ba một roi lại một roi quật, vị này tam đương gia phảng phất thật muốn đem dược phong tử đánh chết tươi. Nói hay không? Nói hay không? Trong địa lao quanh quần lục mạ âm thanh cùng của tâm thanh, giam giữ phạm nhân hoặc là lạnh lùng, hoặc là bi phẫn, hoặc là hưng phấn ghé vào thiết lao trên cửa đối ngoại nhìn xem. Chợt, âm phong lướt qua, hình như có hư ảnh xuyên qua địa lao thông đạo. Lao giả, đừng ép ta đem ngươi mở ngực một bụng. Tam đương gia còn tại tra tấn dược phong tử. Lao phu liền đứng tại cái này, ngươi đến phá. Dược phong tử toàn thân kịch liệt đau nhức, lại không nhăn một cái lông mày. Tốt, rất tốt. Tam đương gia cầm lấy lóe hàn quang lưới dao, lão giả, ngươi cho rằng ta không dám đúng không? Xoẹt xẹt lưới dao cắt đi, một khối lớn huyết nhục vẩy ra. Thế nào, cốt nhục tách rời tư vị không dễ chịu đi. Tam đương gia liếm láp lưới dao, hai mắt tinh hồng dữ tợn, nói liền muốn lại đâm một đao. Lông nhọn lướt qua, lưới dao ngoan lệ đâm xuống. Mắt thấy dược phong tử muốn trải qua lần thứ hai cốt nhục tách rời nỗi khổ, đâm xuống lưới dao lại đột nhiên cứng tại cự ly dược phong tử chỉ có nửa trượng không trung. Ai dám cản lão tử? Tam đương gia mắng quay người, muốn nhìn một chút là cái nào không có mắt dám cản chính mình. Nhưng mà, không đợi hắn quay người, chỗ cổ tay đột nhiên chuyển đến kinh khủng tự lực. Còn chưa vừa minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn liền nghe đến xương cốt băng liệt thanh âm. Đó lấy, một cái dính lấy đỏ tươi tay gãy rơi xuống trước người hắn. Nhìn xem rất quen thuộc, cũng rất đau. Kịch liệt đau nhức. A, tay của ta. Tam đương gia kêu thê lương thảm thiết. Sở Minh từ chỗ tối hiện thân, đi vào dược phong tử trước người. Là, ngươi. Dược phong tử liếc mắt nhận ra người, chính là mấy ngày trước đây tại cảnh Diêm huyện Quảng Mộ gặp phải kia vị thần bí thông mạch cảnh cao thủ. Là ta. Sở Minh lạnh lùng mở miệng. Ngươi cùng huyết đảm bảo. Kẻ thù, không đội trời chung. Sở Minh mấy quyền đánh ra, khóa lại dược phong tử đen như mực xích sắt tầm vang băng liệt. Ngươi, ngươi. Huyết đằng bảo tam đương ra che lấy tay gãy, hoảng sợ rút lui. Sở Minh lại là cùng không nghe thấy, lấy ra một hạt dược hoàn, đưa cho dược phong tử. Ngươi thoát khốn. Dược phong tử không hề nghĩ ngợi, nắm lên dược hoàn nuốt vào, tùy theo nhe răng cười âm trầm nhìn về phía tam đương ra. Đúng vậy à, ta thoát khốn. Vô cùng đơn giản hai câu nói, rơi vào tam đương ra trong tai, lại như là lưỡi dao đâm vào trái tim sợ hãi, toàn thân hắn lông tơ nổ lên, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chạy. Tranh thủ thời gian chạy. Tam đương gia nhanh chân liền chạy, tựa như đằng sau có tà ma thôn vệ. Nhưng mà, chỉ là chạy ra một trượng không đến, hắn cũng cảm giác hai chân bất lực, đầu váng mắt hoa. Chạy a, làm sao không chạy? Sau lưng vang lên dược phong tử âm trầm thanh âm. Đừng, đừng giết ta. Luyện tạng cảnh tam đương ra như là một đầu bị đánh gãy chân chó, hoảng sợ hướng phía trước phủ phục. Giết ngươi. Dược Phong Tử cầm trong tay thuốc bột, sắc mặt âm trầm dọa người, lão phu mới sẽ không dễ dàng như vậy liền để ngươi chết. Nói, hắn giơ tay lên, tung xuống một phấn. Xì xì xì, bột phấn vừa tiếp xúc đến tam đương ra, hắn làn da liền cùng bàn ủi dán lên, toát ra quần quần khói đen. Lão phu còn muốn chậm rãi tra tấn ngươi đây. Chỉ là một lát, tam đương ra liền bị độc phấn tra tấn bất tỉnh nhân sự. Dược Phong Tử cầm lên tam đương ra, đi đến Sở Minh trước mặt, không người chắp tay, đà tạ ân cứu mạng. Lập tức, hắn cầm lấy vẩy vào huyết đằng bảo tam đương ra trên người thuốc bột, kinh nghi hỏi, ân nhân, loại độc này là nhiếp hồn mê hương tán. Ngoại hình, hương vị giống như nhiếp hồn mê hương tán, nhưng độc tính lại là ngày đêm khác biệt. Có chút khác nhau, đã làm một ít cải tiến. Sở Minh bình thản nói. Dược Phong Tử cầm trong tay túi nhỏ độc dược là hắn vừa mới cho. Cải tiến. Dược Phong Tử nhãn thần biến hóa, nhớ tới vài ngày trước hắn giao cho tay của đối phương nhớ bản. Ân nhân đối dược vật cũng có châu nghiên cứu. Không hiểu dược vật, dựa vào hắn phối phương, là tuyệt đối không thể trên nhiếp hồn mê hương tán tiếp tục cải tiến. Sở Minh sắc mặt bình tĩnh, ừm, hiểu một chút, không nhiều. Không nhiều. Quỷ tin. Cái này túi bột phấn rõ ràng không đơn giản, Dược Phong Tử vị này cùng dược vật liên hệ hơn nửa đời người người đều nhìn không ra dùng nào dược vật. Sở Minh không có ở đây chủ đề trên dừng lại thêm, tiếp tục nói ra, tại hạ có một chuyện cần dược lao hỗ trợ. Dược lão? Dược Phong Tử nhìn xem Sở Minh, thần sắc cung kính, ta niên kỷ xác thực không nhỏ, nhưng chúng ta người luyện võ, lúc này lấy năm đấm lớn nhỏ nói chuyện, ân nhân thực lực tại trên ta, lại cứu ta tính mạng, dược lao thì không cần, ân nhân xưng ta tính danh là đủ. Chương 213, nhiếp hồn phệ huyết tán, độc chết ngàn vị. Ta tên Dược Kỳ. Dược Kỳ, tức là Dược Phong Tử bản danh. Không chi ân người cần ta hỗ trợ cái gì? Lên núi lao, xuống biển lửa, chỉ cần ân nhân một câu. Ta muốn ngươi giúp ta diệt huyết đảm bảo. Dược Phong Tử trầm mặc dưới, nói ra, ân nhân, ta cùng huyết đảm bảo có thủ không đội trời chung, ta cũng tương tự nghĩ diệt huyết đảm bảo. Chỉ là, huyết đảm bảo bảo chủ đằng tông thực lực tại trên ta, ta toàn thịnh thời kỳ cũng không là đối thủ, hiện tại này tấm quỷ bộ dáng. Huống chi, huyết đảm bảo không chỉ có một cái đằng tông, còn có một người khác. Ồ. Sở Minh con ngươi chớp động. Kiếm hồ linh thức dò xét dưới, huyết đảm bảo chỉ có một vị thông mạch cảnh. Tây Vinh quận tổng đốc ti, An Hằng Anh. Dược Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta rơi vào lần này bộ dáng, đều bái kia An Hằng Anh ban tặng. An Hằng Anh, người này quả nhiên có vấn đề. Chỉ là, vị kia tổng đốc ti tựa hồ cũng không tại huyết đảm bảo. Ân nhân, ta mặc dù rất muốn diệt huyết đảm bảo, nhưng ta bây giờ thân thể bị thương, tùy thân dược vật đều bị huyết đảm bảo chiếm đi, chỉ sợ không thể phát huy bao lớn tác dụng. Kia An Hằng Anh thông mạch đã lâu, thực lực không thể khinh thường. Dược Kỳ cũng không biết rõ thời khắc này huyết đảm bảo bên trong chỉ có đẳng tông một vị thông mạch cảnh. Sở Minh bước chân xê dịch, hướng phía địa lao lối ra đi đến. An Hằng Anh lúc này cũng không tại huyết đảm bảo, đẳng tông ta tới đối phó, ngươi chỉ cần độc chết cái khác tạp phỉ. An Hằng Anh không tại. Dược Kỳ ánh mắt sáng lên, ân nhân, ngươi ta liên thủ, đẳng tông hẳn phải chết. Ta nói, ngươi chỉ cần độc chết cái khác tạp phỉ là đủ. Sở Minh thanh âm băng lãnh. Dược Kỳ trong lòng phát lạnh, chắp tay nói ra, được. Lập tức, sắc mặt hắn lại biến hóa mấy lần, nhìn có chút khó mà mở miệng. Ta không độc dược. Đại danh đỉnh đỉnh Dược Phong Tử, Tây Vinh quận ngũ đại thông mạch cảnh cao thủ, lại sẽ luân lạc tới cầm không xuất thủ một phần độc dược địa phương. Ta biết rõ nơi nào có, đi theo ta đi. Sở Minh đã tra rõ huyết đằng bảo chỗ nào cất giữ có dược vật. Dược Kỳ không dám hỏi nhiều, chỉ là âm lãnh đi đến ngay tại trên mặt đất thống khổ dây rùa huyết đằng bảo tam đương ra bên cạnh, nhặt lên bên cạnh dây thừng, đem nó trói chặt, ngăn chặn hắn miệng, sau đó kéo đi. Hắn trả thù, vẫn chưa xong. Đi ra địa lao, gió lạnh thổi vào người, vốn là thống khổ tam đương ra càng cảm giác âm trầm thấu xương. Dược Phong Tử áo rách quần manh, lại mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Không nghĩ tới, lão phu còn có thể sống được đi tới. Dược Kỳ cảm thán một tiếng, đi theo Sở Minh hành tẩu ở dưới bóng đêm. Có thể đoán lấy, càng là hành tẩu, hắn càng là kinh nghi. Từ đầu đến cuối, bọn hắn hành tẩu vị trí đều là bảo bên trong thủ vệ điểm mù, cứ như vậy nên ngang đi tới, không gây một người phát hiện bọn hắn. Thật là khủng khiếp ẩn nấp thủ đoạn. Dược Kỳ trong lòng chấn động. Không chỉ có là ẩn nấp tự thân, thậm chí chỉ cần đi theo bộ pháp, hắn cũng có thể đạt tới loại này ẩn nấp hiệu quả. Ân nhân đến cùng là ai? Dược Kỳ nhìn qua đi ở phía trước bóng lưng, ánh mắt phức tạp vô cùng. Thực lực cường đại, cảm giác kinh người, ẩn nấp thủ đoạn vượt qua tưởng tượng. Thậm chí, hắn có loại trực giác, chính mình cho rằng làm kiêu ngạo chế dược thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể so sánh được ân nhân. Chẳng lẽ, ân nhân là cái nào gia tộc cổ xưa ra? Dược Kỳ ánh mắt thay đổi liên tục, trong lòng dần dần nảy sinh một cái ý nghĩ. Người nào? Ngay tại hắn âm thầm chìm nghi thời khắc, phía trước truyền đến quát lớn âm thanh, hơn 10 tên thủ vệ hung lệ vây quanh. Ừm. Những thủ vệ này nhìn thấy Sở Minh lúc vẫn là hung lệ, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy như người giống như quỷ Dược Kỳ lúc, trong nháy mắt sợ hãi, không tốt, là Dược Phong Tử. Nhưng mà, sợ hãi về sau, chính là sợ hãi, lại nói tiếp là tuyệt vọng. Sở Minh thân hình khẽ nhúc nhích, đi bộ nhàn nhã xuyên qua thủ vệ. Đi thôi. Đông đông đông. Hơn 10 tên thủ vệ lần lượt ngã quỵ, không một người sống. Dược Kỳ theo ở phía sau, con người có chút co vào. Sát phạt như thế quả quyết, tuyệt không thể đắc tội. Giết chết cái này đội hộ vệ, hai người bước vào một tòa toàn thân hắc thiết chế tạo lầu các. Các ngươi, trong lầu các còn có không ít huyết đằng bảo tạp phỉ. Lần này, không đợi Sở Minh có hành động, Dược Kỳ dẫn đầu xuất thủ. Mặc dù thân thể thụ thương, nhưng đánh giết một chút hoạt huyết cảnh, cường cốt cảnh võ phu cũng không nhiều vấn đề lớn. Ân nhân, nơi này. Dược Kỳ ngạc nhiên nhìn về phía chu vi, thành hàng khung sắt trên cất đặt lấy các loại dược tài. Cần gì, chính mình cầm. Sở Minh mũi chân điểm một cái, nhảy vọt đến cao hơn một trượng, từ một chỗ khung sắt trên gỡ xuống không ít dược tài. Tiếp theo, hắn động tác thuần thục đem những này dược tài phân loại mài, phối trộn hỗn hợp. Dược Phong Tử một bên lấy thuốc, một bên cẩn thận nghiêm túc nhìn xem. Đối dược tài quen thuộc như thế, thủ pháp so ta còn thuần thục hơn, ân nhân quả nhiên là chế dược cao thủ. Chỉ là không biết rõ ân nhân muốn dồn thuốc gì. Một lát, Sở Minh chế tác tốt một phần thuốc bột. Đây là vừa mới thuốc bột. Ừm, Sở Minh gật đầu, tìm đến giấy bút viết xuống phối phương, dựa theo cái này phối trí. Chỉ gặp trang giấy trên viết nhiếp hồn vệ huyết tán vài cái chữ to. Phần này độc dược chính là Sở Minh tại nhiếp hồn mê hương tán trên cơ sở ưu hóa ra độc dược. Sử dụng dược tài so nhiếp hồn mê hương tán càng đơn giản dễ học đến, phối trộn luyện chế cũng không có phức tạp như vậy. Nhiếp hồn vệ huyết tán độc tính rất mạnh, luyện tạng cảnh phía dưới sẽ ở trong vòng nửa canh giờ toàn thân hư thối mà chết, luyện tạng cảnh chống lâu chút, nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái này đem phương thuốc cho ta. Dược Kỳ nhìn xem trang giấy, có chút không dám tin tưởng. Phối dược, hạ độc sự tình giao cho ngươi. Được. Dược Kỳ chắp tay nói, ân nhân yên tâm, huyết đảm bảo không sống tới hừng đông. Sở Minh điểm nhẹ cảm, ly khai sát lâu. Hắn đầu tiên là trở về thiết lao, đem giam giữ tại thiết lao bên trong người tất cả đều phóng ra. Có thể bị huyết đằng bảo giam lại người, thực lực đều không tầm thường, yếu nhất là hỏa huyết cảnh hậu kỳ, mạnh nhất càng là luyện tạng cảnh, chừng hai người. Huyết đằng bảo tạp toái, cho ra chết. Những người này đối huyết đằng bảo có vô tận hận ý, xông ra địa lao, gặp người liền chặt, gặp người liền giết. Chỉ một thoáng, địa lao phụ cận khu vực lâm vào hỗn loạn. Đông 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 cảnh báo gõ vang, thành quần kết đội huyết đằng bảo tặc phỉ chạy tới bên này. Sở Minh đứng tại nóc nhà, nhìn xuống phía dưới liếc mắt, tùy theo nâng lên con người, nhìn về phía càng phương xa, huyết đằng bảo bên ngoài địa phương. Nơi đó, kiếm hồ linh thức dò xét đến số lớn nhân mã lén lút tới gần. Tây Vinh quận đô sát viện. An Hằng Anh. Hắn nhíu mày, thân hình một lần nữa ẩn vào hắc ám. Tại tối nay trước đó, Tây Vinh quận đô sát viện tới đây, hắn sẽ nhận là phụ mệnh vây quét tạp phỉ. Nhưng ở xác nhận An Hằng Anh cùng huyết đằng bảo, huyết sát giáo quan hệ, Sở Minh liền không cho rằng như vậy. An Hằng Anh xuất lĩnh đô sát viện hơn 600 tên sai bộ tới đây, là vây quét huyết đằng bảo, vẫn là cái khác mục đích. Vô luận loại nào, tối nay đều muốn có cái chấm dứt. Ánh trăng như mực, Sở Minh hướng về huyết đằng bảo chủ bảo tới gần. Hắn muốn tại An Hằng Anh phát giác bảo bên trong dị thường trước đó, giải quyết hết huyết đằng bảo chủ yếu nhân vật. Huyết đằng bảo, chủ bảo. Chuyện gì xảy ra? Huyết đằng bảo chủ đằng tông ngồi tại bên trên ghế cao, ngưng mi khiển trách hỏi. Bảo chủ, Dược Phong Tử chạy, Lao Tam không thấy, nhốt tại địa lao những người kia đều bị phong ra. Huyết đằng bảo nhị đương ra không người thân thể, run run lồng lộng nói. Phế vật. Đằng tông trợn mắt mà đứng, tòa hạ đại ủy trong nháy mắt băng liệt. Nhị đương ra không dám nói lời nào. Còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ muốn bản bảo chủ tự mình xuất thủ? Thuộc hạ cái này đi. Nhị đương ra nghe vậy, vội vàng xoay người, trong lòng lại là một vạn cái không nguyện ý trong địa lao thế nhưng là giam giữ lấy hai tên luyện tạng cảnh, hắn tự mình tra tấn qua, cái này nếu là đủ tới. Đang tông ngồi tại cao trên điện, ánh mắt băng lãnh. Dược Phong Tử toàn thân khí mạch bị ta phong tỏa, liền cái người bình thường cũng không bằng, chính mình tuyệt đối không thể đào thoát, âm thầm tất có người tương trợ. Ban đêm xông vào ta huyết đằng bảo không bị phát hiện, cứu ra Dược Phong Tử người khẳng định không đơn giản, sẽ là ai? Vành đang lúc hắn trầm tư thời khắc, ngoài điện vang lên oanh minh, huyết đằng bảo nhị đương ra thi thể bay ngược tiến đến. Đó lấy, một thân ảnh chậm rãi bước vào đại điện. Đang tông đống nhiên đứng dậy, trợn mắt nhìn lại, người là ai? Khi nhìn đến người tới một cái mắt, hắn lại có loại lạnh mình kinh dị cảm giác. Người giết ngươi. Sở Minh lạnh lùng nhìn lại. Giết ta? Khẩu khí thật lớn. Chủ bảo một chỗ thiên điện, ta lại còn có hai cái như thế tuyệt sắc muội muội. Huyết đằng bảo thiếu bảo chủ đằng tiềm từ bị đuổi ra chỗ ở của mình về sau, trong đầu một mực quanh quẩn lấy Khương Tịnh, Khương Nghiên hai tỷ muội thân ảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, đằng tiềm ánh mắt lộ ra âm tà, muội muội thì sao, cũng không phải hôn, hai cái đại mỹ bộ dáng ở phòng ta tử, dù sao cũng phải nỗ lực chút gì a. Có thể vừa nghĩ tới hai nữ thực lực cùng thủ đoạn, hắn lại có chút nghĩ mà sợ. Suy tư một lát, tựa hồ có đối sách. Các ngươi dùng độc, vậy ta cũng dùng độc. Đang tiêm đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Thiếu chủ, ngài đây là muốn đi đâu? Vừa đi ra, chỉ thấy hơn 10 tên hộ vệ canh giữ ở nơi đây. Thế nào, bản thiếu đi đâu, còn cần hướng ngươi báo cáo? Đang tiêm hỏi. Bẩm thiếu chủ, địa lao bên kia xảy ra chút tình trạng, bảo chủ để thiếu chủ không cần loạn đi lại. Hộ vệ lập tức xem chừng hồi phục. Địa lao? Đang tiêm lơ đễnh, cái dám lớn một chút sự tình, lan đi. Hắn một cước đạp bay ngăn tại trước người hộ vệ, nhanh chân đi ra, thẳng đến huyết đằng bảo cất giữ dược vật sắt lâu chạy đi, hơn 10 tên hộ vệ vội vàng đi theo. Sắt trong lâu. Tiểu tử, đừng giả bộ, mau tỉnh lại, lao phu mới phối trí độc dược, ngươi còn không có hưởng qua đây. Dược Phong Tử cầm lên huyết đằng bảo tam đương ra cùng mang theo con gà con, cậy mở hắn miệng, rót vào màu tối đen chất lỏng. Vốn là thoi thóp tam đương ra lập tức kịch liệt ho khan, sau đó toàn thân đi theo run rẩy dữ dội, chất lỏng màu đen từ thất khiếu không ngừng tuôn ra. Không có mấy hơi, vị này luyện tạng cảnh tam đương ra liền như vậy thống khổ tắt thở. Ai nha, thật là đáng tiếc, còn không có uống xong đây. Dược Phong Tử nhìn xem đã hoàn toàn thay đổi tam đương ra, lại nhìn xem trong tay còn lại hơn phân nửa độc dịch, tựa hồ thật tại tiết hận tam đương ra trắng niên mất sớm thiếu chủ, bảo chủ có lệnh, ngài không thể đi loạn động. Cút. Ngay tại Dược Phong Tử tiết hận thời khắc, sát lâu bên ngoài truyền đến thanh âm. Thiếu chủ. Dược Phong Tử ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, khoe miệng phát họa để cho người ta dùng mình nhe răng cười. Để các ngươi lăn, đã nghe chưa? Đang tiêm đứng tại sát lâu cửa ra vào, mặt khiển trách lấy theo tới hộ vệ, nếu ai còn dám theo tới, đừng trách bạn thiếu không khách khí. Những thủ vệ này nguyên bản còn muốn lại quyền, có thể ngay sau đó từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Này mới đúng mà. Đang tiêm đối với cái này rất hài lòng, hắn tưởng rằng chính mình vừa mới câu nói kia chấn nhiếp đến những hộ vệ này. Mau cút. Hắn vừa giận mắng một câu. Lần này, hơn 10 tên hộ vệ càng thêm hoảng sợ, phản phất là thấy cái gì đại khủng sợ chi vật. Dược Phong Tử. Dược Phong Tử tại sát lâu.
chạy, chạy mau. 13 tên hộ vệ đều không ngoại lệ, trong nháy mắt chật vật chạy trốn. Ha ha, thiếu chủ uy phong thật to a. Sau lưng vang lên thanh âm, nghe giống như lấy lòng, trong giọng nói giống như lại có châm chọc. Ai dám như thế cùng bản thiếu chủ nói chuyện, muốn chết không thành. Đang Tiêm ngẩng đầu đỡ ngực, nộ mà quay người. Ngươi. Xoay người một nháy mắt hắn liền ngây ngẩn cả người. Chương 214, bán nữ cầu sinh. Lấy thân hiến vật quý. Lão phu trên mặt có đồ vật. Dược Phong Tử lau mặt, a, máu mà thôi, các ngươi kia cái gì tam đương ra. Vành như có ngũ lôi vành đỉnh, Đang Tiêm đầu tiên là cứng tại chỗ, tùy theo thân thể bắt đầu run rẩy. Dược Phong Tử. Dược Phong Tử rũa ra dính lấy huyết dịch cùng tối như mực dược vật tay phải, nhẹ nhàng khoác lên Đang Tiêm trên bờ vai. Nhận biết ta à, xem ra ta Dược Phong Tử tại các ngươi huyết đảng bảo danh khí rất lớn. Chức tiền bối. Đang Tiêm miệng run lên, hoảng sợ đến nói đều khó mà nói. Ngươi sự tình sau này hãy nói, lão phu có kiện việc gấp cần ngươi giúp. Sau đó, a một kêu thê lương thảm thiết từ sắt trong lâu truyền ra. Huyết đằng bảo chủ bảo, thiên điện. Khương Tịnh ngồi tại phía trước cửa sổ, cầm trong tay khối màu vàng kim mảnh vỡ, ngơ ngác nhìn xem ánh trăng. Tỷ, lại đang nghĩ mâu thân rồi. Khương Nghiên đi tới hỏi thăm. Khương Tịnh gật gật đầu, bưng lên cái kia kim sắc mảnh vỡ nhìn xem, trong mắt tràn đầy tưởng niệm. Dưới ánh trăng, màu vàng kim mảnh vỡ hiện ra hào quang màu vàng nóng, băng lãnh nhưng lại nhu hòa. Vật này là hai nữ mẫu thân còn sót lại vật phẩm, hai nữ mỗi lần tưởng niệm mẫu thân lúc liền sẽ lấy ra. Tỷ, khối này màu vàng kim mảnh vỡ đến cùng là cái gì? Khương Nghiên sờ lấy mảnh vỡ hỏi. Khương Tịnh nghe vậy, thu hồi mảnh vỡ, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Tiểu Nghiên, vật này cứng rắn vô cùng, ta một kích toàn lực cũng không thể tại phía trên lưu lại vết tích, lai lịch khẳng định không đơn giản." "Đúng vậy à, không chỉ có cứng rắn, ta mỗi lần sờ đến màu vàng kim mảnh vỡ, đều có loại mẫu thân ở bên cạnh tĩnh tâm cảm giác." Dầm 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 hai nữ đang nói cái gì, nơi xa đột nhiên vang lên điếc tai thanh âm. "Tỷ, bên ngoài thế nào?" Khương Nghiên vọt tới cửa ra vào, "Tỷ, trông coi chúng ta tặc phỉ đều đi." Khương Tịnh lập tức đi qua xem xét. Thật đều không có ở đây. Xuyên thấu qua cửa sổ, bên ngoài tựa hồ ngay tại phát sinh đại chiến. "Tỷ, không phải là có người tiến đánh huyết đằng bảo a?" Khương Nghiên kinh hỉ nói. "Tiến đánh huyết đằng bảo?" Khương Tịnh chân mày cau lại. Tây Vinh quận quận phủ đô bắt không được huyết đằng bảo, còn có ai dám tiến đánh? Trong lòng kinh nghi, nhưng nàng động tác lại là không đống nhiên, cường cốt cảnh lực lượng đổ xuống mà ra, một quyền oanh mở cửa chính. "Đi xem một chút." Khương Nghiên nắm chặt lấy Tịnh Nghiên xong nhận, trên mặt không có trước đó vũ mị, có chỉ là khẩn trương. "Huyết đằng bảo chủ bảo." Nửa khắc đồng hồ trước to lớn chủ điện, giờ phút này đã sụp đổ như phế tích. "Ngươi đến cùng là ai?" Huyết đằng bảo chủ đứng tại sụp đổ phế tích bên trên, lau đi khóe miệng tiên huyết, hoảng sợ nhìn xem phía trước người. "Nói qua, người lấy tính mạng ngươi." Sở Minh bước ra một bước, nhìn như bình thường một bước, lại như có ngàn vạn cân chi thế, cuốn mánh đánh vào Đằng Tông ngực. "Người ta vốn không che mặt, không thủ không đoán, vì sao muốn giết ta?" Đằng Tông lạnh mình lui lại. "Không thủ không đoán." Sở Minh ngữ khí lạnh lùng, lại là liền đạp ba bước. Thiêu đốt ba đạo khí huyết chi lực, chỉ là 10 chiêu, hắn liền đánh huyết đằng bảo chủ Đằng Tông miệng phun tiên huyết. Thông mạch cảnh. Tây Vinh quận thứ nhất tặc phỉ đứng đầu. Tây Vinh quận ngũ đại tuyệt đỉnh cao thủ một trong. Tựa hồ cũng bất quá như thế. "Ngươi muốn cái gì? Ta huyết đằng bảo đều có thể cho ngươi." Đang Tông sợ mà không hoảng hốt, lần lượt thăm dò tính mở miệng. "Mạng của ngươi." Sở Minh không hề bị lay động. "Mệnh của ta." Đang Tông lòng có lửa giận đốt đốt, nhưng lại không thể thế nhưng. Hắn là thật đánh không lại cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí. Người trước mắt khó chơi, tựa hồ thật chỉ cần tính mạng hắn. Ngay tại hắn không biết như thế nào thời điểm, trong âm u có hai thân ảnh tới gần. "Tiểu Tịnh, Tiểu Nghiên." Đang Tông ánh mắt lập tức lấp lóe, tựa hồ nghĩ đến cách đối phó. "Khương Tịnh, Khương Nghiên mỹ mạo, liền hắn cái này làm cha đều động tâm, hắn không tin người trước mắt sẽ không động hợp tác." Sở Minh tự nhiên cũng đã sớm phát hiện hai nữ đến, chỉ là có chút ghé mắt, tùy theo liền thu hồi ánh mắt. Cùng một thời gian, Đằng Tông thân hình liên tục chấp động, trong nháy mắt chạy vội tới hai nữ bên cạnh. Khương Tịnh, Khương Nghiên còn chưa kịp phản ứng, hai đạo lực lượng kinh khủng từ cánh tay truyền đến, tiếp lấy hai nữ liền bị cưỡng ép từ chỗ tối xách ra. "Các nàng là ta nữ nhi, tư sắc thế gian hiếm thấy, các hạ không bằng dừng tay, cùng ta huyết đằng bảo kết thân, như vậy trở thành một người nhà." Khương Tịnh, Khương Nghiên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. "Đằng Tông, ngươi chết không yên lành." Khương Nghiên nổi giận mắng, ngậm miệng. Vốn là trên lửa giận Đằng Tông một thanh bóp lấy Khương Nghiên kia trắng non cái cổ. Hắn dùng đến ác hung ác ngữ khí tại hai người bên thai nói ra, "Nghe cho kỹ, các ngươi là lao tử nữ nhi, lao tử muốn xử lý như thế nào các ngươi liền xử lý các ngươi thế nào." Khương Nghiên hốc mắt lập tức có nước mắt tuôn ra, Khương Tịnh lại là không nói một lời, âm thầm sờ về phía trong ngực, nơi đó, cất giấu dao găm. "Thế nào, nghĩ giết cha?" Điểm ấy tiểu động tác lại thế nào trốn được thông mạch cảnh Đằng Tông con mắt, hắn vung tay lên. Keng keng. Dao găm lên tiếng đại địa, chói tai khó nghe. Tiếp theo, hắn đem hai nữ đẩy lên chỗ sáng, nhìn về phía phía trước, các hạ cảm thấy như thế nào? Ánh trăng hòa với ánh lửa đánh vào hai nữ trên mặt, hai tấm trắng bệnh trên mặt có vô tận hận ý cùng không cam lòng. Nước mắt im ắng trượt xuống, thống khổ lại thật đáng buồn. Sở Minh sắc mặt đạm mạc, như là không có nghe thấy Đằng Tông nói, ý nguyên dậm chân mà đi. Hai nữ tư sắc, sắc thực kinh động như gặp thiên nhân, hai đời lịch duyệt, hắn cũng chưa từng gặp qua. Dùng khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương để hình dung đều không đủ. Nhưng cái này cùng hắn lại có quan hệ gì? Từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy, huống chi còn là huyết đằng bảo tặc phỉ đứng đầu nữ nhi. Tâm hữu sở động chỉ là một sát na, tiếp lấy hắn liền phủi nhẹ vô dụng suy nghĩ. Tối nay chỉ vì giết người. Sắc ý lôi cuốn băng lanh ánh mắt, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía Đằng Tông. Không được. Sợ hãi trong nháy mắt hiện lên, Đằng Tông chỉ cảm thấy phía sau lưng băng hàn, phản phất hàn mang ở lưng. Hắn không lo được rất nhiều, một trường đánh bay Khương Tịnh, Khương Nghiên,
quay người hướng phía sau bỏ chạy. Khu khu. Khương Tịnh, Khương Nghiên đổ vào phế tích bên trên, bất lực lại tuyệt vọng. Nhưng khi hai nữ nhìn thấy vững bước đi tới người khuôn mặt lúc, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Là ngươi? Khương Tịnh nhớ tới trước đó tại Phong Đằng huyện quán rượu cửa ra vào, tới từng có gặp mặt một lần. Sở Minh trong mắt nhìn hai nữ liếc mắt, bước chân không chút nào bỗng nhiên. Tiền bối. Sau lưng truyền đến Khương Tịnh yếu ớt thanh âm. Sở Minh không có quay người, tiếp tục hành động. Khương Tịnh nhìn xem bóng lưng kia, dường như lấy hết dũng khí, mời tiền bối giết đẳng tông, tiểu nữ. Tiểu nữ đời này nguyện làm trâu làm ngựa. Tỷ. Khương Nghiên hư nhược ngăn đón Khương Tịnh cánh tay. Nhưng mà, Sở Minh hành tẩu bộ pháp vẫn như cũ không thấy nửa điểm dừng lại. Khương Tịnh nhìn qua phía trước, cắn chặt môi, dường như đang làm cái gì lớn lao lựa chọn. Tiếp theo, nàng sờ tay vào ngực, lấy ra một khối màu vàng kim mảnh vỡ. Tỷ. Khương Nghiên thấy thế, lập tức ý thức được cái gì. Khương Tịnh mặc kệ Khương Nghiên, nổi lên khí lực đứng dậy, tiền bối, đẳng tông giết ta toàn tộc, hại chết mẹ ta, tiểu nữ cùng đẳng tông có thủ không đội trời chung. Tiểu nữ nguyện dâng lên tự thân cùng vật này, chỉ cầu tiền bối chém giết đẳng tông. Vật này là mẫu thân của ta gia tộc lưu truyền thừa, có không thể phá vỡ, tỉ mỉ ngưng thần các loại huyền diệu hiệu quả. Chém giết đẳng tông cơ hội chỉ này một lần, nàng biết mình nhất định phải bắt lấy. Hạ đủ thẻ đánh bạc, để trước mắt cao thủ sẽ không bởi vì đẳng tông cầu xin tha thứ, hứa hẹn mà thủ hạ lưu tình. Lần này, Sở Minh ngừng bước chân. Khương Tịnh lấy ra màu vàng kim mảnh vỡ, mang đến cho hắn một cảm giác. Cùng đánh giết tà ma đạt được đen như mực hòn đá có chút giống, nhưng lại không quá đồng dạng. Đen như mực hòn đá cho hắn một loại ý thức điều khiển cảm giác, màu vàng kim mảnh vỡ cũng có loại cảm giác này, có thể đồng thời lại có loại bài xích cảm giác. Cho ta đi. Đang tông mặc dù đã bị hắn đánh thành trọng thương, nhưng cũng không thể chậm trễ quá nhiều thời gian, trước tiên đem màu vàng kim mảnh vỡ nắm bắt tới tay, sau đó lại nghiên cứu. Khương Tịnh ánh mắt lóe lên không bỏ, nhưng vẫn là cắn răng đem màu vàng kim mảnh vỡ nộp ra. Tiền bối, ta sẽ giết Đang tông. Sở Minh đạm mạc nói. Khương Tịnh giao ra màu vàng kim mảnh vỡ về sau, tựa hồ cùng nghị thông suốt, không mình hành lễ, tạ tiền bối. Sở Minh ngừng tạm, xuất ra hai viên dược hoàn, nói, cầm đi, để tránh chúng đầu. Chúng độc. Hai nữ không có minh bạch có ý tứ gì. Sở Minh lười nhắc nhiều lời, nhìn hai người liếc mắt về sau, thân hình lấp lóe, truy hướng Đằng Tông. Tỷ, hắn có thể hay không cầm mẫu thân mảnh vỡ, không giết Đằng Tông? Khương Nghiên rất là lo lắng. Khương Tịnh nhìn xem trong tay hai viên dược hoàn, một đôi mắt đẹp lóe ánh sáng màu. Vị kia tiền bối khẳng định sẽ giết Đằng Tông. Bình tĩnh thanh âm bên trong có loại khẳng định. Tỷ, Khương Nghiên không hiểu Khương Tịnh tại sao lại như thế khẳng định. Khương Tịnh cầm lấy một viên dược hoàn đưa cho Khương Nghiên, trên mặt thần sắc lo lắng cùng vẻ sợ hãi thối lui, khôi phục thành nguyên bản dịu dàng bộ dáng. Tỷ, ngươi sẽ không cần ăn viên này dược hoàn a? Khương Nghiên nhìn xem Khương Tịnh động tác, lập tức liền gấp. Khương Tịnh lại là cái gì cũng không nói, bờ môi mở ra, nuốt vào đan dược. Nàng cũng không phải là lung tung tin tưởng hắn người, mà là bởi vì nàng tin tưởng, một cái nữ sắc không cách nào dung chuyển người, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Tỷ, Khương Nghiên muốn ngăn cản, dĩ nhiên đã không kịp. Thiếu Nghiên, Khương Tịnh nuốt vào dược hoàn, đôi mắt đẹp như vẽ nhìn về phía phương xa, bất luận thuốc này có độc hay không, ta đều muốn ăn. Vì cái gì? Khương Nghiên không hiểu. Bởi vì, vị kia tiền bối sẽ thấy thành ý của chúng ta. Đuổi theo ra đi, Sở Minh con ngươi có tinh mang hiện lên. Kiếm hồ linh thức bao trùm dưới, hai nữ gây nên đều tại đáy mắt. Làm Khương Tịnh nuốt vào hắn cho viên kia dược hoàn lúc, hắn xác thực nhìn rõ rõ ràng ràng. Nếu là ban đầu, hắn đối hai nữ cũng không nhiều cảm thấy cảm giác, kia tại Khương Tịnh nuốt vào viên kia dược hoàn lúc, trong lòng của hắn ý nghĩ có hơi cải biến. Đầu tiên là đem màu vàng kim mảnh vỡ tặng cho hắn, tùy theo lại nuốt vào dược hoàn để bày tỏ thành ý, tên là Khương Tịnh cường cốt cảnh nữ tử, nhìn yếu đuối, kỳ thực khí phách bất phàm. Hắn lưu lại kia hai viên dược hoàn, cũng không phải gì đó độc dược, mà là có thể giải đại bộ phận độc vật giải dược, bao quát hắn để dược phong tử phối trí nhất hồn phệ huyết tán. Một lát lưu tra, Sở Minh thu hồi lực chú ý, toàn lực truy hướng Đằng Tông. Cự ly vụt nhỏ lại, không đến bao lâu, phía trước xuất hiện một vội vàng bỏ chạy thân ảnh. Nhanh như vậy? Làm sao nhanh như vậy? Trên một cái chớp mắt coi là đạo thoát thăng thiên Đằng Tông, giờ khắc này lần nữa hoảng sợ. Kia là bảo chủ sao? Bảo chủ làm sao tại chạy trốn? Giống như có người đang đuổi giết bảo chủ. Bảo chủ chính là Tây Vinh quận ngũ đại thông mạch cao thủ, ai có thể truy sát bảo chủ? Chỗ trốn chỗ, tập phỉ phải sợ hãi. Đều lên cho ta, ngăn lại hắn. Đằng Tông bên cạnh trốn vượt đều, ý đồ để đông đảo tập phỉ ngăn chặn một hai. Có tập phỉ thật cắm đầu xông đi lên, cũng có tập phỉ thấy tình thế không ổn, nhanh chân liền chạy. Sở Minh khẽ nhíu mày, máu trưởng phá không mà ra. Gần trăm cái tặc phỉ vây quanh, không thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may, lại ngăn cản hắn một chút thời gian. Chờ hắn dọn dẹp xong những này tặc phỉ, Đàng Tông lần nữa biến mất ở dưới bóng đêm. Cũng may kiếm hồ linh thức phạm vi đủ lớn, Đàng Tông như cũ tại dò xét phía dưới. Tiếp tục truy tung, ước chừng 100 mét, Đàng Tông khí tức đúng là ngừng lại. Kiếm hồ linh thức cảm ứng, Đàng Tông bên người nhiều một người, khí tức rất cường đại, cũng rất quen thuộc. Chương 215, lấy một địch hai. Màu máu chung lục lạc. An Hằng Anh. Sở Minh dừng thân hình, không tiếp tục truy. Bởi vì Đằng Tông mang theo An Hằng Anh giết trở lại tới. Đồng thời, bên ngoài sai bộ ngay tại tiến đánh huyết đằng bảo. Song phương chém giết rất khốc liệt, nhưng Sở Minh phát hiện, huyết đằng bảo một phương tạp phỉ, tựa hồ cũng không phải là chân chính tạp phỉ, không có huyết sát chi khí, cũng không có máu mùi thối, càng giống là mới tới kết hợp từ Phong Đằng huyện đạt được các loại tin tức, hắn đoán được cái gì? Nhìn, vị này tổng đốc ti thương lượng với huyết đằng bảo tốt, muốn diễn vừa ra tiểu phỉ vở kịch. Hắn đứng ở tại chỗ, thể nội có 7 đạo khí huyết chi lực hội tụ ngực, tiếp lấy lần lượt tiêu đốt. Một đạo khí huyết chi lực để hắn thực lực tăng lên hơn 5/10, 7 đạo khí huyết chi lực đủ để cho hắn thực lực bạo tăng 4 lần nhiều. Tới. Phía trước, hai thân ảnh một trước một sau chạy tiến. Mặt giận dữ huyết đằng bảo chủ Đằng Tông, thần sắc băng lãnh An Hằng Anh, dịch dung. các hạ là người nào? An Hằng Anh thanh âm cũng có chỗ cải biến, có thể giết đến Đằng Tông hốt hoảng chạy trốn, người trước mắt thực lực tuyệt đối không yếu, hắn trước tiên cần phải làm rõ ràng thân phận đối phương. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, giúp ta giết hắn. Đằng Tông nộ khí khó tiêu, tựa hồ chỉ muốn giết người hạ giận. Sở Minh đạm mạc nhìn xem hai người, cũng không trả lời. Gió đêm thổi qua, giơ lên hàn khí. Người kỹ, hàn khí bên trong tựa hồ lại có loại kỳ quái hương vị, không thơm cũng không thối, yếu ớt khó khăn điều tra. Sở Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Loại vị đạo này, hắn rất quen thuộc, chính là nhiếp hồn phệ huyết tán rất rõ ràng, dựa phong tử bên kia đã hành động. An Hằng Anh cùng Đằng Tông không hổ là thông mạch cảnh cao thủ, trong nháy mắt liền cảm giác được trong không khí dị thường. Không thích hợp. Đằng Tông gầm nhẹ nói, khẳng định là Dược Phong Tử kia lão già đang làm trò quỷ. An Hằng Anh nhíu mày ngước mắt, thanh âm âm trầm, hỏi một lần nữa, các hạ là ai, vì sao tập kích huyết đảm bảo? Trả lời hắn là màu máu bàn tay. Sở Minh dẫn đầu phát động công kích, chiến ý theo khí huyết chi lực tại lồng ngực tiêu đốt, trường pháp trùng điệp vung ra. Dầm 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 tam đại thông mạch cảnh trong nháy mắt đấu cùng một chỗ. Kịch đấu chỗ, kiến trúc sụp đổ, đại địa toé nước vẹn vẹn mấy hơi thời gian, nơi đây liền cảnh hoang tàn khắp nơi, như là phế tích. Máu trong bàn tay lại có huyết sát giáo công pháp bá đạo. An Hằng Anh tâm thần chấn động, khẩn thiết vung ra, lại đều bị tia máu trưởng nhẹ nhõm hóa giải. Đang tông liền thảm nhiều, tất cả công kích không chỉ có bị hóa giải, thậm chí còn nhiều lần bị máu trưởng đánh trúng. Nếu không phải An Hằng Anh hấp dẫn chủ yếu công kích, hắn khả năng phía trước mấy hiệp liền muốn bại hạ trận. Tam đại thông mạch cảnh chấn liệt, tạo thành động tĩnh có thể nói là kinh thiên động địa. Từ huyết đằng bảo chủ bảo đánh tới huyết đằng bảo ở giữa khu vực, lại từ đó ở giữa đái đã đến huyết đằng bảo bên ngoài. Bên ngoài, Tây Vinh quận bộ úy đã công phá huyết đằng bảo phòng tuyến, huyết đằng bảo tặc phỉ liên tục bại lui người mới tử thương hơn phân nửa. Chợt, tất cả mọi người bị khủng bố tiếng đánh nhau hấp dẫn. Bảo chủ, là bảo chủ. Có lao tặc phỉ nhìn thấy Đằng Tông như nhìn thấy sinh cơ. Huyết đằng bảo bảo chủ, thông mạch cảnh. Tây Vinh quận một đám bộ úy lập tức biến sắc. Giúp đỡ, chúng ta có giúp đỡ. Trợ giúp tới tặc phỉ nhìn thấy tự mình bảo chủ là cùng một người khác sóng vai mà chiến, càng thêm phấn chấn. Giết a, giết những này xuyên con ra. Sĩ khí rất trọng yếu, huyết đằng bảo một phương như là thiêu đốt khí huyết, không muốn mạng phóng tới Tây Vinh quận một phương. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai phe thế cục liền phát sinh chuyện, huyết đằng bảo đánh Tây Vinh quận sai bộ nhóm không đoạn hậu rút lui. An đại nhân đâu? Đô sát viện đốc sát sứ Chu Tích một đao đánh chết hai tên tặc phỉ, tức giận quát lớn. Rút lui, mau bỏ đi. Bọn hắn sao có thể biết rõ, trợ giúp huyết đằng bảo chủ Đằng Tông vị kia cao thủ, chính là bọn hắn An đại nhân. Vành đang lúc huyết đằng bảo tặc phỉ khát máu tiến công lúc, tam đại thông mạch cảnh chiến trường ầm vang rơi xuống. Một cái mắt, chiến đấu tạo thành dư ba để gần trăm tên tặc phỉ tại chỗ bỏ mình. Đằng Tông trái tim đều đang chảy máu, những người này không giống với lúc trước đám kia người mới đây đều là hắn huyết đằng bảo tinh anh. Đều cút đi. Gầm lên giận dữ, còn chưa kịp phản ứng tặc phỉ lập tức như kinh chim chạy trốn. Ngươi là cố ý? Đằng Tông lửa giận bạt trượng. Là lại như thế nào? Sở Minh một trường vung ra, căn bản không cho đối phương thở dốc cơ hội. Hắn không chỉ có cố ý hướng tặc phỉ quần chúng đánh, bọn hắn từ huyết đằng bảo chỗ sâu đánh tới nơi đây, cũng là cố tình làm. An Hằng Anh sắc mặt âm trầm như mưa to nghiêng hạ trước mây đen bầu trời. Người trước mắt thực lực quá cường đại, lấy một địch hai, thậm chí còn có thể dẫn đạo chiến trường. Bực này thực lực kinh khủng, sợ là liên đối chấn Tây Vinh quận quận phủ vị kia đều không đạt được. Đánh lâu như vậy, đối phương đều chưa từng thụ thương nửa phần, mà hắn cùng Đằng Tông cũng đã nhiều lần lâm vào hiểm cảnh. Lại đánh như vậy xuống dưới, An Hằng Anh sắc mặt luân phiên biến hóa, lúc xanh lúc trắng. Không được, tiếp tục đánh xuống, tối nay khả năng rất lớn sẽ táng thân nơi đây. Hắn song quyền ngoan lệ vung ra, bắt đầu tìm kiếm cơ hội, thoát ly chiến đấu cơ hội. Âm ầm tam đại thông mạch cảnh chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chiến đấu tạo thành lực phá hoại như lũ quét biển động, công trình kiến trúc giống như là đậu hũ đồng dạng phân liệt vỡ tích. Huyết đằng bảo tặc phỉ thoát đi ngoài trăm thước, không dám tới gần nửa bước. Tây Vinh quận đô sát viện sai bộ lui đến bảo bên ngoài, vậy mà không công. Đốc sát sứ đại nhân, vị kia cao thủ là An đại nhân sao? Một tên đô úy khiếp sợ nhìn phía xa chiến đấu. Có bộ úy chỉ hướng Dịch Dung sau Sở Minh. Huyết đằng bảo chủ Đằng Tông là thông mạch cảnh, Đằng Tông bên cạnh người thực lực nhìn mạnh hơn, ngoại trừ bọn hắn tổng đốc thì, bọn hắn nghĩ không ra còn có ai có thể lợi hại như thế. Đô sát viện đốc sát sứ Chu Tích đồng dạng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, áp chế hai người đánh. Cường đại, quá cường đại. Một người đè ép hai đại thông mạch cảnh đánh, đây là thực lực cỡ nào? Này sẽ là tổng đốc thì. Vì sao muốn Dịch Dung? Đều đứng xa một chút, bảo trì trăm mét, tuyệt đối đừng tới gần. Là Huyết đằng bảo chốt sâu. Dược Phong Tử đứng tại sắt lâu đỉnh chót, đón gió tung xuống phối trí độc phấn. Chết đi, chết hết đi. Mấy lợi bột phấn vung xuống đi, hắn lại trở lại sắt trong lâu, Huyết đằng bảo thiếu bảo chủ Đằng Tiềm bị hắn từ bên trong đẩy ra ngoài. Lúc này Đằng Tiềm toàn thân hư thối, như là đã tử vong thật lâu thi thể. Có thể nhìn kỹ, Đằng Tiềm lồng ngực có chút chập trùng, tựa hồ còn có một hơi tại. Không hổ là Huyết đằng bảo thiếu bảo chủ, so với các ngươi tam đương gia lợi hại hơn nhiều, lại đến từ một chút lao phu vị này hảo dược. Dược Phong Tử đem cừu hận trong lòng toàn bộ lấy độc dược phương thức phát tiết tại vị này thiếu bảo chủ trên thân. Nói đến Đằng Tiềm cũng là đáng thương, tiếp nhận vốn không nên tiếp nhận không phải người tra tấn. Dược Phong Tử cho Đằng Tiềm chút xuống một loại nào đó chất lỏng, tùy theo giống sách chó chết đồng dạng mang theo Đằng Tiềm ly khai thiết tháp. Hắn không ngừng biến hóa vị trí, huy sái độc dược. Tựa hồ chỉ có độc phấn tràn ngập huyết đằng bảo mỗi một chỗ, hắn mới có thể hạ giận. Sự thật cũng kém không nhiều, Dược Phong Tử cơ hồ tại tất cả hướng đầu gió đều vung xuống độc dược. Độc phấn theo gió phiêu tán, không được bao lâu là có thể đem huyết đằng bảo biến thành độc bảo. Rầm 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 nơi xa truyền đến tiếng vang. Đánh nhau. Dược Phong Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, đi qua nhìn một chút. Hắn cầm lên toy thóc Đằng Tiềm, khe danh trên mặt hiện ra tiếu dung. Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, lão phu chơi chán. Dứt lời, hắn năm ngón tay thoáng dùng sức, giang giác một Đằng Tiềm xương sọ vỡ vụn, kết thúc thiếu chủ một đời. như ném rác rưởi đồng dạng ném đi đằng tiềm thi thể, Dược Phong Tử thân hình lấp lóe, hướng phía chiến trường phương hướng chạy đi. Đồng thời, tại một bên khác, Khương Thịnh, Khương Nghiên hai nữ nghe được phía trước tiếng vang, chỉ là hơi hơi do dự, liền tìm thanh âm chạy đi. Hai nữ muốn tận mắt nhìn thấy, giết các nàng toàn tộc cùng mẫu thân kẻ thù, là như thế nào bị chém giết. Huyết đằng bảo bên ngoài, Tam đại thông mạch cảnh chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng thế cục đã xuất hiện biến hóa rất lớn. Thoạt đầu An Hàng Anh liên thủ với đằng tông phía dưới còn có thể bảo trì tiến công, nhưng tại An Hàng Anh nảy sinh thoái ý về sau, hai người hoàn toàn lâm vào bị động. Cách đó không xa, vỡ vụn vách tường đằng sau. Tỷ, vị kia tiền bối. Khương Nghiên trừng to mắt, không dám tin tưởng nhìn xem phía trước chiến đấu, vậy mà đánh hai. Trợ giúp đằng tông người kia, tựa hồ so đằng tông còn muốn cường đại, có thể tiền bối vẫn là đánh bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Khương Thịnh tấm kia tuyệt mỹ sắc trên dung nhan thêm ra đỏ ửng, kia là khẩn trương quá độ dẫn đến. Một người đè ép hai đại thông mạch cảnh đánh. Nàng đến cùng là cầu kinh khủng bực nào tiền bối. Khương Thịnh ánh mắt bên trong thậm chí lướt qua một tia hoảng sợ, kia là đối với mình lúc trước mạo muội nói chuyện hành động hoảng sợ. Bực này tiền bối nếu là thật muốn màu vàng kim mảnh vỡ, căn bản không cần đáp ứng điều kiện, chỉ sợ nhẹ nhàng nâng tay liền có thể đạt được. Tại hai nữ thấp thỏm chấn kinh thời khắc, một cái khác lớn thông mạch cảnh, Dược Phong Tử đổi tới chiến trường. Đàng Tông, An Hàng Anh. An Hàng Anh mặc dù dịch dung, nhưng Dược Phong Tử vẫn là liếc mắt liền nhận ra người này. Dược Phong Tử như là bắt giết con mồi hổ báo, nhìn chằm chằm. Nhưng khi hắn thấy rõ chiến trường thế cục về sau, tâm thần trong nháy mắt chấn động. Ân nhân thế mà có thể đồng thời áp chế Đàng Tông cùng An Hàng Anh. Ngay tại chiến đấu, An Hàng Anh cùng Đàng Tông cũng lập tức phát hiện Dược Phong Tử đến. Huyết vực làm, ta không ngăn được. Đàng Tông đã nhiều chỗ bị thương. Huyết vực làm tức là An Hàng Anh. Người này quá mạnh, An Hàng Anh tương đối tốt một chút, cũng càng tỉnh táo một chút. Đàng Tông, đừng bảo lưu lại, còn có cái gì át chủ bài tranh thủ thời gian lấy ra, không phải tối nay người ta đều phải chết ở chỗ này. Ta. Đàng Tông đem hết toàn lực ngăn trở một trường, ánh mắt nhanh chóng biến hóa. Huyết vực làm, huyết thị đại nhân lưu lại hai cô huyết vệ tại ta huyết đảm bảo. Hai cô. An Hàng Anh nhíu mày. Cảnh Diêm huyện quặng mỏ một trận chiến, ba bộ sát huyết vệ đều hủy. Hai cỗ thì có ích lợi gì? Khát máu vệ. Khát máu vệ. An Hàng Anh lập tức biến sắc. Sát huyết vệ là bốn tạng bốn phủ luyện tạng cảnh, tam đại sát huyết vệ liên thủ tạo thành huyết sát trận, liền có thể so sánh thông bốn mạch thông mạch cảnh võ giả. Mà mỗi một bộ khát máu vệ, bản thân liền là thông mạch cảnh, hai cỗ liên thủ, đủ để vành sát thông mạch cảnh trung kỳ, liền hắn đều có chữa chết khả năng. Lúc này không thả, chờ đến khi nào? Đàng Tông do dự một chút, cái này hai cỗ khát máu vệ là huyết thị đại nhân dùng để đối phó Tiêu Kiếm Tâm. Người này so Tiêu Kiếm Tâm càng kinh khủng. An Hàng Anh giận mắng. Tốt, huyết vực làm thay ta cản một cái. Đàng Tông nghe vậy, đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn không do dự nữa, lấy ra một cái màu máu chung lục lạc, chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Khát máu vệ. Chẳng lẽ là tại Cảnh Diêm huyện quặng mỏ gặp phải kia ba tên huyết sát người? Sở Minh sắc mặt biến hóa. Tập kích Cảnh Diêm huyện quặng mỏ kia ba tên huyết sát người liên thủ chiến lực có thể so với thông mạch cảnh, cho hắn trực diện cảm giác, không thể so với huyết đằng bảo chủ Đàng Tông yếu. Mà Đàng Tông cùng An Hàng Anh nói tới khát máu vệ, tựa hồ so kia ba tên huyết sát người còn mạnh hơn. Một khi phóng xuất, hắn tương đương với muốn đồng thời đối mặt tam đại thông mạch cảnh, lại là càng khó chơi hơn thông mạch cảnh. Nghĩ đến đây, hắn hai mắt khóa chặt Đàng Tông trong tay màu máu chung lục lạc, máu trưởng trùng điệp vây ra. Rất rõ ràng, kia màu máu chung lục lạc chính là triệu hoán khát máu vệ mấu chốt chi vật. Bành 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 An Hàng Anh thấy thế, lập tức kiên trì, tụ quyền liên tiếp, thay Đàng Tông ngăn trở tất cả công kích, dù là thụ thường cũng ở đây không tiếc. Đinh linh linh chung lục lạc tuy nhỏ, thoáng lay động thanh âm lại rất có lực xuyên thấu, chói tai lại khó nghe. Chương 216, 30 đạo không đủ, vậy liền 50 đạo. Cơ hồ là trong chớp mắt, Sở Minh cảm ứng được huyết đằng bảo chỗ sâu thêm ra hai đạo khí tức. Ban đầu chỉ là hoạt huyết cảnh tà hữu, có thể qua trong giây lát liền từ hoạt huyết cảnh tiêu thăng đến cường cốt cảnh, luyện tạng cảnh, cho đến thông ba mạch chi cảnh tả hữu mới dừng lại. Huyết sát chi khí phóng lên tận trời, cực tốc chạy tới. Không được. Tại chiến trường biên giới vị trí Dược Phong Tử cũng cảm giác được cái gì, đột nhiên nhìn về phía huyết đằng bảo chỗ sâu. Chỉ là mấy hơi thở, dưới ánh trăng lướt qua hai đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, trong nháy mắt đó, phản phất ánh trăng đều là màu máu. Bành đó lấy, hai tên như giống như cột điện cự hán từ trên trời giáng xuống, đập toàn bộ mặt đất đều khẽ chấn động. Kinh khủng uy áp lôi cuốn lấy huyết sát chi khí trong nháy mắt đẩy ra, dọa người tâm hồn xung kích tựa hồ muốn hết thể đều thôn phệ. Kia là huyết đằng bảo tặc phỉ hoảng sợ muôn dạng. Tây Vinh quận sai dịch, bộ úy, đô úy, đốc sát sứ Hải Hùng kia bĩa. Khương Thịnh, Khương Nghiên hai nữ sắc mặt trắng bệnh. Dược Phong Tử nếp nhăn trùng điệp, ánh mắt không ngừng chớp động, tựa hồ ngay tại làm lấy cái gì gian nan lựa chọn. Kia hai cái không người không quỷ cự hán, tuyệt không dễ chơi. Hắn không biết là trốn, vẫn là. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không đợi Dược Phong Tử làm ra lựa chọn, hai đại thị huyết vệ như hai đầu thị huyết hung thú, xông về phía trong chiến trường. Trong khoảnh khắc, tứ đại thông mạch cảnh vây công một người. Ha ha, ngươi nhất định phải chết, chết chắc. Đàng Tông đắc ý cười to. Các hạ chính là người bên trong hào kiệt, làm gì giấu đầu lộ đuôi, nếu như hiện tại cáo chi thân phận, còn có thể lưu lại tính mạng. An Hàng Anh lòng tin tăng nhiều, trong lòng thoái ý hoàn toàn không có. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, tối nay chính là Tiêu Kiếm Tâm tới, cũng phải đem mệnh lưu lại. Sự thật cũng cùng hai người nghĩ không sai biệt lắm, tứ đại thông mạch cảnh công kích một người, Sở Minh quả thật có chút khó mà chống đỡ, nhất là kia hai tên cự hán, không nhìn đau nhức, giống như là không nhìn đại bộ phận không phải chí mạng gây nên tàn tổn thương. Sở Minh đổi công làm thủ, thân hình không ngừng lùi lại. Ngươi vừa mới không phải rất phách lối sao? Đàng Tông đúng lý không tha người, nắm lấy khe hở liền phát động công kích. Các hạ tu luyện tới một bước này không dễ dàng, làm gì vì nhiệm vụ mất đi tính mạng, không bằng từ bỏ chống lại, ta cam đoan các hạ có thể bình yên vô sự ly khai. An Hàng Anh thỉnh thoảng cũng sẽ thiện ý khuyên bảo vài câu. Chiến đấu cục diện lần nữa nghịch chuyển, vây xem đám người trái tim đi theo nhảy lên. Giết hắn, giết hắn. Huyết Đằng Bảo Tặc Phỉ phấn khởi hô to. Đốc sát sứ, làm sao bây giờ? Tây Vinh quận một phương thất kinh. Vẫn là không có An đại nhân tin tức sao?
Không có.
Đốc sát sứ đại nhân, chúng ta muốn hay không rút lui?
Tỷ, tiền bối hắn.
Khương Nghiên thần kinh căng cứng, nhìn rất là tuyệt vọng. Tiền bối hắn nhất định có thể giết Đằng Tông.
Khương Tịnh song quyền cầm thật chặt.
Dược Phong Tử nhãn thần biến hóa càng thêm khó định.
Chợt, hắn lật tay một cái, hướng miệng bên trong nhét mấy cái dược hoàn, tiếp lấy liền xông vào chiến trường.
Ân nhân, ta đến giúp ngươi.
Dược Phong Tử cuối cùng vẫn lựa chọn đứng ra.
Lão giả, ngươi một cái tàn phá thân thể cũng dám tham gia náo nhiệt, nhận lấy cái chết.
Dược Phong Tử mới vừa lên trận, Đằng Tông liền thay đổi nắm đấm, thẳng bức Dược Phong Tử công tới.
Đằng Tông, nếu không phải An Hàng Anh ở đây, ngươi còn có ngươi Huyết Đằng Bảo sớm đã bị lao phu diệt.
An Hàng Anh.
Lời này vừa nói ra, lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng.
An đại nhân ở đâu?
Chẳng lẽ người kia?
Tây Vinh quận đám người ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến một mực cùng Đằng Tông kề vai chiến đấu một vị khác tuyệt đỉnh cao thủ trên thân.
An Hàng Anh nghe nói lời này, thần sắc bỗng nhiên biến hóa.
Giết hắn.
Câu nói này ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng sát ý lao giả, cái gì an bất an, đi chết.
Đằng Tông ý đồ là An Hàng Anh giải vây.
Dược Phong Tử không nói thêm gì nữa, toàn lực ngăn cản.
Không phải hắn không muốn nói, mà là không nói được.
Dược Phong Tử vốn là bị trọng thương, Đằng Tông thực lực lại tại trên của hắn, tối nay một trận chiến, hắn khả năng rất lớn sẽ chết ở chỗ này.
Đằng Tông lực chiến Dược Phong Tử, Sở Minh bên này áp lực ít một chút.
Khí huyết chi lực ở trong cơ thể hắn thiêu đốt, một đạo, hai đạo, ba đạo,
10 đạo khí huyết chi lực thiêu đốt, lực lượng nhanh chóng tăng trưởng.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Hổ Mãng Nhiên huyết pháp tiếp tục thiêu đốt khí huyết chi lực, làm 15 đạo khí huyết chi lực hóa thành lực lượng, Sở Minh không còn tránh lui.
Hắn lênh mâu nhìn lại, máu trưởng oanh nhưng mà ra.
Một tên thị huyết vệ trực tiếp bị đánh bay, toàn bộ bên phải bả vai bị oanh máu thịt bé bét.
Hả?
An Hằng Anh trong nháy mắt kinh sợ.
Tỷ, tiền bối hắn, tiền bối hắn.
Khương Nghiên kích động không thôi.
Tiền bối nhất định có thể.
Khương Tịnh nhìn thấy hy vọng.
Một trường kia
đang tông tê cả da đầu.
Ân nhân.
Dược Phong Tử đục ngầu con ngươi lướt qua sóng biển.
Nhưng mà, coi như tất cả mọi người coi là chiến cuộc muốn một lần nữa nghịch chuyển lúc, khác một tên cự hán bắp thịt cả người đột nhiên cổ động, huyết sát chi khí như sông lớn chạy sóng mà lên.
Huyết sát trận.
Bành hai tên thị huyết vệ dung hợp sát khí, ngay tại tổ kiến huyết sát trận, khí tức nhanh chóng tăng vọt.
Bành bành cự hán nắm đấm như cuồng phong mưa rào ném ra.
Sở Minh nhíu mày, oanh ra mấy trưởng nên đón công kích.
Có thể vẹn vẹn năm trưởng, tên kia bị đánh nát vai phải thị huyết vệ tựa như khôi phục lại, mặt không khác sắc gia nhập chiến đấu.
Cơ hồ là cùng một thời gian, hai đại huyết vệ sát khí dung hợp đạt tới đỉnh phong, huyết sát trận tổ kiến hoàn thành.
Máu phong phệ mặt, hai con cự quyền hợp hai là một, tựa như một đầu từ trong huyết chỉ vọt ra ác hổ, mở ra miệng máu nuốt hướng Sở Minh.
Không khí nổ đùng, thiên địa biến sắc.
Oanh huyết hổ cùng máu trưởng va chạm, tựa như thiên lôi nổ vang.
Kinh khủng sóng xung kích trong khoảnh khắc bạo tạc.
Trong chiến trường An Hàng Anh cùng hai đại thị huyết vệ bay tứ tung ra ngoài.
Sở Minh đồng dạng bị cỗ này không thể ngăn cản lực lượng xông bay ngược, nhưng cũng không thụ thương.
Còn chưa đủ sao?
Hắn nhỉ non một câu, thể nội khí huyết lần nữa thiêu đốt.
Cắt đá bay lên, bụi mù cuồn cuộn.
Tiền bối.
Khương Tịnh nhìn thấy Sở Minh bị đánh bay, lập tức khẩn trương đến mặt không có chút máu.
Ân nhân.
Dược Phong Tử con ngươi co vào, tay trái giơ lên, chất lỏng màu xanh sẫm như mũi tên bắn về phía Đằng Tông.
Đằng Tông kinh hãi, vội vàng né tránh.
Dược Phong Tử bắt lấy cơ hội, phóng tới Sở Minh bay ngược phương hướng.
Đổ nát thê lương phía dưới, Sở Minh có chút chật vật đứng người lên.
Ân nhân.
Ta không sao.
Sở Minh lau đi khóe miệng đỏ tươi, bước ra một bước, trên mặt không còn là bình tĩnh, mà là cực nóng chiến ý. 15 đạo khí huyết chi lực không đủ, vậy liền 30 đạo.
Như còn chưa đủ, vậy liền 50 đạo, thậm chí toàn bộ thiêu đốt.
Một bên khác, hai tên thị huyết vệ trạng thái cũng rất kém cỏi, tên kia vốn là nát vai phải thị huyết vệ phần bụng vị trí lại mới tăng lỗ thủng. Còn lại một tên thị huyết vệ tương đối rất nhiều, thân thể không có xuyên qua trước sau lỗ thủng, chỉ là lồng ngực chính diện tiếp một trường, trường ấn phía dưới có chút lõm.
Hai đại thị huyết vệ phá vỡ đặt ở phía trên đổ nát thế lương, không để ý chút nào thân thể thương thế, lần nữa liên thủ đánh phía Sở Minh.
Cùng một thời gian, An Hàng Anh từ phế tích hạ leo ra, cánh tay trái treo, tựa hồ là gãy. Hắn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong đều là sợ hãi. Vẹn vẹn song phương giao thủ sóng xung kích, hắn cánh tay trái ngay tại chỗ sai chỗ.
Thoái ý lần nữa trong lòng hắn nảy sinh, đồng thời lần này vô cùng kiên định,
nhất định phải đi.
Người này thực lực thâm bất khả chắc.
An Hàng Anh tay phải nắm cánh tay trái, đột nhiên dùng sức,
giang giác cánh tay trái trở lại vị trí cũ.
Huyết vực làm.
Nơi xa chuyển đến Đằng Tông thanh âm.
An Hàng Anh âm trầm nhìn lại, chỉ một cái liếc mắt, oán hận liếc mắt.
Đằng Tông trong lòng giật mình, đống cảm giác không ổn.
Không đợi mở miệng, An Hàng Anh thân hình đột nhiên lấp lóe, thẳng đến chiến trường bên ngoài bỏ chạy.
An Hàng Anh chạy.
Đằng Tông sửng sốt một chút, tiếp lấy nộ khí cuồn cuộn.
An Hàng Anh vậy mà vứt xuống hắn chạy.
Chạy,
chạy.
Đằng Tông trong lòng chửi mắng, nhưng rất nhanh liền ý thức được An Hàng Anh vì sao muốn chạy, rầm 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 trên chiến trường, hai đại thị huyết vệ thân thể khổng lồ như là biển đắm, màu máu trưởng pháp liên miên không ngừng, như phong ba sóng lớn không thể ngăn cản.
Không đảm đương nổi, tránh không xong.
Trong chớp mắt, vừa mới còn cháy bỏng thế cục, qua trong giây lát biến thành đơn phương đổ sát.
Thông mạch hậu kỳ, tuyệt đối là thông mạch hậu kỳ.
Không.
Hắn khẳng định đã hoàn toàn đả thông đứng đắn 12 mạch.
Sợ hãi phô thiên cái địa đánh tới.
Chạy.
Không chạy hẳn phải chết.
Đằng Tông theo sát An Hàng Anh phương hướng bỏ chạy chạy đi.
Tỷ, Đằng Tông muốn chạy.
Truy.
Hai nữ cũng mặc kệ chính mình có phải hay không đối thủ, có thể hay không mất mạng, việc nghĩa chẳng từ nan đuổi theo.
Đồng thời đuổi theo ra đi, còn có Dược Phong Tử.
Huyết Đằng Bảo chúng tặc phỉ thấy thế, căn bản không còn dám vây xem,
lập tức như kinh chuột chạy tứ tán. Bảo chủ đều đang lẩn trốn, bọn hắn còn lưu tại nơi này làm gì chờ chết sao?
Giết!
Tây Vinh quận đô sát viện một phương thấy tình thế truy sát. Trong chiến trường, thiêu đốt 30 đạo khí huyết chi lực sở mình, thực lực bạo tăng đến trước nay chưa từng có tình trạng, mỗi một trường đánh ra đều có thể trọng thương hai đại thị huyết vệ. Nhưng thị huyết vệ không sợ đau nhức, chỉ cần còn có thể hành động, liền sẽ không từ bỏ công kích. Bành 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 huyết nhục bắn ra, xương vỡ vụn. Không có cách, Sở Minh chỉ có thể dùng phiền toái nhất phương thức. Đầu tiên là oanh kích hai tên thị huyết vệ tứ chi, để hắn mất đi năng lực phản kháng, tiếp lấy lại oanh kích thân thể, triệt để hủy đi hai đại thị huyết vệ. Chỉ là một lát, hai tên thị huyết vệ liền thành một chỗ hài cốt. Giải quyết hết thị huyết vệ, Sở Minh không ngừng lại, lập tức truy hướng An Hàng Anh cùng Đàm Tông. Vọt ra 100 mét, hắn nhìn thấy Khương Tịnh hai nữ.
Tiền bối.
Khương Tịnh lập tức mừng rỡ không thôi. Sở Minh nếu như không thấy, từ hai nữ bên người lướt qua, tiếp tục đuổi tiến. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà, phía trước xuất hiện hai đạo đấu cùng một chỗ thân ảnh. Dược Phong Tử cùng Đàm Tông. Đàm Tông một lòng chạy trốn, vô tâm độc chiến, Dược Phong Tử thân chịu trọng thương, thực lực không còn một hai, hai người đánh khó hòa giải. Dược Phong Tử, ngươi để cho ta đi, ta huyết đằng bảo tất cả đồ vật đều cho ngươi. Dây leo lão cẩu, ngươi là sợ choáng váng đi, giết ngươi, huyết đằng bảo cái gì đồ vật ta không thể cầm. Hai người vừa đánh vừa chửi. Sở Minh chân đạp kiến trúc, mấy cái nhảy vào, đi vào hai người phụ cận. Đàm Tông thấy thế, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn vừa định bỏ chạy, một cái màu máu bàn tay lớn lôi cuốn kinh khủng uy áp đối diện tát tới. Đàm Tông miệng phun đỏ tươi, đập ầm ầm nhập phế tích ở trong. Ân nhân. Dược Phong Tử khiếp sợ nhìn về phía bên trái chỗ cao. Đàm Tông còn có một hơi, giao cho đằng sau hai nữ. Sở Minh chỉ là nói ra câu nói này, lại truy hướng phương xa An Hàng Anh. Không bao lâu, Khương Tịnh cùng Khương Nghiên chạy đến. Đàm Tông ở nơi đó. Dược Phong Tử ngồi chung một chỗ sụp đổ trên vách tường, chỉ vào phía trước phế tích nói ra, ân nhân lưu cho các ngươi.
Tiền bối.
Khương Tịnh tuyệt sắc trên dung nhan tuôn ra cảm kích. Đó lấy hai nữ tử phế tích hạ lôi ra nửa chết nửa sống, toàn thân xương vỡ vụn, gân mạch đứt từng khúc, khí huyết tán loạn huyết đằng bảo bảo chủ Đàm Tông.
Nương, ngoại tổ, Tịnh Nhi báo thủ cho các ngươi.
Khương Tịnh cùng Khương Nghiên đồng thời giơ lên dao găm, cái kia thanh Đàm Tông đưa cho các nàng Tịnh Nghiên xong nhận.
Khụ khụ.
Đàm Tông nhìn qua treo lên đỉnh đầu dao găm, trên mặt là bi phẫn, lại là tự giễu.
Không nghĩ tới,
ta Đàm Tông,
khụ khụ,
sẽ chết tại hôn nữ nhi trong tay.
Vẫn là dùng.
Tịnh Nghiên xong nhận. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo ngoan lệ đâm xuống, lại tại nửa tấc khoảng cách xinh xinh dừng lại. Hai nữ nước mắt như mưa rơi. Các nàng hận Đàm Tông, tại tối nay trước đó, thề phải đem Đàm Tông chém thành muôn mảnh, thật là đến một bước này, hai nữ không cách nào đau nhức hạ sát thủ. Dù sao, các nàng muốn giết là các nàng thân sinh phụ thân. Hàn ý từ đoạn nhận bên trên truyền đến, Đàm Tông tấm kia tái nhợt vô lực trên mặt, gạt ra phức tạp tiêu dung. Chương 217, bình định lại thế giới quy tắc lực lượng. Ta Đàm Tông vì quyền cùng lợi, bá đạo cả đời, giết người vô số, đạt được nữ nhân cũng vô số mà kể, có thể để cho ta Đàm Tông nhớ người không nhiều.
Khụ khụ.
Đàm Tông miễn cưỡng chống ra máu loãng mơ hồ hai mắt, vô lực nhìn xem khóc thành nước mắt người Khương Tịnh cùng Khương Nghiên, muốn giơ tay lên giúp hai nữ lau nước mắt, có thể hắn căn bản nâng không nổi tay, không có lực khí, cũng không có tay.
Khụ khụ.
Khương gia là một cái trong số đó, mẫu thân các ngươi, ta đến nay khó quên. Trước đây, ta được biết chính mình có còn có hai cái nữ nhi tại Khương gia lúc, trước tiên liền phái người đưa đi đại lễ, vàng bạc tài bảo, công pháp bảo dược, nhiều vô số kể, Tịnh Nghiên song nhận chính là lễ vật một trong.
Đàm Tông thở hổn hển.
Có thể Khương gia lại không cho ta gặp được các ngươi, thậm chí còn đem các ngươi giấu đi. Đàm Tông lồng ngực kịch liệt chập trùng, đỏ tươi chất lỏng từ trong miệng thoát ra, ta Đàm Tông là ai?
Huyết Đằng Bảo bảo chủ, Tây Vinh quận ngũ đại thông mạch cảnh.
Giận dữ phía dưới, ta diệt Khương gia, tự tay giết mẹ ruột của các ngươi. Đàm Tông tiếp kiệt lực lệnh ra qua cổ, nhìn về phía tạo hình tinh xảo, nhưng lại vô cùng bằng lãnh Tịnh Nghiên xông nhận. Tiếp lấy hắn lại dùng hết lực khí chuyển động tiên huyết tràn ngập ánh mắt, nhìn chằm chằm Khương Tịnh cùng Khương Nghiên nhìn lại, "Tiểu Tịnh, Tiểu Nghiên, cha xem lại các ngươi rất vui vẻ. Cha cả đời này làm đủ cho xấu, cho nên nghĩ tại trước khi chết làm một chuyện tốt." Nói, cổ của hắn giãn lên đón nhận, ánh mắt chưa bao giờ có thoải mái, hy vọng
ta Đàm Tông chết, có thể để các ngươi buông xuống cửu hận.
Không đợi Khương Tịnh, Khương Nghiên phản ứng, Đàm Tông đột nhiên dùng sức, cái cổ xẹt qua đoạn nhận. Đoạn nhận trên trôi nổi tơ máu, Đàm Tông ngã xuống vũng máu bên trong. Nước mắt như mưa rơi, hai nữ nhìn qua chết tại đoạn nhận hạ Đàm Tông, khóc nức nở đến thân thể run rẩy. Các nàng rõ ràng là nghĩ như vậy tự tay giết chết Đàm Tông, nhưng khi Đàm Tông thật đã chết rồi, các nàng viên kia sao động tâm, lại đi theo chết đi làm lạnh. Các nàng báo thù, thế nhưng đã mất đi vị cuối cùng thân nhân, dù là vị này thân nhân chết không có gì đáng tiếc. Dược Phong Tử ở bên nhìn xem, trên mặt có đùa cợt, cũng có cảm thán. Tây Vinh quận ngũ đại thông mạch cảnh cao thủ một trong huyết đằng bảo bảo chủ, tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, vì nữ nhi, lựa chọn tự sát. Gieo gió gặt bão, tự thực các quả, chết chưa hết tội. Có thể lại khiến người ta có như vậy một tia thở dài.
Lúc vậy,
mệnh,
phía trước,
An Hàng Anh như chó nhà có tang, toàn thân khí huyết đều dùng tại bỏ chạy bên trên. Xông ra huyết đằng bảo, chui vào đưa tay không thấy được năm ngón núi sâu rừng già. Hắn coi là, dạng này liền có thể thoát khỏi truy sát. Nhưng mà, tại kiếm hồ linh thức phía dưới, An Hàng Anh bất luận hướng phương hướng nào chạy, đều không thể đào thoát. Màn đêm như mực bức tranh, ánh trăng như khay bạc. Đại thụ che trời phía trên, một thân ảnh đạp nhẹ ngọn cây, như có bay lên không chi thuật cực tốc chạy tiến. Di giao một mảnh lá cây rơi đến đồng dạng cực tốc chạy trốn An Hàng Anh trên mặt, lạnh mà tận xương. Đó lấy, mảng lớn lá cây bay xuống. Cùng một chỗ nhẹ nhàng rớt xuống còn có một người. Sở Minh nhìn tựa như là chân đạp lá cây, từ phía trên bay xuống. Gió rét thổi tới sợ hãi, An Hàng Anh nằm ở đại thụ về sau.
Ra đi.
Sở Minh nhìn về phía cây kia đại thụ, An đại nhân. An Hàng Anh sắc mặt kéo căng, hít sâu một hơi sau từ phía sau cây đi ra, các hạ không phải ta Tây Vinh quận người, vì sao nhúng tay ta Tây Vinh quận sự tình? Tây Vinh quận thông mạch cảnh cao thủ chỉ có 5 người, có thể đánh sát tổ kiến huyết sát trận thị huyết vệ, toàn bộ Tây Vinh quận chỉ có Hổ Giáp quân thống soái Hạng Dược một người. Mà Hạng Dược ngay tại chinh chiến Cửu Nhung quốc, tuyệt sẽ không xuất hiện ở đây. Cho nên, An Hàng Anh phi thường xác định, trước mắt cao thủ đến từ Tây Vinh quận bên ngoài. Sở Minh không nói, các hạ thù lao là cái gì, ta ra gấp đôi. Không, gấp ba. An Hàng Anh thanh âm trầm thấp, có lẽ các hạ có cái gì yêu cầu, ta nhất định đáp ứng các hạ. Thật sao? Sở Minh nhìn chằm chằm An Hàng Anh, bình tĩnh mở miệng, ngươi có thể nói cho ta, Tây Vinh quận bên trong, người nào là các ngươi huyết sát giáo sao? Có thể. An Hàng Anh không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Nói, Sở Minh có chút ngoài ý muốn. Đây là danh sách. An Hàng Anh lấy ra một quyển gia thú. Sở Minh nhìn qua gia thú, nói, đây chính là danh sách sao? Đúng, chỉ cần các hạ đáp ứng thả ta một con đường sống, ta liền đem danh sách giao cho các hạ. Có thể. Sở Minh dậm chân đi đến. An Hàng Anh rủ xuống mí mắt, đáy mắt chỗ sâu lướt qua sát ý thú quyển cũng không phải là danh sách, mà là bôi kịch độc công pháp. Tuyệt mạch đoạt mệnh đêm, trước đó bắt dược phong tử đạt được. Tới bắt đi. An Hàng Anh nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Tối nay có thể hay không đào thoát, liền nhìn cái này. Nửa người khoảng cách, Sở Minh dừng lại bước chân. Cho ta đi. Tốt, hy vọng các hạ nói được thì làm được. An Hàng Anh có chút cấp bách giao ra thú quyển. Sở Minh cầm tới thú quyển, chậm chạp triển khai, nhưng cũng không có dấu hiệu trúng độc. Không có khả năng. Hắn làm sao không trúng độc? An Hàng Anh trái tim lăng treo, phản phất muốn từ lồng ngực nhảy ra. Thú quyển không phải danh sách, một khi triển khai, tất nhiên bại lộ. Vạn cân thời khắc, hắn giống như điên cuồng, lòng bàn tay hàn mang nở rộ. Đi chết. Lợi kiếm đâm ra, tựa hồ muốn chạm diện hết thảy. Kiếm mang từ An Hàng Anh trên mặt hiện lên, khóe miệng phát họa cuồng vọng nhe răng cười. Lợi kiếm treo đỉnh, nửa chỉ khoảng cách. Thế không thể đỡ một kiếm, xong rồi. Nhưng mà, ken thanh thúy kim thiết va chạm thanh âm đột nhiên vang lên. Vốn nên chém xuống lợi kiếm, cứ như vậy cứ thế mà lơ lửng giữa không trung. Thân kiếm bị hai ngón tay kẹp lấy, tiến thêm không được. An đại nhân thất tín. Sở Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, hai ngón đảo ngược dùng sức. Bang keng. Bành lợi kiếm đứt đoạn, mảnh vỡ nương theo màu máu trưởng ảnh bắn tung tóe mà ra. Phốc phốc phốc, đỏ tươi chất lỏng bọc lấy vỡ vụn nội tạng phun ra, An Hàng Anh giống như vải rách túi bay rất ra ngoài, liên tục đụng ngã ba khỏa đại thụ sau mới té xuống. An đại nhân Sở Minh nắm nuốt thú quyển, đi đến An Hàng Anh trước mặt, trong mắt nhìn lại, hạ độc thời điểm, cẩn thận một chút, khối này không có bao trùm đến. Ngươi. Đỏ tươi chi vật không ngừng từ An Hàng Anh trong miệng phun ra. Sở Minh cong ngón đúng ra, giữa ngón tay hàn mang bắn ra, kết quả giám thị toàn bộ Tây Vinh quận chính tứ phẩm tổng đốc ti. Phụ thân tìm tòi, từ hắn trên thân đạt được một khối ngọc bài, mấy khối vàng, còn có một thanh kim sắc chìa khóa. Đúng, còn có một thú quyển công pháp. Sở Minh xếp bằng ngồi dưới đất, triển khai công pháp. Hổ mãng đoán thể công thông mạch. Khó trách hắn không có trên người An Hàng Anh cảm ứng được huyết sát chi khí, nguyên lai đối phương tu luyện chính là hổ mãng đoán thể công. Đọc sách mấy lớn hiệu quả đồng thời phát động, cái này quyển hổ mãng đoán thể công thông mạch rất nhanh liền toàn bộ hóa thành công pháp mạnh vỡ, lơ lửng tại thức hải công pháp hồ nước sơn không. Đáng tiếc, chỉ có nửa phần trên. Thú cuốn lên công pháp cũng không toàn. Xem ra, vẫn là cần tìm sư tôn muốn hạ hoàn chỉnh thông mạch cảnh hổ mãng đoán thể công. Thức hải bên trong, công pháp hồ nước trung ương đã có 5 cái đảo nhỏ có hình dạng, trước hai tòa đảo nhỏ hoàn toàn thành hình. Mang ý nghĩa hắn đã đem sơn hải hổ mãng hàn luyện kinh thôi diễn đến thông ngũ mạch chi cảnh, cũng đã thông hai mạch. Nhưng thôi diễn đến ngũ mạch đã là cực hạn. Đến tiếp sau thôi diễn tốc độ chậm chạp, hắn cần càng nhiều thông mạch cảnh công pháp. Nửa bộ hổ mãng đoán thể công mang đến cải biến. Công pháp hồ nước trên không mảnh vỡ tụ hợp, rơi xuống, nước hồ dập dờn. Hồ nước trung ương, cái thứ 6 đảo nhỏ có hình thức ban đầu. Đồng thời, bảng trên xuất hiện biến hóa. Sơn hải nguyên thể công thông mạch, tiến độ 17-100 công pháp lần nữa diễn biến. Không đủ, còn kém không ít. Sở Minh cảm giác, công pháp hồ nước lần này diễn biến, nhiều nhất đem thông mạch cảnh công pháp thôi diễn đến 9 mạch đến 10 mạch tả hữu. Hắn đứng người lên, từ trên thân An Hàng Anh kéo xuống một tấm vải, bao khỏa tốt thú quyển, lại đem vàng, ngọc bài, chìa khóa vàng cất kỹ. Ngọc bài là An Hàng Anh là Tây Vinh quận tổng đốc ti thân phận biểu tượng, chìa khóa vàng tạm thời không biết công dụng. Tại chỗ khôi phục chỉ chốc lát, Sở Minh cầm lên An Hàng Anh thi thể, hướng phía huyết đằng bảo phương hướng chạy đi. Tiểu ni tử, đừng khóc. Dược Phong tử ngồi chung một chỗ trên đá lớn, thấp giọng quên lơn. Toa toa bóng cây lắc lư, một thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Ân nhân. Dược Phong tử lập tức nên đón tiếp lấy, An Hàng Anh chết rồi. Sở Minh khẽ gật đầu, đem An Hàng Anh thi thể ném. Khương Tịnh, Khương Nghiên nhìn người tới, lao đi trên mặt nước mắt, chịu đựng bi thống đi vào trước mặt. Đa tạ tiền bối. Hai nữ không người cúc lễ. Sở Minh liếc nhìn trên mặt đất đằng tông thi thể, ánh mắt có chút biến hóa. Trên cổ có chí mạng vết thương, nhưng nhìn bắt đầu lại giống như là chính mình bôi lên đi. Tự sát. Tiền bối giúp tiểu nữ giết đằng tông, tiểu nữ lời này. Khương Tịnh lại sợ vừa thương xót thích mở miệng. Tuyệt sắc dung nhan, phối hợp điểm đạm đáng yêu. Nói thật, Sở Minh có như vậy một nháy mắt tâm động. Nhưng hắn biết mình theo đuổi là cái gì. Lực lượng, áp đảo hết thể lực lượng, để cho mình có thể nắm giữ chính mình vận mệnh lực lượng, một lần nữa chế định thế đạo quy tắc lực lượng. Đồ diện huyết đảm bảo, là vì cảnh Diêm huyện quặng mỏ mấy trăm tên chết oan thợ mỏ, là vì Phong Đằng huyện tình nguyện bị móc sạch lồng ngực cũng không chịu đồng lưu hợp ố Trần Điện Tịch, là vì mời hắn từng uống rượu, nếm qua thịt, cuối cùng chết thảm hắc hùng, cũng là chính hắn. Hắn lưu lại đằng tông cho hai nữ báo thù, không phải là bởi vì hai nữ tư sắc, mà là bởi vì hắn thu hai nữ màu vàng kim mảnh vỡ. Không cần. Sở Minh bình thản nhìn hai nữ liếc mắt, tùy theo xoay người, nhìn về phía Dược Phong tử. Ân nhân. Dược Phong tử đối đầu Sở Minh kia bình tĩnh có sâu không thấy đáy ánh mắt, lập tức có chút kinh hoàng. Chỉ gặp hắn nơm nớp lo sợ, hai tay nâng hai kiện vật phẩm, một kiện là lúc trước triệu hoán thị huyết vệ màu máu chung lục lạc, còn có một đôi hiện ra ngân quang hộ hoàn. Hai kiện đồ vật là dược phong tử vừa mới từ trên thân đẳng tông lột xuống. Hai kiện nhìn đều là không tầm thường bảo vật, nhưng dược phong tử chưa hề nghĩ tới chiếm làm của riêng, thậm chí liền ý nghĩ này đều không có. Khương Tịnh, Khương Nhiên hai nữ muốn đời này phụng dưỡng giúp các nàng báo thù tiền bối, hắn dược phong tử sao lại không phải tương tự ý nghĩ? Sức một mình, oanh sát tứ đại thông mạch cảnh. Bực này chiến tích, thế gian hiếm thấy. Dược phong tử rất rõ ràng, chính mình giờ phút này gặp phải là sinh tử khảo nghiệm. Hắn nhưng là nhớ rõ, chính mình trước đó tại cảnh Diêm huyện quan mỏ, cùng vị này chém giết tứ đại thông mạch cảnh cao thủ từng có mâu thuẫn xung đột. Huyết đằng bảo đã thành kết cục đã định, nhưng hắn không có, tính mạng của hắn cũng không tại trong lòng bàn tay của mình. Mặt khác, tối nay có thể là sinh tử khảo nghiệm, cũng có thể là đời này lớn nhất kỳ ngộ, một cái dính vào núi dựa lớn kỳ ngộ. Đây cũng là hắn rõ ràng có cơ hội bỏ chạy, lại y nguyên lựa chọn lưu ở nơi đây chờ nguyên nhân. Mà lại, hắn cảm giác chính mình chỉ cần dám bước ra chạy trốn một bước kia chờ đợi chính mình, sẽ là như An Hàng Anh kết quả giống nhau. Sở Minh khẽ gật đầu, tiếp nhận hai kiện vật phẩm. Hắn đầu tiên là nhìn chằm chằm màu máu chung lục lạc nhìn lại, ngón cái lớn nhỏ, tạo hình tinh xảo, toàn thân màu máu, nhìn có chút bất phàm. Đáng tiếc, hai tên thị huyết vệ đã bị hắn hủy, không biết màu máu chung lục lạc phải chăng còn hữu dụng đồ. Đó lấy, hắn lại nhìn về phía cặp kia hộ hoàn, chất liệu mềm mại, thân xúc tính rất mạnh, hiện ra hào quang màu bạc. Sở Minh chợt ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tịnh. Khương Tịnh gương mặt lập tức nổi lên đỏ ửng, có chút không biết làm sao. Giao găm cho ta. A. Khương Tịnh sửng sốt một cái, tùy theo mới ý thức tới tiền bối nhìn không phải nàng, mà là trong tay nàng đoàn đao. Chương 218, phương này trời, cũng không phải là màu máu, đưa lên giao găm, Khương Tịnh liền vội vàng túi lầu xuống, nàng không dám nhìn thẳng. Sở Minh không hề quan tâm quá nhiều, khí huyết chi lực tôi động, cầm dao găm cắt vào hộ hoàn. Một tia vết tích không lưu, thậm chí hắn lại dùng lực nửa phần, dao găm liền muốn hủy hoại. Lực phòng ngự quả nhiên kinh người. Sở Minh nghĩ đến ngay từ đầu mấy lần công kích, Đàng Tông tựa hồ cũng là dùng cổ tay đi cản, nghĩ đến chính là cậy vào đôi này hộ hoàn. Ánh trăng chiếu vào hộ hoàn bên trên, hào quang màu bạc càng thêm lóa mắt, mấy cái chữ nhỏ hiện lên ở hộ hoàn nội bộ. Ngân Nguyệt hộ hoàn. Ném trừ màu máu chung lục lạc phải trăng mất đi công dụng không nói, cái này hai kiện vật phẩm bản thân đều được cho không tệ bảo vật. Cất kỹ hai kiện đồ vật, Sở Minh ngước mắt nhìn về phía Dược Phong tử. Dược kỳ. Thanh âm hắn hiện ra hàn ý là thời điểm xử lý Dược Phong tử. Tại cảnh Diêm huyện quặng mỏ không có đánh giết Dược Phong tử, vì chính là để Dược Phong tử cùng huyết đằng bảo lẫn nhau đấu. Dược Phong tử cũng không phụ kỳ vọng, độc chết huyết đằng bảo mấy ngàn tạp phỉ. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, hắn sẽ như vậy thả Dược Phong tử. Dược Phong tử là Tây Vinh quận ngũ đại thông mạch cảnh cao thủ một trong, mặc dù thực lực yếu nhất, nhưng hắn dùng độc thủ đoạn không người có thể so sánh. Cứ như vậy thả, giống như là chôn xuống mối hỏa lớn. Hắn cố ý bỏ mặc Dược Phong tử ở đây, chính là đang khảo nghiệm đối phương. Lão phu. Dược Phong tử run lên trong lòng, vội vàng con người, Dược kỳ tại. Hắn biết rõ, chính mình đánh cược thân gia tính mạng lựa chọn, là vạn kiếp bất phục, vẫn là biến nguy thành an, lập tức liền muốn lấy được đáp án. Tư thái thấp, như nô như bộc. Sở Minh ánh mắt chớp động, lật tay ở giữa lấy ra một viên màu xanh sẫm dược hoàn. Ăn nó. Dược Phong tử nhìn xem dược hoàn, chỉ là do dự một cái, tùy theo liền bắt lại nuốt vào trong bụng. Không sợ ta hạ độc chết ngươi? Sở Minh trầm giọng hỏi. Dược kỳ cái mạng này vốn là ân nhân cứu, không có ân nhân, Dược kỳ nói không chừng đã khuất nhục chết tại hình trên kệ. Dược Phong tử một lần nữa không người xuống. Mà lại, Dược kỳ có tự mình hiểu lấy, ta đầu này thiên mệnh, không cần ân nhân lãng phí chân quý như thế đang ăn dược. Dược Phong tử rất rõ ràng cái này vị thần bí cao thủ thực lực, thật muốn giết hắn, căn bản không cần độc dược. Sở Minh khỏe miệng phát họa cười yếu ớt, đối với Dược Phong tử trả lời, hắn rất hài lòng. Ngươi nuốt vào viên kia đan dược, đúng là độc dược. Dược kỳ biết rõ. Dược Phong tử vẫn như cũ cung kính, trong giọng nói lộ ra thản nhiên. Viên kia đan dược tên Tuyệt Mạch Tỏa Khí Đan, là tại ngươi Tuyệt Mạch đoạt mệnh đêm cùng nhiếp hồn mê hương tán trên cơ sở cải tiến, Tuyệt Mạch, khoa khí, đồng dạng đoạt mệnh. Sở Minh lại lấy ra một viên đan dược, chậm rãi nói ra, thuốc này là giải dược, nhưng cũng không phải giải dược. Mỗi 10 ngày ăn vào một viên, ngươi liền vô sự. Sở Minh khi lấy được Dược Phong tử phối phương về sau, liền tiếp tục thôi diễn ưu hóa, cũng bỏ ra một chút thời gian luyện chế. Có đọc sách mấy đại năng lực phụ trợ, quần thư hồ nước làm cơ sở, luyện dược kỹ năng tiến bộ nhanh chóng, không cần bao lâu thời gian liền từ nhập môn tăng trưởng đến đại thành. Tuyệt Mạch Tỏa Khí Đan cũng chính là tại luyện dược đại thành sau luyện chế ra tới độc dược. Đan này phối phương cũng không phức tạp, cần thiết dược vật so Tuyệt Mạch đoạt mệnh ít, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Tuyệt Mạch Tỏa Khí Đan rất dễ dàng luyện chế. Dược tài phối trộn, luyện chế thủ pháp mới là luyện chế Tuyệt Mạch Tỏa Khí Đan phức tạp nhất bộ phận. Dựa theo Sở Minh phỏng đoán, Dược Phong tử luyện dược trình độ tương đương với tiểu thành, muốn đẩy ngược ra giải dược, không có 10 năm 8 năm, cơ bản không có khả năng. Đồng thời, làm phong ngoài ý muốn, hắn còn tại Tuyệt Mạch Tỏa Khí Đan bên trong tăng thêm vị chủ dược nhất nguyên khí. Một đoàn bị hắn áp xúc đến cực hàn nguyên, đây là hắn kết hợp nguyên vi thập hoàn cùng nhiều lần điều động thức hải nguyên là rót vào vật phẩm, tự hành thôi diễn nguyên thuật, khí cực tinh vẫn. Nguyên khí áp xúc đến cực hạn, cùng một điểm tinh thần không sai biệt lắm, dẫn bạo về sau, giống như cùng tinh thần vẫn lạc bạo tạc, cho nên lên cái tên này. Bởi vì nguyên là sẽ tiêu tán, cho nên Dược Phong tử mỗi 10 ngày nuốt giải dược, đã là giải dược, cũng là bổ sung vi cực tinh vẫn nguyên khí. Dược Phong tử y nguyên không làm suy nghĩ, tiếp nhận đan dược nuốt vào, thậm chí còn nói câu, tạ ơn người ban thuốc. Chỉ cần mạng già vẫn còn, hết thảy đều có khả năng. Mà lại, hắn vốn là dự định thần phục, làm sao thần phục, cũng không trọng yếu. Ừm, bảo bên trong còn có chút phiền phức, theo ta đi giải quyết đi. Vâng. Tạp phỉ chưa thanh trừ sạch sẽ, Tây Vinh quận đô sát viện bên trong còn có bộ phận huyết sát giáo thành viên không thể lưu. Huyết đằng bảo bên trong chiến lợi phẩm cũng chờ lấy thu lấy. Tiền bối, chúng ta cũng nguyện ý an viên kia độc dược. Sở Minh vừa chuẩn bị ly khai, Sau lưng truyền đến Khương Tịnh thanh âm, giống như là lấy hết dũng khí mới nói ra tới. "Ta không giết các ngươi, đi thôi." Sở Minh nhìn ra được, hai nữ đang sợ. Đoán chừng là hắn để Dược Phong Tử nuốt an độc dược, hai nữ ngộ nhận là hắn muốn giết người diệt khẩu. Nhưng hắn không cần giết người diệt khẩu, bởi vì chuyện tối nay hắn không có ý định giấu giếm. Hắn muốn để Huyết Đằng Bảo phía sau Huyết Sát giáo biết rõ, phương này trời cũng không phải là màu máu. Huyết Đằng Bảo bên trong, Tây Vinh quận đốc sát sứ Chu Tích chính dẫn đầu bộ ý tiến đánh Huyết Đằng Bảo, bởi vì Huyết Đằng Bảo bảo chủ đạo tẩu, các phỉ nhóm cũng đi theo chạy trốn, không có chút nào sĩ khí có thể nói, chiến cuộc nghiêng về một bên. Giết, một tên cũng không để lại. Chu Tích đứng núi chịu sào, một thanh trường đao dũng cảm tiến tới. Lớn công lao đang ở trước mắt, hắn Chu Tích nhất định phải dẫn đầu công kích. Từ bên ngoài bảo giết vào nội bảo, không ai có thể ngăn cản. Có thể giết lấy giết, hắn liền phát hiện không đúng, Huyết Đằng Bảo tặc phỉ cũng không quá đúng. Không chỉ có là tặc phỉ, đi theo hắn trùng sát tiến bảo bên trong sai bộ nhóm cũng đều không thích hợp, liền chính hắn đều cảm giác thân thể không bình thường, tựa như là trúng độc. Độc. Dược Phong Tử. Chu Tích đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn một đao bổ ra hai tên tặc phỉ, vội vàng ngừng chân xem xét tự thân. Ngứa. Thật ngứa. Sau lưng có kém bắt đột nhiên vén tay áo lên điên cuồng cào, trên cánh tay đều là to to nhỏ nhỏ điểm đỏ. Chu Tích đống cảm giác không ổn, bối rối mở ra chính mình y giáp. Điểm đỏ, trên hai tay đồng dạng toát ra rất nhiều điểm đỏ. Gió lạnh sát qua làn da, đúng là bắt đầu trở nên ngứa lạ vô cùng. Ngay tại Chu Tích quá sợ hãi thời khắc, Huyết Đằng Bảo chỗ sâu phương hướng chạy đến hơn 50 người. Những người này bẩn thỉu, quần áo tả tơi, toàn thân trên dưới đồng dạng có đại lượng điểm đỏ, đồng thời đã nát giữa. Hơn 50 người đều từ địa lao chạy đến, cầm đầu hai người sống khí tức cường đại. Những người này nhìn thấy Chu Tích đẳng cấp bắt, đầu tiên là sửng sốt một chút, tùy theo hung thần ác sát vào tới. Bọn hắn bị Huyết Đằng Bảo giam giữ tại địa lao không giả, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn so Huyết Đằng Bảo sạch sẽ bao nhiêu. Sở Minh cùng Dược Phong Tử trở về lúc trước Huyết Đằng Bảo đại chiến địa phương, nơi đây đã là bừa bộn một mảnh. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, khắp nơi có thể thấy được chân cụt tay đứt. Kiếm hồ linh thức triển khai, Huyết Đằng Bảo tình huống đều tại đáy mắt. Dược Phong Tử tung xuống độc dược đã lớn diện tích phát tác, bảo bên trong khắp nơi có thể thấy được chúng độc tạp vị. Hắn tại nơi nào đó có chút dừng lại một cái, tùy theo kiếm hồ linh thức hướng về Huyết Đằng Bảo càng chỗ sâu lan tràn. Mấy hơi về sau, đi. Sở Minh thân hình lấp lóe, hướng về Huyết Đằng Bảo chủ bảo chạy đi. Chủ bảo bên trong có chút tốt đồ vật. Dược Phong Tử theo sát phía sau. Không bao lâu, hai người tiến vào Huyết Đằng Bảo chủ bảo. Lúc này chủ bảo trống không một người. Sở Minh xe nhẹ đường quen, xuyên qua mấy tòa nhà kiến trúc, đi vào một chỗ cao ba, bốn trượng đen như mực trước cổng chính. Cửa này đằng sau chính là Huyết Đằng Bảo bảo khố. Dược Phong Tử theo ở phía sau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tân nhân sao có thể đối Huyết Đằng Bảo quen thuộc như thế, giống như là tiến vào tự mình đồng dạng. Sở Minh nhìn chung quanh một chút, rất mau tìm đến mở ra cửa lớn cơ quan. Ầm ầm. Cửa lớn lên tiếng mở ra, màu vàng kim bảo quang từ bên trong bắn ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, vàng bạc châu báu chồng chất thành núi. Sở Minh lại là khẽ nhíu mày. Bảo vật thành núi, muốn toàn bộ lấy đi, cơ bản không có khả năng, trừ khi có được nạp giới không gian một loại bảo vật. Chỉ là, nạp giới không gian loại bảo vật này hi hữu vô cùng, Sở Minh chỉ ở thư tịch trên nhìn thấy, chưa hề chân thực từng nghe nói. Bằng không mà nói, Hắc Phong trại tài bảo, đàng ra trang vàng bạc, hắn cũng không phải là tìm địa phương giấu kín. Tại cửa ra vào ngừng chân một lát, Sở Minh hướng phía bên trong đi đến. Nơi này tài bảo số lượng thực sự quá nhiều, muốn toàn bộ dọn đi, cơ bản không có khả năng. Lựa chọn giá trị cao, dễ dàng mang theo, mới là tối ưu giải. Ước chừng tuyển một cái dương bảo vật, Sở Minh liền đem nơi đây lưu cho Dược Phong Tử. Dược Kỳ, ngươi thất tinh thần hoa ở bên trái cách tầng, nơi đó cất giữ không ít dược vật, có thể cầm đều cầm lên. Đa tạ ân nhân. Dược Kỳ nghe vậy mừng rỡ. Sở Minh điểm nhẹ cảm, ly khai chỗ này bảo khố, hướng phía chủ bảo một cái khác tầng chạy đi. Bảo khố có dấu Huyết Đằng Bảo đại lượng tài phú, nhưng chân chính tài phú cũng sẽ không giấu ở dạng này bảo khố, mà là tại Huyết Đằng Bảo bảo chủ Đằng Tông nơi ở kiếm hồ linh thức cảm ứng được. Đằng Tông chỗ ở có hai kiện kỳ dị chi vật. Một lát, cung điện bị cưỡng ép vênh mở, Sở Minh bước vào trong đó. Đón lấy, hắn đi vào một gian phòng xa hoa, đi đến bên trái vách tường, thêm chút tìm đòi, tìm tới chốt mở. Giang giác cơ quan khởi động, trên vách tường xuất hiện một cái hốc tối bên trong đặt vào cái màu đỏ sẫm gỗ. Sở Minh lấy ra hộp gỗ, thêm chút dùng sức, bóp nát khóa lại tối hộp khóa vàng. Mở hộp ra, một khối màu vàng kim mảnh vỡ xuất hiện ở trước mắt. Quả nhiên, Sở Minh cầm lấy trong hộp gỗ màu vàng kim mảnh vỡ, lại đem từ Khương Tịnh kia đạt được màu vàng kim mảnh vỡ lấy ra. Hai người xúc cảm giống nhau, chất liệu như lúc, đồng thời đều để hắn có loại nguyên thức có thể điều khiển, nhưng lại có bài xích cảm giác. Hai khối mảnh vỡ nhìn, là cái nào đó bảo vật vỡ vụn còn sót lại mảnh vỡ. Hắn nếm thử đem hai khối màu vàng kim mảnh vỡ hợp lại cùng nhau, không có bất kỳ phản ứng nào. Hai khối màu vàng kim mảnh vỡ biên giới lỗ hổng chênh lệch quá lớn, cũng không phải là tới gần mảnh vỡ. Tiếp theo, hắn lại phóng thích nguyên thức, nếm thử điều khiển hai khối mảnh vỡ. Có thể điều khiển, nhưng lực đẩy to lớn. Sở Minh nhìn chằm chằm hai khối mảnh vỡ, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Loại này cảm giác bài xích, để hắn nghĩ tới một loại khả năng nhật chủ. Hắn rời ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía đỏ sẫm gỗ, trong hộp ngoại trừ màu vàng kim mảnh vỡ bên ngoài, còn có hai quyển thư tịch. Huyết sát công. Thứ nhất bản chính là nuốt người khí tạng huyết sát công pháp, có thể tu luyện tới thông mạch cảnh. Sở Minh nhanh chóng đọc qua, chỉ dùng nửa nén hương thời gian liền hoàn toàn nhớ kỹ. Đón lấy, hắn lại nhìn về phía cuốn thứ hai thư tịch. Nói là thư tịch, kỳ thật chỉ là cái đóng sách bản, nhưng bên trong nội dung lại là để Sở Minh nhãn tình sáng lên. Năm thứ nhất, khí huyết nuôi nấng, không có phản ứng. Năm thứ hai, khí huyết nuôi nấng, không có phản ứng. Thứ 15 năm, khí huyết nuôi nấng, màu vàng kim mảnh vỡ bắt đầu thôn vệ huyết dịch. Thứ 36 năm, nuôi nấng xong màu vàng kim mảnh vỡ, thấy được không đồng dạng đồ vật, từng tia từng sợi lơ lửng ở trước mắt. Thứ 37 năm, cùng màu vàng kim mảnh vỡ sinh ra một loại nào đó huyền diệu cảm ứng, giữa thiên địa cái chủng loại kia như giải lụa màu đồng dạng khí thể càng thêm rõ ràng. Rất rõ ràng, đóng sách bạn trên ghi chép là huyết đằng bảo bảo chủ đằng tông đối màu vàng kim mảnh vỡ nghiên cứu, dùng 37 năm nghiên cứu. Nếu là không có đoán sai, đằng tông cuối cùng 2 năm nâng lên màu sắc rực rỡ dây lụa khí thể, hẳn là nguyên không. Chương 219, hai khối màu vàng kim mảnh vỡ. Nạp giới bảo vật. Khí huyết nuôi nấng màu vàng kim mảnh vỡ 37 năm, cảm ứng được nguyên khí. Sở Minh mắt sáng như đuốc, nhìn xem hai khối mảnh vỡ lâm vào trầm tư. Cái này hai khối mảnh vỡ, tựa hồ so với hắn thiết tưởng còn muốn huyền diệu. Từ ghi chép đến xem, đằng tông lúc đầu không cách nào cảm ứng nguyên, nhưng thông qua khí huyết nuôi nấng màu vàng kim mảnh vỡ, thứ 36 năm thời điểm biến thấy được thiên địa nguyên khí. Khí huyết nuôi nấng màu vàng kim mảnh vỡ có thể tăng lên tinh thần lực, hoặc là ngưng luyện ra nguyên thức. Hắn đưa tay trái ra, lòng bàn tay chảy ra hai giọt màu máu, tiếp lấy đem huyết dịch nhỏ giọt màu vàng kim mảnh vụn bên trên. Khương Tịnh kia đạt được màu vàng kim mảnh vỡ không có hấp thu, nhưng đằng tông khối này, huyết dịch vừa nhỏ lên đến liền biến mất không thấy gì nữa. Cũng không phải là biến mất không thấy gì nữa, Sở Minh thấy được chợt lóe lên kim sắc bạc mang, là kia kim sắc bạc mang hấp thu máu của hắn. Cùng một thời gian, khối này màu vàng kim mảnh vỡ đối với hắn nguyên thức bài xích tựa hồ yếu đi một chút, xem ra cần càng nhiều huyết dịch. Hắn đem Khương Tịnh khối kia màu vàng kim mảnh vỡ thu lại, đằng tông khối này màu vàng kim mảnh vỡ thì trực tiếp giữ tại lòng bàn tay, huyết dịch đi theo chảy ra. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Theo màu vàng kim mảnh vỡ hấp thu huyết dịch càng nhiều, màu vàng kim mảnh vỡ đối với hắn nguyên thức bài xích bên trong liền càng nhiều đất. Thẳng đến ta nhất thời khắc, Sở Minh ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, hai đầu lông mày hiện lên kinh hỉ. Xong rồi, nguyên thức giống như thủy triều bao khỏa hướng màu vàng kim mảnh vỡ. Hoa màu vàng kim mảnh vỡ phá không mà lên, không có một tia lực đẩy. Nhưng chỉ là điều khiển màu vàng kim mảnh vỡ, cũng không thể để hắn như vậy kinh hỉ. Chân chính để hắn không nghĩ tới chính là, màu vàng kim mảnh vỡ bên trong có càn khôn, nạp giới không gian bảo vật. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, lòng bàn tay khối này màu vàng kim mảnh vỡ nội bộ có cái rộng cao lớn ước một trượng lập thể không gian, cùng hắn tâm thần tương thông không gian. Sở Minh kềm chế trong lòng kích động, điều chỉnh tốt hô hấp, bắt đầu nếm thử cùng màu vàng kim mảnh vỡ tâm thần câu thông. Ông một cái mắt, hắn cảm giác ý thức của mình bị kéo vào đến cái nào đó đen như mực không gian bên trong, phản phất đặt mình vào tại một tòa vực sâu đen lồng, nhưng lại có thể tùy tâm sử dụng. Đồng thời, Sở Minh nhìn thấy màu vàng kim mảnh vỡ mặt ngoài có kim mang nở rộ. So với hấp thu huyết dịch lúc chợt lóe lên màu vàng kim lông nhọn, lần này kim mang như ánh nến chiếu sáng một mảnh hắc ám khu vực, tâm thần không lùi, kim mang không tiêu tan. Hắn đem trước đạt được mấy món chiến lợi phẩm lấy ra, đặt ở kim mang phạm vi bao phủ bên trong, đi theo tâm niệm vừa động. Ba 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 kim mang chớp động, mấy món vật phẩm toàn bộ tan biến tại trước mắt. Chuẩn xác hơn nói không phải biến mất, mà là tâm niệm hắn khống chế kim mang, bao khỏa cái này mấy món vật phẩm tiến vào màu vàng kim mảnh vỡ nội bộ không gian. Nạp giới không gian, chữ vật. Sở Minh ánh mắt thâm thúy, vung tay lên, trên thân chi vật đều bị kim mang đưa vào màu vàng kim mảnh vỡ bên trong. Rộng một trượng cao không gian không coi là nhiều lớn, nhưng cũng không nhỏ, cất giữ chút thay giặt quần áo, đồ ăn, dược tài, các loại vũ khí dư xài. Ngoại trừ cất giữ đồ vật, màu vàng kim mảnh vỡ còn có thể giữ chức lâm thời vận chuyển công cụ. Như huyết đằng bảo trong bảo khố những cái kia vàng bạc tài bảo, hắn liền có thể lợi dụng màu vàng kim mảnh vỡ nhiều lần vận chuyển, đem những cái kia tài bảo giấu kín đến an toàn địa phương. Cái này còn chỉ là một khối màu vàng kim mảnh vỡ mang tới chỗ tốt cực lớn, nếu là đem Khương Tịnh khối kia màu vàng kim mảnh vỡ cũng nuôi nấng đến tâm thần câu thông tình trạng, trưởng trung càn khôn còn có thể lại mở rộng gấp đôi. Giải quyết màu vàng kim mảnh vỡ, Sở Minh ở đây dừng lại chốc lát chờ bình phục hảo tâm tình, hắn mới bước ra cung điện, hướng về một chỗ khác kỳ dị chi vật chạy đi huyết đằng bảo địa lao. Huyết đằng bảo địa lao nhất chỗ sâu. Sở Minh đứng ở một mặt băng lãnh sắt tường trước mặt, lông mày hơi nhíu lên. Kiếm hồ linh thức dò xét đến, sắt tường về sau có phi thường nồng đậm máu mùi thối bên trong, hắn còn cảm ứng được một gốc sinh mệnh. Tả hữu quan sát, hắn rất nhanh liền phát hiện sắt trên tường giấu kín cơ quan. Kích thích cơ quan, nặng nghề sắt tường bắt đầu chìm vào trong đất. Chỉ là lộ ra một tia khe hở, bên trong máu mùi thối tựa như là bãi sách như hồng thủy dũng mãnh tiến ra. Làm sắt tường hoàn toàn chìm vào trong đất, nội bộ cảnh tượng hiện ra. Một ngụm to lớn hình tròn huyết trì, rót đầy huyết sắc dịch thể. Tinh hồng dịch mặt ngoài thân thể, nổi lơ lửng gần trăm cô thi thể. Ở giữa ao máu, một gốc màu máu dây leo giữ tận kinh khủng. Huyết dịch lưu động, thi thể vây quanh dây leo xoay tròn. Kiếm hồ linh thức dò xét sinh mệnh, tức là cái này gốc dây leo. Sở Minh đi đến huyết trì bên cạnh, sắc mặt nghiêm trọng. Dây leo cắm rễ huyết trì, rễ cây lan tràn, ôm lấy từng cô thi thể. Rút ra, hấp thu. Từng đạo như mạch máu màu máu mạch lạc phun trào, chất dinh dưỡng thuận trụ cột từ dưới đi lên chuyển vận. Trụ cột bên trên, 27 cùng sợi đằng, 26 rễ đã là màu máu, chỉ có một cây là màu khô héo. 26 rễ màu máu sợi đằng tráng kiện như ngón tay, màu máu mạch lạc quan thông, khỏe mạnh sinh trưởng. Mà kia duy nhất màu khô héo sợi đằng lại mảnh như cành liễu mảnh, sinh cơ khô héo, cùng trụ cột đụng vào nhau chỗ, có một chống lớn màu máu cầu bao, giống như là bởi vì mạch lạc khác biệt mà trưởng kỳ ngăn chặn dẫn đến. Nhìn, căn này cành tình nguyện đoạn tuyệt sinh cơ, cũng không chịu biến thành trước 26 rễ sợi đằng bộ dáng. Sở Minh nhìn xem trong huyết trì thi thể, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngâm mình ở trong huyết trì trăm cỗ thi thể, chỉ là biểu tượng. Huyết trì dưới đáy, bạch cốt thành đống, không biết có bao nhiêu tính mạng thành dây leo chất dinh dưỡng. Hắn lại nhìn về phía màu máu dây leo 27 rễ sợi đằng. Nếu là không có đoán sai, này dây leo tức là đại danh đỉnh đỉnh phong đằng. Phong đằng có thể xua tan cương phong. Phương thế giới này tồn tại rất nhiều kinh khủng thiên địa hại hại, cương phong tức là trong đó một loại, phổ biến tại giang hải phía trên. Cỡ nhỏ cương phong có thể nhẹ nhõm xé rách hoạt huyết cảnh, cường cốt cảnh, thậm chí là luyện tạng cảnh võ giả thân thể. Cỡ lớn cương phong càng có thể xé rách thông mạch cảnh, trọng thương tẩy tủy cảnh bực này tồn tại. Mà phong đằng loại này dây leo, đối cương phong có thiên nhiên xua tan hiệu dụng. Nhất là thành thục kỳ dây leo, 108 cây sợi đằng, cỡ lớn cương phong đều có thể xua tan. Không chỉ có là xua tan, thành thục kỳ phong đằng có thể chính diện ngăn kháng cương phong mà vô hại. Gió đằng huyện danh tự tồn tại, cũng là bởi vì gió đằng loại này kỳ dị thực vật. Nhưng cũng chính là bởi vì phong đằng bản thân tính cứng cỏi cùng xua tan cương phong hiệu quả, dẫn đến phong đằng tại trăm năm trước liền triệt để diệt tuyệt, chỉ còn lại chỉ có kỳ danh phong đằng huyện. Để cho người ta không nghĩ tới chính là, huyết đằng bảo địa lao chỗ sâu, vậy mà có giấu một gốc phong đằng. Phong đằng, huyết đằng bảo. Có lẽ dùng huyết đằng đến xưng hô cái này gốc phong đằng càng thỏa đáng. Sở Minh có loại cảm giác, huyết đằng bảo tồn tại nơi đây ý nghĩa, khả năng chính là vì máu nuôi cái này gốc phong đằng. Suy tư một lát, tâm niệm hắn khẽ nhúc nhích, màu vàng kim mảnh vỡ vụ vụ mà ra, cắt xuống cây kia sinh cơ gần kiệt sợi đằng. 27 rễ sợi đằng phong đằng tính cứng cỏi không có khủng bố như vậy, màu vàng kim mảnh vỡ trình độ sắc bén đầy đủ. Màu khô héo sợi đằng thoát ly trụ cột, bay xuống hắn lòng bàn tay. Mảnh như cành liễu mảnh, khô hoàng như cỏ, sinh cơ cạn kiệt. Nhưng rất nhanh, Sở Minh liền phát hiện căn này sợi đằng xuất hiện biến hóa vi diệu. Kia là loại thoát khỏi khô ếch, cây khô gặp mùa xuân biến hóa. Căn này sợi đằng, tựa hồ nên đón tân sinh. Sở Minh thử nghiệm đem nó thu nhập màu vàng kim mảnh vỡ, có thể thu đi vào, nhưng không có mấy hơi hắn liền phát hiện sợi đằng sinh cơ đang trôi qua. Nạp giới không gian trên cơ bản chỉ có thể cất giữ tử vật, vật sống cũng có thể thả, nhưng cuối cùng đều sẽ biến thành tử vật. Không có cách, hắn chỉ có thể đem sợi đằng lấy ra, tùy thân đặt vào. Lập tức, Sở Minh tìm đến dầu hỏa, một thanh đại hỏa đem cái này không biết thôn vệ bao nhiêu sinh linh địa lao nhóm lửa, bao quát gốc kia huyết đằng. Ly khai địa lao, hắn ẩn nấp thân hình, đi vào huyết đằng bảo phía đông nam vị. Nơi đây trên mặt đất, nằm đầy đất kêu rên người, có từ địa lao trở tới, cũng có Tây Vinh quận đốc tra viện sai bộ. Ở giữa nhất vị trí, nằm ba bộ thi thể, ba vị luyện tạm cảnh thi thể, một trong số đó là Tây Vinh quận đốc tra viện đốc tra làm chủ tịch. Chu Tích cùng hai tên luyện tạng cảnh đại chiến, cuối cùng đồng quy vu tận. Hắn ẩn vào chỗ tối, đi vào những cái kia trên thân không có huyết sát chi khí cùng máu mùi thối bộ ý bên cạnh, vung xuống giải dược. Nơi đây chuyện, hắn lại trở lại huyết đằng bảo bảo khố. Bảo khố cửa ra vào, ngoại trừ hắn lúc trước lựa ra một cái dương bảo vật bên ngoài, Dược Phong Tử lại giả bộ lấy hai cái dương, một cái dương là vàng bạc châu báu, một cái khác dương là dược tài. Không sai biệt lắm, Dược Kỳ, chúng ta đi. Chân trời gạt ra hồng quang, Lê Minh sắp tới. Sở Minh dẫn theo một cái dương, Dược Phong Tử dẫn theo hai cái dương, ly khai bảo khố, đi tới huyết đằng bảo cửa chính. Hai đạo tiến ảnh xuất hiện ở trước mắt. Tiền bối, Khương Thịnh, Khương Nghiên vội vàng hành lễ. Sở Minh buông xuống cái dương, nhìn xem hai nữ, thanh âm bình thản hỏi, các ngươi thật muốn đi theo ta? Khương Thịnh trịnh trọng gật đầu, Khương Nghiên do dự một chút, đi theo gật đầu. Tốt, Sở Minh khẽ gật đầu, tùy theo nhìn về phía bên cạnh Dược Phong Tử, Dược Kỳ, có chuyện cần ngươi đi làm. Ân nhân mời nói. Dược Phong Tử thần sắc cung kính, làm các nàng sư phụ. A. Khương Thịnh, Khương Nghiên kinh ngạc lên tiếng. Dược Phong Tử sửng sốt một chút, tiếp theo không người bài nói, ân nhân yên tâm, ta Dược Kỳ nhất định sẽ đem các nàng bồi dưỡng thành ân nhân phụ tá đắc lực. Tiền bối, Khương Tịnh muốn nói cái gì? Tốt, quyết định như vậy đi. Sở Minh vung tay lên, mở ra một cái dương, từ đó lấy ra không ít vàng bạc, lại mở ra một cái khác cái dương, lấy ra không ít bảo dược. Dược Kỳ, cầm lên những này, dẫn các nàng đi Tây Vinh quận quận thành, ta có việc tự sẽ đi tìm các ngươi. Vâng. Dược Phong Tử lại là cung kính cúi đầu, lập tức nhìn về phía hai nữ, hai vị cô nương, ta Dược Phong Tử mặc dù già, nhưng bản lĩnh vẫn phải có, các ngươi làm đệ tử ta, không thể thôi. Dược tiên bối, ta. Khương Tịnh không biết như thế nào mở miệng. Ha ha, tiểu ni tử, ta ân nhân chính là người bên trong hào kiệt. Các ngươi muốn báo ân, nhất định phải hiện ra tự thân giá trị, đủ để cho ân nhân coi trọng giá trị. Lời này hiệu quả rất tốt, Khương Tịnh sắc mặt biến hóa mấy lần về sau, hướng phía Sở Minh trịnh trọng thi lễ một cái, "Tiền bối, tiểu nữ tử chắc chắn sẽ hảo hảo đi theo Dược tiền bối tu luyện." "Ừm, đi thôi." Sở Minh khó được lộ ra tiếu dung. "Vâng." Dược Phong Tử dẫn hai nữ trước một bước ly khai. Sở Minh nhìn qua ba người rời đi phương hướng, hai mắt thâm thúy như vực sâu. Lần này gây nên, là vì đẩy ra Dược Phong Tử, cũng là vì khảo nghiệm Dược Phong Tử. Đẩy ra Dược Phong Tử, hắn liền có thể không cố kỵ gì sử dụng màu vàng kim mảnh vỡ vận chuyển huyết đằng bảo bảo vật. Về phần khảo nghiệm Dược Phong Tử, hắn lấy ra màu vàng kim mảnh vỡ, tâm niệm vừa động, kim mang nở rộ, trên đất ba cái dương lớn thu sạch nhập trong đó. Đồng thời, kiếm hồ linh thức tản ra, khóa chặt đi xa Dược Phong Tử ba người. Hắn muốn nhìn, Dược Phong Tử sẽ hay không nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh của hắn. Thân hình chui vào chỗ tối, bảo trì cự ly đi theo. Theo gần 10 dặm, Dược Phong Tử cũng không có bất cứ dị thường nào, ngược lại thật một đường dạy bảo hai nữ. 10 dặm về sau, Sở Minh không tiếp tục cùng, mà là trở về huyết đằng bảo, bắt đầu vận chuyển bảo vật. Hắn cũng không lo lắng Dược Phong Tử sẽ cứ thế biến mất biệt tích, vừa có tuyệt mạch tỏa khí đang chấn nhiếp, hai có mịch tích tầm tung nơi tay, Dược Phong Tử chạy không được. Tới gần giờ tị sơ, hắn mới đưa đại bộ phận huyết đằng bảo bảo vật giấu kín đến ngoài 10 dặm bên trong dãy núi, chân quý nhất đặt ở màu vàng kim mảnh vỡ bên trong. Lập tức không tại dừng lại, hướng phía Tây Vinh kia quận thành phương hướng chạy đi. Chương 220, trưởng trung càn khôn mở rộng. Nắm giữ luyện khí chi pháp, đang lúc hoàng hôn, tại cự ly Tây Vinh quận thành khoảng 7-8 dặm trên quan đạo, Sở Minh cảm ứng được từ cảnh Diêm huyện ngồi xe ngựa trở về thẩm dục một đoàn người. Hơn 20 người, phía trước một cỗ năm vật xe ngựa, đằng sau một cỗ cưỡi xe ngựa, lái xe chính là Mạnh Trấn, bên trong ngồi thẩm dục. Sở Minh nhận nấp thân hình, tìm cái đứng không, chui vào đằng sau xe ngựa. Người rốt cục trở về. Thẩm dục nhìn thấy Sở Minh, treo hai ngày tâm rốt cục buông xuống. Sở chủ bộ thi. Mạnh Trấn cũng là tại lúc này mới buông ra thần kinh. Kêu huyết đằng bảo, hai người cùng nhau hỏi. Giải quyết. Diệt. Lúc này, bên ngoài chuyển đến Diệp Hoàng thanh âm. Thẩm đại nhân, Sở đại nhân phong hàn khá hơn chút nào không? Đa tạ Diệp đại nhân quan tâm, ta nhanh tốt. Sở Minh vò đầu ra. Vì che giấu Sở Minh ở trên xe ngựa, cho nên viện cái gió rét lý do. Vậy là tốt rồi, quận thành lập tức liền muốn tới, Sở đại nhân sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt.
Được.
Vào đêm. Tây Vinh quận, An phủ. Nơi đây là Tây Vinh quận tổng đốc Ti An Hàng Anh phủ trạch. Thủ vệ không tính nghiêm, ngẫu nhiên nhìn thấy đeo đào sai bộ. Hạ nhân, những người làm như thường ngày đồng dạng phục thị lấy trong phủ đại nhân. Sở Minh nhận ngấp thân hình, vô thanh vô tức tiến vào trong phủ. An Hàng Anh bỏ mình tin tức còn không có truyền đến Tây Vinh quận, hắn muốn trước đó tìm một chút An phủ. Kiếm hồ linh thức bao trùm toàn bộ phủ trạch bên trong tình huống đều đập vào mắt bên trong. Chỉ là một lát, Sở Minh liền trên cơ bản nắm giữ An phủ tình huống. Thân hình hắn liên tục lấp lóe, hướng phía An phủ chỗ sâu chạy đi. Chỗ sâu, hắn tìm được một chỗ mật thất, bên trong ẩn giấu tốt đồ vật. Nhưng mà, đi tới một nửa, Sở Minh ánh mắt lại là bỗng nhiên ngưng tụ. Kiếm hồ linh thức có phát hiện mới. Cô này khí tức, huyết chỉ, nữ đồng, An Oanh. Kiếm hồ linh thức vậy mà dò xét đến sớm đã chết tại Bách Nguyên huyện tên kia huyết sát giáo thiếu chủ An Oanh. Hắn lông mày ngưng nhăn, kiếm hồ linh thức khóa chặt mà đi. Không đúng lắm. Chỗ kia trong huyết chỉ nữ đồng bất luận là dung mạo vẫn là khí tức, đều giống như An Oanh, nhưng tựa hồ thiếu đi thần trí. Sở Minh tại chỗ suy tư một lát, tiếp tục chạy về phía An Hàng Anh giấu đồ vật mật thất. Nữ đồng ở vào chưa tỉnh được trí trạng thái, cũng không vội tại xem xét, trước tiên đem trong mật thất bảo vật nắm bắt tới tay lại nói. Mật thất ẩn vào An Hàng Anh phòng ngủ bên trong, trên vách tường sắp đặt cơ quan. Vạn mẹo cơ quan, mật thất cửa chính chậm rãi mở ra. Nội bộ không gian không lớn, rộng cao không quá 2 mét. Trên vách tường tả hữu các có khảm hai viên minh châu, tách ra nhu hòa tia sáng, vừa vặn đem toàn bộ mật thất chiếu sáng, bên trong đồ vật có thể thấy rõ ràng. Ba cái dương lớn, tràn đầy vàng bạc châu báu. Một cái thiếp tường giá đỡ, 10 tầng ngăn chứa trên đều là dự tài, không sai biệt lắm có hơn 200 gốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, năm không có thấp hơn 100 năm, 100 năm ố sâm tại trong này, chỉ có thể hàng chót. Giá đỡ tầng cao nhất, không có dự tài, chỉ có một cái hiện ra kim quang hộp, chính diện có một cái lỗ chìa khóa. Sở Minh lấy ra từ trên thân An Hàng Anh đạt được màu vàng kim chìa khóa, cắm vào kim hạp. Giang giác kim hạp lên tiếng mở ra. Trong mắt nhìn lại, một khối màu vàng kim mảnh vỡ, đè ép một chồng trang giấy phía dưới cùng đè ép một quyển sách, bên cạnh trong khe hở đặt vào cái ngón cái lớn nhỏ màu máu trùng lục lạc. Hắn đầu tiên là cầm lấy màu vàng kim mảnh vỡ, trên mặt hiện lên kinh hỉ. Khối thứ ba màu vàng kim mảnh vỡ. Đồng thời, vẫn là như đằng tông cống hiến khối kia, đã huyết dịch nuôi nấng qua mấy chục năm mảnh vỡ. Cái này mang ý nghĩa, hắn có thể sử dụng rót vào tự thân huyết dịch, gia tốc cầu thông mảnh vỡ. Đem nó giữ tại trong lòng bàn tay. Huyết dịch chảy ra, mảnh vỡ hấp thu. Không đến bao lâu, loại kia quen thuộc không gian cảm giác lần nữa truyền đến. Tâm thần thành công kết nối khối này màu vàng kim mảnh vỡ, cái thứ hai nạp giới không gian, đồng dạng rộng lớp 10 trượng tả hữu. Ngay tại hắn liên thông khối này màu vàng kim mảnh vỡ trong nháy mắt, trong lực khối kia màu vàng kim mảnh vỡ cùng trước mắt màu vàng kim mảnh vỡ đúng là run nhẹ nhẹ. Đây là, hắn con ngươi lóe lên, đem nó từ trong lực lấy ra. Hai khối màu vàng kim mảnh vỡ rung động càng rõ ràng hơn, dường như lẫn nhau hấp dẫn. Dung hợp. Hai khối màu vàng kim mảnh vỡ tựa như vật sống, đều hướng tinh thần của hắn truyền đạt dung hợp tin tức. Hắn đem hai khối màu vàng kim mảnh vỡ đặt ở trong lòng bàn tay, tâm thần đồng thời tính cả hai người. Trong chốc lát, hai khối mảnh vỡ kim mang nở rộ, đan vào lẫn nhau quấn quanh. Thì ra là thế. Sở Minh bảo trì tâm thần liên thông, lặng lặng nhìn xem. Tâm thần là cầu, kim mang là lương. Hai khối mảnh vỡ mắt trần có thể thấy, dính hợp, giao hòa, cho đến trở thành một cái chính thể. Kim mang tối lui, lòng bàn tay quay về bình tĩnh. Hai khối mảnh vỡ dung hợp làm một khối màu vàng kim mảnh vỡ, lớn nhỏ như trước, nhìn cùng dung hợp trước mảnh vỡ không có nhiều khác biệt lớn. Nhưng, cái này chỉ là biểu hiện. Sở Minh thu lại hai đầu lông mày vui mừng, tâm thần chìm vào dung hợp sau màu vàng kim mảnh vỡ ở trong. Trường trung càn khôn, mở rộng gấp đôi, đặt tới rộng 2 trượng cao. Đây là hợp lại cùng nhau 2 trượng không gian, xa so với 2 cái 1 trượng không gian càng thêm có lợi. Bao lớn không gian, thu phóng bao lớn vật phẩm. Cất giữ đồ vật, nhưng thu phóng cá thể lớn nhỏ mở rộng gấp đôi, đây cũng là dung hợp không gian chỗ tốt. Tinh tế quan sát chỉ chốc lát, Sở Minh mới cất kỹ mảnh vỡ, ánh mắt một lần nữa rơi xuống chiếc hộp màu vàng nóng bên trong. Xuất ra bên trong một chồng trang giấy xem xét, nhất phía trên mấy chục tấm là như làm tông, huyết dịch nuôi nấng màu vàng kim mảnh vỡ ghi chép. Từ đầu tới đuôi là xem đi qua, không có phát hiện bao nhiêu hữu dụng đồ vật. Nhưng cuối cùng hai trang chỉ có chút khác biệt. Tờ giấy thứ nhất là phong thư kiện. Sở Minh mắt túi xuống nhìn lại, sắc mặt có chút biến hóa. Buôn muối lậu. Trong thư nội dung là cảnh Diêm huyện bẩm báo cho An Hàng Anh liên quan tới buôn muối lậu danh sách. Bởi vậy có thể thấy được, An Hàng Anh tức là tư vận cảnh Diêm chủ sự sau màn. Nhưng thật sự là như thế sao? Hắn nghĩ tới Thẩm Nghĩa cùng Tiết Tranh hai huynh đệ báo thù cho cha mẹ, chế tạo có nạn, đập chết cảnh Diêm huyện lệnh ở bên trong nhiều tên quan lại. Thẩm Nghĩa lấy ra khối kia huyết bố trên khí tức, cùng An Hàng Anh khác nhau rất lớn. An Hàng Anh là võ giả, khí tức cương mãnh, có thể khối kia huyết bố khí tức bình thản suy nhược, hắn cảm giác là một vị không có luyện võ qua người, hoặc là nói là quan văn. Có lẽ vị này chưa hề xuất hiện người, chỉ là buôn muối lậu một vòng bên trong cái nào đó tiểu nhân vật, cũng có thể là cái đại nhân vật. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ không từ bỏ truy tung huyết bố khí tức người. Bởi vì thông qua trước mắt đủ loại dấu hiệu đến xem, từ cảnh Diêm huyện vận mỏ đến Phong Đằng huyện huyết đảm bảo, lại đến An Hàng Anh vị này tổng đốc ti, phía sau đều cùng huyết sát giáo có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nói cách khác, buôn muối lậu phía sau rất có thể là huyết sát giáo. Huyết sát giáo. Sở Minh sắc mặt giận dữ, chỉ cần cùng huyết sát giáo dính líu quan hệ, hắn tất truy xét đến ngọn nguồn. Vung xuống phong thư này, Sở Minh nhìn về phía cuối cùng một trang giấy. Đây là một chương chất liệu có chút đặc thù trang giấy, độ dày như tìm thường bạch chỉ không sai biệt lắm, cảm nhận lại là lớn không đồng dạng. Cầm ở trong tay, có loại mềm dẻo lại cứng rắn xúc cảm. Như thế đặc thù trang giấy, phía trên nội dung tất nhiên không tầm thường. Định thân nhìn lại, Sở Minh hai con ngươi trong nháy mắt lướt qua tinh mang. Tiến hành lệnh, Đại Yên Hoàng triều quốc khố chi chia. Chương này đặc thù trên trang giấy nội dung, đúng là ghi chép hắn trước đây từ trên thân Yến Hoán đạt được Yến Hàn lệnh tin tức. Một nước bảo khố. Sở Minh nhịp tim có chút gia tốc. Nếu là đạt được phần này bảo tàng, ý nghĩ kia cố gắng có thể sớm thực hiện. Yến Hoàng lăng sao? Hắn lông mày hơi nhíu lên. Trên giấy viết, Đại Yên Hoàng triều quốc khố, tại hoang phế gần ngàn năm Yến Hoàng lăng dưới mặt đất. Mà Yến Hoàng lăng ở vào Bắc Tuyết quận, nơi đó cũng không tốt đi. Bắc Tuyết quận là Đại Chân Vương triều chi bắc của lớn, trong lịch sử là Đại Yên Hoàng triều quốc đô, bây giờ là Đại Chân Vương triều Bắc Tuyết Vương đất phòng, cũng là Đại Chân Vương triều phòng ngự Bắc Bộ địch quốc Tuyết địch nước đạo thứ nhất phòng tuyến. Sở Minh nhìn xem trang giấy, khẽ làm suy nghĩ, bỏ đi hiện tại liền đi mở ra Yến Hoàng lăng suy nghĩ. Thông mạch cảnh thực lực còn chưa đủ. Tại mở ra Đại Yên Hoàng triều quốc khố trước, hắn nhất định phải đem thực lực lại để thăng lên, đã thông đứng đắn 12 mạch, đột phá tới thông mạch cảnh hạ cảnh, thậm chí đạt tới tẩy tủy cảnh mới càng thêm một thỏa. Mà lại, lấy trước mắt thủ đoạn, coi như mở ra Đại Yến quốc kho, hắn cũng chuyển không đi trong đó bảo vật. Sở Minh nghĩ đến, trước đó có thể thu thập nhiều chút màu vàng kim mảnh vỡ, hoặc là như màu vàng kim mảnh vỡ đồng dạng nạp giới không gian loại bảo vật. Đương nhiên, cử động lần này có thể sẽ dư thừa, Đại Yến quốc trong kho nói không chừng liền tồn tại nạp giới không gian bảo vật. Thu hồi trang giấy, hắn cầm lấy kim hạt bên trong cuối cùng hai loại vật phẩm, đặt ở thấp nhất thư tịch cùng hẹp trong khe màu máu chung lục lạc. Màu máu chung lục lạc hắn không ít thấy qua, trên thân còn mang theo một cái, chính là trước đó tại huyết đẳng bảo khống chế thị huyết vệ màu máu chung lục lạc. Hắn cầm hai cái chung lục lạc so sánh, chỉnh thể cấu tạo không sai biệt lắm, toàn thân màu máu, như là ngâm qua huyết dịch, trong ngoài tầng đều có khắc hoa văn phức tạp. Khác biệt chính là, kim hạt bên trong màu máu chung lục lạc đường vân phức tạp hơn, chất liệu tựa hồ cũng càng đặc thù. Nghiên cứu một lát, không có nhìn ra cái gì, hắn cầm lấy quyển sách kia tịch nhìn lại. U hồn huyết vệ, nhiếp hồn, luyện nhà máy. Từng tờ một lật đi, Sở Minh thần sắc dần dần nặng nề. Thư tịch nội dung là một loại tên là U hồn huyết vệ luyện thi chi pháp, luyện chế ra tới thi thể, tức là huyết vệ, lấy màu máu chung lục lạc khống chế. Không có linh trí, không có tình cảm, không có cảm giác đau, là sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh giết người khôi lỗi như lúc trước hắn tại cảnh Diêm huyện quặng mỏ trạm diệt ba tên sát huyết vệ, là từ ba bộ luyện tạng cảnh võ giả thi thể luyện chế mà thành, tại huyết đằng bảo hủy đi hai cố thị huyết vệ thì là thông mạch cảnh thi thể. Thông mạch cảnh thi thể. Sở Minh trong lòng chấn động. Huyết sát giáo liền bực này cao thủ thi thể đều có thể là được, đủ để gặp hắn trô đáng sợ. Hắn nhìn xem bản này phương pháp luyện chế cùng màu máu chung lục lạc, cau mày nan giải. Phương pháp này cùng hắn tính cách không hợp, hắn không ưa thích, hắn cũng sẽ không nếm thử đi luyện. Quyển sách này duy nhất để hắn có thu hoạch, tức là trong đó luyện chế màu máu chung lục lạc bộ phận luyện khí. Bảng bên trên, luyện khí, nhập môn, tiến độ, 1/100 thông qua quyển sách này, hắn đối luyện khí có sơ bộ hiểu rõ. Khép sách lại tịch, Sở Minh tâm thần câu thông màu vàng kim mảnh vỡ, kim mang nở rộ, trong mật thất tài bảo, dược vật đều thu hết nhập trong đó. Nơi đây chuyện, hắn đi ra mật thất, đầu tiên là đem bí tịch đốt thành tro bụi, lập tức thoát ra nơi đây, hướng phía hư hư thực thực nữ đồng An Oanh phương hướng chạy đi. Đại thiếu gia, ta là tổng đốc ti người, là mẹ ngươi. Một gian u tĩnh trong phòng, có nữ tử thanh âm, nghe giống như cự tuyệt, kỳ thực vũ mị. Ha ha, cha ta ở xa phong đằng huyện tiêu phỉ, chỗ nào quản được trong nhà a, ngươi liền theo ta đi, mẹ kế. Đại thiếu gia, ánh trăng về xuống, phản chiếu ra một nam một nữ lẫn nhau cuốn dao cái bóng. Lão gia nếu là biết rõ, nơi này là cấm địa, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Ngươi không nói, ta không nói, cha ta làm sao lại biết rõ? Hai người trên miên, tiếng rên nhẹ một làn sóng che lại một làn sóng. Chợt, có gió lạnh đảo qua. Ngay tại dung hợp hai người đột nhiên một cái giật mình. Chương 221, Tiêu Hà chi tử. Huyết bố khí tức hiện. Một. Đại thiếu gia, chúng ta nếu không đi thôi. Nơi này quái dở người. Sợ cái gì? Nam nhân ngăn chặn nữ nhân, cười lớn nhào tới, dạng này mới kích thích a. Hai người lại hợp đến cùng một chỗ. Mà tại phía sau hai người, một đạo hài đồng thân ảnh đứng ở đó, lặng lặng nhìn xem. Ánh trăng di động, đứa bé cái bóng chậm rãi bị kéo dài, thẳng đến cái bóng di động đến trên thân hai người. Người mẹ nó ai vậy? An phủ đại thiếu gia dọa đến giật mình, nộ ma bạo khởi, nghiêm nghị quát lớn. Không có trả lời. Đại thiếu gia. Nữ nhân có chút sợ hãi rụt rụt thân thể. An phủ đại thiếu gia thấy thế, nộ mà đứng dậy. Muốn chết. Năm ngón tay thành chảo, nghịch ánh trăng chụp vào đứa bé. Đứa bé không tránh không né, tựa hồ cũng không sợ hãi. Từ đâu tới con mồ côi? Đại thiếu gia một thanh nắm đứa bé cái cổ, vừa định giơ lên đứa bé thân thể gầy yếu kia, trên tay lại chuyển đến sền sệt cảm giác, giống như là chạm đến dịch nhợn. Yếu ớt ánh trăng chiếu vào đứa bé bên mặt bên trên, thảm như giấy trắng gương mặt hiện ở trước mắt. Ngươi. Đại thiếu gia lập tức dọa đến phía sau lưng băng hàn, bóp lấy đứa bé tay thoát lực khí. Đứa bé rơi xuống trên mặt đất, khoan thai bò lên, mắt không tiêu cự nhìn chằm chằm vị này đại thiếu gia. Cứu phụ. Thanh âm yếu ớt từ nữ đồng trong miệng truyền ra, không biết tiểu anh sao? Tiểu anh. Vị này An đại thiếu gia trong nháy mắt toàn thân lông tơ loé sáng, ngươi không phải. Ngươi không phải. Đã sớm chết sao? Cứu phụ không biết tiểu anh sao? Đứa bé như là không có nghe được, tự mình tái diễn, trắng bệch bàn chân xê dịch, từng bước đi hướng An đại thiếu gia. Tiểu anh. Tiểu anh. Ánh trăng chết đi, đứa bé gương mặt kia hoàn toàn hiện hiện. Trắng bệch không màu, hai mắt không đồng. A quỷ A An đại thiếu gia cùng hắn tuổi trẻ mỹ mạo mẹ kế đồng thời dọa đến thét lên. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hai người thanh âm liền im bặt mà dừng. Két két. Đen như mực trong phòng, chỉ còn lại như con chuột nhấm nuốt ngũ cốc thanh âm rất nhỏ. Cứu phụ, thật ăn ngon. Nương theo, còn có nữ đồng vậy không có mảy may tình cảm thanh âm. Gian phòng bên ngoài, cây cao phía trên. Sở Minh sắc mặt bình tĩnh nhìn xem. Vừa mới trong phòng phát sinh hết thảy đều tại hắn dò xét phía dưới. Hắn xuất ra màu máu chuông lục lạc, nhẹ nhàng lay động. Đinh linh linh. Thanh thúy thanh âm xuyên qua bóng đêm, rơi vào trong phòng. Nữ đồng nghe thấy tiếng chuông, thân thể gầy yếu kia bỗng nhiên cứng ngắc lại một cái, tiếp lấy liền máy móc đi ra gian phòng, đứng tại dưới ánh trăng, ngơ ngác ngắm nhìn nơi nào đó. Nơi đó là tiếng chuông nơi phát ra vị trí, cũng là Sở Minh chỗ vị trí. Sở Minh nhìn qua phía dưới nữ đồng, lông mi tụ ngưng. Bên ngoài, thân hình như lúc trước mắt nữ đồng chính là ban đầu ở Bách Nguyên huyện, bị hắn chém giết huyết sát giáo thiếu chủ An Oanh. Có thể, lúc này nữ đồng An Oanh, hai mắt ngốc trệ, tựa như cái xác không hồn. Hoặc là nói, là một bộ nghe lệnh của màu máu chuông lục lạc huyết vệ. Hắn từ cây cao trên nhảy xuống, đi vào nữ đồng An Oanh trước người, tay phải ánh lửa chợt trợn. Vốn không nên xuất hiện người, cần gì phải xuất hiện ở đây? An Oanh, An Hằng Anh. Dưới ánh trăng, xích hỏa thiêu đốt, chiếu sáng căn này âm trầm quỷ dị gian phòng. Một chỗ âm u không gian, huyết sắc dịch thể tại trong ao lan lộn. Huyết trì đằng trước, huyết thị Bùi Diên quỳ gối trước mặt. Giáo chủ, huyết đằng bảo hủy diệt, An Hằng Anh, đằng tông bỏ mình, hai đại thị huyết vệ bị hủy. Bùi Diên nơm nớp lo sợ nói, huyết đằng đâu? Trong huyết chỉ vang lên thanh âm lạnh như băng. Huyết đằng. Bùi Diên cái chán xuất mồ hôi hột, huyết đằng bị tiêu hủy. Dứt lời, trong huyết chỉ chất lỏng lăn lộn kịch liệt hơn. Bùi Diên. Hồi lâu sau, thanh âm lạnh như băng mới vang lên lần nữa, ngươi biết rõ huyết đằng tác dụng a?
Thuộc hạ.
Thuộc hạ biết rõ. Bùi Diên mặt gián địa, thanh âm bên trong đều là sợ hãi, huyết đằng là. Huyết đằng là giáo chủ đại nhân đột phá chi vật. Trong huyết chỉ lại là để cho người ta dùng mình yên tĩnh. Giáo chủ đại nhân, thuộc hạ.
Thuộc hạ nhất định sẽ tìm tới mới huyết đằng.
Không cần. Trong huyết chỉ rốt cục có đáp lại. Giáo chủ đại nhân. Bùi Diên càng thêm trong lòng run sợ. Chuẩn bị máu tây kế hoạch đi.
Máu tây kế hoạch.
Bùi Diên trong lòng một lộ bộ.
Máu tây kế hoạch, lại tên huyết tẩy kế hoạch, lấy huyết thanh tắm tây vinh quận.
Cảnh Diêm huyện dưới mặt đất phát hiện mới cảnh Diêm tài nguyên khoáng sản, liền từ cảnh Diêm huyện bắt đầu đi.
Huyết chỉ thanh âm băng hàn vẫn như cũ.
Vâng. Bùi Diên không dám nhiều lời.
Huyết chỉ lan lộn, hình như có liệt hỏa tại đáy ao thiêu đốt.
Hồi lâu, trong ao lần nữa truyền ra thanh âm.
Hắn gọi Sở Minh, đúng không?
Sở Minh.
Bùi Diên sửng sốt một chút, mới nhớ tới cái tên như vậy.
Một cái nho nhỏ còn lại, giáo chủ đại nhân vì sao đơn độc đưa ra?
Có thể ngay sau đó, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì.
Bách Nguyên huyện, người này tại An Oanh thiếu chủ chết.
Hắc Phong trại cướp giết người này, Hắc Phong trại diệt, giam giữ tại Hắc Phong trại mấy chục năm đại yên hoàng triều hoàng tử Yến Hoán biến mất không thấy gì nữa.
Cảnh Diêm huyện, huyết đằng bảo tập sát người này, huyết đằng bảo diệt, An Hằng Anh, đằng tông hai đại thông mạch cảnh chiến tử, huyết đằng đốt thành cho bụi. Đủ loại dấu hiệu đều tại cho thấy, cái này gọi Sở Minh quan nhỏ lại, có vấn đề lớn.
Mặt nạ màu đỏ ngòm dưới, Bùi Diên con mắt màu đỏ ngòm âm độc lạnh lẽo.
Lùi ra đi.
Là
Tây Vinh quận, hoàng tử hành cung, một chỗ ưu tĩnh đình viện.
Hồ Tâm đình dưới, đại chân vương triều ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử ngồi đối diện nhau.
Lão thất, hai ta lần này trình diễn.
Ngũ hoàng tử cho thất hoàng tử đổ đầy nước trà, cười nói ra, thu hoạch rất lớn a.
Tạ ngũ ca.
Thất hoàng tử chuyển động chén trà, đồng dạng vẻ mặt tươi cười, sắp thực thu hoạch rất lớn.
Giờ này khắc này, hai vị hoàng tử ở trung hòa hợp, cùng lúc trước minh tranh ám đấu hình thành so sánh rõ ràng.
Cảnh Diêm huyện quặng mỏ phát hiện mới cảnh Diêm, trong đó còn có không ít thượng đẳng cảnh Diêm, phụ hoàng biết rõ khẳng định rất vui vẻ.
Ngũ hoàng tử chậm rãi thưởng trà lấy nước trà.
Huyết đằng bảo bị diệt, An Hằng Anh cùng đằng tông hai đại thông mạch cảnh ngoại ý muốn bỏ mình, chỉ sợ đại ca đều không thể ngờ tới điểm này.
An Hằng Anh cùng đằng tông vừa chết, Bắc Tuyết Vương kia lão già khẳng định làm tức chết.
Vương thúc tức giận, đại ca áp lực liền lớn a.
Điều này cũng đúng.
Đại ca đã sai người đưa tin tới, để ngươi ta nắm chặt thời gian trở về.
Được.
Gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nước hồ có chút dập dờn.
Hai vị hoàng tử cứ như vậy ngồi tại dưới đình uống trà.
Không bao lâu, thất hoàng tử mở miệng lần nữa, ngũ ca, cảnh Diêm huyện mới tài nguyên khoáng sản là Sở Minh phát hiện, có phải hay không muốn thưởng hắn thứ gì?
Ha ha, lão thất, ngươi sẽ không thật nhìn chúng cái kia thiếu niên a.
Ngũ hoàng tử vừa cười vừa nói,
ngũ ca, Sở Minh mặc dù không có đại tộc ủng hộ, nhưng hắn vẫn còn có chút thiên phú, không ngại hiện tại cho hắn điểm chỗ tốt, tương lai có lẽ có thể đến giúp chúng ta.
Ha ha, thất đệ ngươi cũng đã nói như vậy, ta cái này làm ngũ ca kia khẳng định phải ủng hộ.
Ngũ hoàng tử đặt chén trà xuống, trong mắt có tinh mang lướt qua.
Như vậy đi, ta lúc trước không phải buông lời, nếu là hắn có thể tăng lên cảnh Diêm huyện sản lượng, liền có ban thưởng mà.
Ngũ hoàng tử mặt lộ vẻ trầm tư, nói, quan thăng một cấp, thưởng hoàng giáp một kiện như thế nào?
Thất hoàng tử lắc đầu, hoàng giáp coi như xong, ta tại vừa tới Tây Vinh có lúc, liền đem đại ca cho ta khối kia đan thư thiết khoán thưởng cho Sở Minh.
Ồ.
Ngũ hoàng tử trố mắt nhìn, thất đệ, ngươi thật rất xem trọng Sở Minh a, đan thư thiết khoán đều bỏ được ban thưởng ra ngoài.
Ta đó là vì lôi kéo Tiêu Thái phó cùng Thẩm Dục đều phi thường coi trọng Sở Minh.
Tiêu Thái phó a.
Cũng đúng, nếu là đại ca có thể được đến Tiêu gia ủng hộ, rất nhiều chuyện thiết lập đến liền dễ dàng hơn.
Tây Vinh quận, quận phủ.
Cha, Hải Nhi trở về.
Ngay tại phê duyệt hồ sơ vụ án Tây Vinh quận quận trưởng Tiêu Ha nghe được thanh âm này, lập tức ngạc nhiên đứng dậy ra đón.
Chỉ gặp một tên tướng mạo anh tuấn, cử chỉ bất phàm nho sam thanh niên vững bước đi vào trong phủ.
Văn Nhi.
Tiêu Ha nhìn thấy thanh niên, ngưng nhíu lông mày đều đi theo bước ra.
Vị thanh niên này, tên Tiêu Văn, là Tiêu Ha nhị tử.
Cha, làm sao sầu mi khổ kiểm?
Tiêu Văn nhìn thấy Tiêu Ha mọi mệt thái độ, lo lắng hỏi.
Vậy.
Tiêu Ha lôi kéo Tiêu Văn ngồi xuống, hít miệng thở dài.
Chương 221, Tiêu Ha chi tử.
Huyết bố khí tức hiện.
2.
Tiêu Văn cho Tiêu Ha rót chén nước, trầm giọng nói ra, bởi vì kia đốc tra viện cùng tổng đốc Ti An Hằng Anh sự tình.
Tiêu Ha gật gật đầu, đúng vậy à, An Hằng Anh xuất lĩnh đốc tra viện hơn 600 tên sai bộ vây quét huyết đảm bảo, đến cuối cùng, vị này tổng đốc Ti An Hằng Anh vậy mà cùng Huyết Đằng Bảo cùng một chỗ, đều là huyết sát giáo người, đốc tra viện 600 sai bộ, vẹn vẹn có hơn 100 người chạy về. Đốc tra viện đốc tra làm, phó đốc tra làm, đô úy, hình úy, trên cơ bản chết hết ở Huyết Đằng Bảo. Việc này đã tại toàn bộ Tây Vinh quận truyền ra, hiện tại quận thành bên trong nhân tâm hoảng sợ, không ít quan lại thừa cơ kéo bè kết phái, tranh quyền đoạt thế, lục đục với nhau. Dân gian, không có đốc tra viện trấn nhiếp, giang hồ môn phái tranh đoạt địa bàn, ra tay đánh nhau, đoạt tính mạng người sự tình cũng tầng tầng lớp lớp. Tiêu Hà hôm qua buổi sáng đạt được Huyết Đằng Bảo chiến dịch tin tức, buổi chiều toàn bộ Tây Vinh quận liền bắt đầu loạn. Nhất là hôm nay, hai vị hoàng tử ly khai về sau, Tây Vinh quận lần này cục diện rối rắm, trực tiếp vung hắn Tiêu Hà trong tay. Cha, nghe nói cuối cùng có thần bí cao thủ xuất hiện, một người độc chiến An Hàng Anh cùng Đằng Tông hai đại thông mạch cảnh cao thủ, kia vị thần bí cao thủ Nhị Thúc ca. Tiêu Văn Nhị Thúc tức là tọa trấn quận phủ thông mạch cảnh cao thủ Tiêu Kiếm Tâm. Tiêu Hà lắc đầu. Không phải Nhị Thúc. Đó là ai? Không biết. Tiêu Hà cười khổ. Cái này vị thần bí cao thủ thân phận, cũng là hắn nhức đầu sự tình. Tiêu Văn trầm mặc dưới, ánh mắt lấp lóe cho Tiêu Hà lại rót chén nước, tiếp lấy nhẹ giọng cười nói, "Cha, kỳ thật đi, Hải Nhi lần này trở về chính là dâng đại ca mệnh lệnh, giúp cha xử lý việc này." "Ồ." Tiêu Hà nhãn tỉnh sáng lên, "Ngươi đại ca để ngươi giúp thế nào ta?" "Đại ca để cho ta cho cha mang theo vị giúp đỡ." Tây Vinh quận quận phủ, phòng khách chính. Người đều đến đông đủ a. Tiêu Hà như gió xuân ấm áp ngồi ở chủ vị trên phía dưới thì là Tây Vinh quận một đám còn lại, Sở Minh, Thẩm Dục cũng ở trong đó. Bẩm Tiêu quận trưởng, đều đến. Quận thừa Bách Lý Hành Hoa chắp tay nói, "Được." Tiêu Hà đứng dậy, liếc nhìn phía dưới chúng còn lại, hôm nay triệu tập chư vị đến đây, chắc hẳn tất cả mọi người đoán được là vì cái gì. Huyết Đằng Bảo một trận chiến, đốc tra viện nguyên khí đại thương, bây giờ còn tại thực hiện chức trách sai bộ chỉ có 100 người. Tổng đốc Ti An Hằng Anh An đại nhân, đốc tra làm Chu Tích Chu đại nhân chiến tử, đốc tra viện lực trấn nhiếp không còn một hai. Hai ngày này quận bên trong tình huống, mọi người cũng hẳn là đều có chỗ nghe thấy, không biết chư vị có đề nghị gì. Tiêu Hà nói xong, thu lại ánh mắt, một lần nữa ngồi trở lại đến chủ tọa bên trên. Yên tĩnh một lát. Tiêu đại nhân, hạ quan coi là, đầu tiên nên mở rộng đốc tra viện nhân thủ. Có quan lại nói, hạ quan cũng cho rằng như vậy. Có người mở miệng, phía dưới chúng quan lại liền bắt đầu khe khẽ bàn luận bắt đầu. Thẩm Dục cùng Sở Minh đứng ở một bên. Trong hồ lô cất giấu thuốc a, hôm nay cái này ra, không giống lao tiêu tính cách a. Thẩm Dục nhỏ giọng nói. Sở Minh nhìn về phía trên này, trầm mặc không nói, chỉ là ánh mắt bên trong hình như có hàn mang lấp lóe. Kiếm hồ linh thức cảm ứng, có ba người ở vào sảnh phía sau, mà trong đó một người khí tức, huyết bố trên lưu lại huyết dịch khí tức. Hắn không nghĩ tới, tìm kiếm không có kết quả huyết bố khí tức, sẽ lấy loại phương thức này xuất hiện. Chương 221, Tiêu Hà chi tử. Huyết bố khí tức hiện. Đại thiếu gia, chúng ta nếu không đi thôi. Nơi này quái dở người. Sợ cái gì? Nam nhân ngăn chặn nữ nhân, cười lớn nhào tới, dạng này mới kích thích a. Hai người lại hợp đến cùng một chỗ. Mà tại phía sau hai người, một đạo hài đồng thân ảnh đứng ở đó, lặng lặng nhìn xem. Ánh trăng di động, đứa bé cái bóng chậm rãi bị kéo dài, thẳng đến cái bóng di động đến trên thân hai người. Người mẹ nó ai vậy? An phủ đại thiếu gia dọa đến giật mình, nộ ma bạo khởi, nghiêm nghị quát lớn. Không có trả lời. Đại thiếu gia. Nữ nhân có chút sợ hãi rụt rụt thân thể. An phủ đại thiếu gia thấy thế, nộ ma đứng dậy. Muốn chết. Năm ngón tay thành chảo, nghịch ánh trăng chụp vào đứa bé. Đứa bé không tránh không né, tựa hồ cũng không sợ hãi. Từ đâu tới con mồ côi? Đại thiếu gia một thanh nắm đứa bé cái cổ, vừa định giơ lên đứa bé thân thể gầy yếu kia, trên tay lại chuyển đến sền sệt cảm giác, giống như là chạm đến dịch nhợn. Yếu ớt ánh trăng chiếu vào đứa bé bên mặt bên trên, thảm như giấy trắng gương mặt hiện ở trước mắt. Ngươi! Đại thiếu gia lập tức dọa đến phía sau lưng băng hàn, bóp lấy đứa bé tay thoát lực khí. Đứa bé rơi xuống trên mặt đất, khoan thai bò lên, mắt không tiêu cự nhìn chằm chằm vị này đại thiếu gia. Cứu phụ! Thanh âm yếu ớt từ nữ đồng trong miệng truyền ra, không biết tiểu anh sao? Tiểu anh! Vị này An đại thiếu gia trong nháy mắt toàn thân lông tơ loé sáng, ngươi không phải, ngươi không phải, đã sớm chết sao? Cứu phụ không biết tiểu anh sao? Đứa bé như là không có nghe được, tự mình tái diễn, trắng bệch bàn chân xê dịch, từng bước đi hướng An đại thiếu gia. Tiểu anh, tiểu anh, ánh trăng chết đi, đứa bé gương mặt kia hoàn toàn hiện hiện, trắng bệch không màu, hai mắt không đồng. A quỷ A An đại thiếu gia cùng hắn tuổi trẻ mỹ mạo mẹ kế đồng thời dọa đến thét lên. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hai người thanh âm liền im bặt mà dừng. Đen như mực trong phòng, chỉ còn lại như con chuột nhấm nuốt ngũ cốc thanh âm rất nhỏ. Cứu phụ, thật ăn ngon. Nương theo, còn có nữ đồng vậy không có mảy may tình cảm thanh âm. Gian phòng bên ngoài, tây cao phía trên. Sở Minh sắc mặt bình tĩnh nhìn xem. Vừa mới trong phòng phát sinh hết thảy, đều tại hắn dò xét phía dưới. Hắn xuất ra màu máu chuông lục lạc, nhẹ nhàng lay động. Đinh linh linh. Thanh thúy thanh âm xuyên qua bóng đêm, rơi vào trong phòng. Nữ đồng nghe thấy tiếng chuông, thân thể gầy yếu kia bỗng nhiên cứng ngắc lại một cái, tiếp lấy liền máy móc đi ra gian phòng, đứng tại dưới ánh trăng, ngơ ngác ngắm nhìn nơi nào đó. Nơi đó là tiếng chuông nơi phát ra vị trí, cũng là Sở Minh chỗ vị trí. Sở Minh nhìn qua phía dưới nữ đồng, lông mi tụ ngưng. Bên ngoài, thân hình như lúc, trước mắt nữ đồng chính là ban đầu ở Bách Nguyên huyện, bị hắn chém giết huyết sát giáo thiếu chủ An Oanh. Có thể, lúc này nữ đồng An Oanh, hai mắt ngốc trệ, tựa như cái xác không hồn. Hoặc là nói, là một bộ nghe lệnh của màu máu chuông lục lạc huyết vệ. Hắn từ cây cao trên nhảy xuống, đi vào nữ đồng An Oanh trước người, tay phải ánh lửa chợt trợn. Vốn không nên xuất hiện người, cần gì phải xuất hiện ở đây? An Oanh, An Hằng Anh. Dưới ánh trăng, sinh hỏa thiêu đốt, chiếu sáng căn này âm trầm quỷ dị gian phòng. Một chỗ âm u không gian, huyết sắc dịch thể tại trong ao lan lộn. Huyết trì đằng trước, huyết thị bùi diên quỳ gối trước mặt. Giáo chủ, huyết đằng bảo hủy diệt, An Hằng Anh, Đàng Tông bỏ mình, hai đại thị huyết vệ bị hủy. Bùi Diên lơm lớp lo sợ nói, huyết đằng đâu?
Trong huyết chỉ vang lên thanh âm lạnh như băng.
Huyết đằng.
Bùi Diên cái trán xuất mồ hôi hột, huyết đằng bị thiêu hủy.
Dứt lời, trong huyết chỉ chất lỏng lăn lộn kịch liệt hơn.
Bùi Diên.
Hồi lâu sau, thanh âm lạnh như băng mới vang lên lần nữa, ngươi biết rõ huyết đằng tác dụng a?
Thuộc hạ.
Thuộc hạ biết rõ.
Bùi Diên mặt gián địa, thanh âm bên trong đều là sợ hãi, huyết đằng là.
Huyết đằng là giáo chủ đại nhân đột phá chi vật.
Trong huyết chỉ lại là để cho người ta dùng mình yên tĩnh.
Giáo chủ đại nhân, thuộc hạ.
Thuộc hạ nhất định sẽ tìm tới mới huyết đằng.
Không cần.
Trong huyết chỉ rốt cục có đáp lại.
Giáo chủ đại nhân.
Bùi Diên càng thêm trong lòng run sợ.
Chuẩn bị máu tây kế hoạch đi.
Máu tây kế hoạch.
Bùi Diên trong lòng một lộ bộ.
Máu tây kế hoạch, lại tên huyết tẩy kế hoạch, lấy huyết thanh tắm tây vinh quận.
Cảnh Diêm huyện dưới mặt đất phát hiện mới cảnh Diêm tài nguyên khoáng sản, liền từ cảnh Diêm huyện bắt đầu đi.
Huyết chỉ thanh âm băng hàn vẫn như cũ.
Vâng.
Vị đi hẹn không dám nhiều lời.
Huyết chỉ lan lộn, hình như có liệt hỏa tại đáy ao thiêu đốt.
Hồi lâu, trong ao lần nữa truyền ra thanh âm.
Hắn gọi Sở Minh, đúng không?
Sở Minh.
Bùi Diên sửng sốt một chút, mới nhớ tới cái tên như vậy.
Một cái nho nhỏ còn lại, giáo chủ đại nhân vì sao đơn độc đưa ra?
Có thể ngay sau đó, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì.
Bách Nguyên huyện, người này tại An Anh thiếu chủ chết.
Hắc Phong trại cướp giết người này, Hắc Phong trại diệt, giam giữ tại Hắc Phong trại mấy chục năm đại yên hoàng triều hoàng tử yên hoán biến mất không thấy gì nữa.
Cảnh Diêm huyện, huyết đằng bảo tập sát người này, huyết đằng bảo diệt, An Hằng Anh, Đàng Tông hai đại thông mạch cảnh chiến tử, huyết đằng đốt thành cho bụi.
Đủ loại dấu hiệu đều tại cho thấy, cái này gọi Sở Minh quan nhỏ lại, có vấn đề lớn.
Mặt nạ màu đỏ ngòm dưới, Bùi Diên con mắt màu đỏ ngòm âm độc lạnh lẽo.
Lùi ra đi.
Là
Tây Vinh quận, hoàng tử hành cung, một chỗ ưu tĩnh đình viện.
Hồ Tâm đình dưới, đại chân vương triều ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử ngồi đối diện nhau.
Lão thất, hai ta lần này trình diễn.
Ngũ hoàng tử cho thất hoàng tử đổ đầy nước trà, cười nói ra, thu hoạch rất lớn a.
Tạ ngũ ca.
Thất hoàng tử chuyển động chén trà, đồng dạng vẻ mặt tươi cười, xác thực thu hoạch rất lớn.
Giờ này khắc này, hai vị hoàng tử ở trung hòa hợp, cùng lúc trước minh tranh ám đấu hình thành so sánh rõ ràng.
Cảnh Diêm huyện quặng mỏ phát hiện mới cảnh Diêm, trong đó còn có không ít thượng đẳng cảnh Diêm, phụ hoàng biết rõ khẳng định rất vui vẻ.
Ngũ hoàng tử chậm rãi thưởng trà lấy nước trà.
Huyết đằng bảo bị diệt, An Hằng Anh cùng Đằng Tông hai đại thông mạch cảnh ngoại ý muốn bỏ mình, chỉ sợ đại ca đều không thể ngờ tới điểm này.
An Hằng Anh cùng Đằng Tông vừa chết, Bắc Tuyết Vương kia lão già khẳng định làm tức chết.
Vương thúc tức giận, đại ca áp lực liền lớn a.
Điều này cũng đúng.
Đại ca đã sai người đưa tin tới, để ngươi ta nắm chặt thời gian trở về.
Được.
Gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nước hồ có chút dập dờn.
Hai vị hoàng tử cứ như vậy ngồi tại dưới đình uống trà.
Không bao lâu, thất hoàng tử mở miệng lần nữa, ngũ ca, cảnh Diêm huyện mới tài nguyên khoáng sản là Sở Minh phát hiện, có phải hay không muốn thưởng hắn thứ gì?
Ha ha, lão thất, ngươi sẽ không thật nhìn chúng cái kia thiếu niên a.
Ngũ hoàng tử vừa cười vừa nói,
ngũ ca, Sở Minh mặc dù không có đại tộc ủng hộ, nhưng hắn vẫn còn có chút thiên phú, không ngại hiện tại cho hắn điểm chỗ tốt, tương lai có lẽ có thể đến giúp chúng ta.
Ha ha, thất đệ ngươi cũng đã nói như vậy, ta cái này làm ngũ ca kia khẳng định phải ủng hộ.
Ngũ hoàng tử đặt chén trà xuống, trong mắt có tinh mang lướt qua.
Như vậy đi, ta lúc trước không phải buông lời, nếu là hắn có thể tăng lên cảnh Diêm huyện sản lượng, liền có ban thưởng mà.
Ngũ hoàng tử mặt lộ vẻ trầm tư, nói, quan thăng một cấp, thưởng hoàng giáp một kiện như thế nào?
Thất hoàng tử lắc đầu, hoàng giáp coi như xong, ta tại vừa tới Tây Vinh có lúc, liền đem đại ca cho ta khối kia đan thư thiết khoán thưởng cho Sở Minh.
Ồ.
Ngũ hoàng tử trố mắt nhìn, thất đệ, ngươi thật rất xem trọng Sở Minh a, đan thư thiết khoán đều bỏ được ban thưởng ra ngoài.
Ta đó là vì lôi kéo Tiêu Thái phó cùng Thẩm Dục đều phi thường coi trọng Sở Minh.
Tiêu Thái phó a.
Cũng đúng, nếu là đại ca có thể được đến Tiêu gia ủng hộ, rất nhiều chuyện thiết lập đến liền dễ dàng hơn.
Tây Vinh quận, quận phủ.
Cha, Hải Nhi trở về.
Ngay tại phê duyệt hồ sơ vụ án Tây Vinh quận quận trưởng Tiêu Ha nghe được thanh âm này, lập tức ngạc nhiên đứng dậy ra đón.
Chỉ gặp một tên tướng mạo anh tuấn, cử chỉ bất phàm nho sam thanh niên vững bước đi vào trong phủ.
Văn Nhi.
Tiêu Ha nhìn thấy thanh niên, ngưng nhíu lông mày đều đi theo bước ra.
Vị thanh niên này, tên Tiêu Văn, là Tiêu Ha nhị tử.
Cha, làm sao sầu mi khổ kiểm?
Tiêu Văn nhìn thấy Tiêu Ha mọi mệt thái độ, lo lắng hỏi.
Vậy.
Tiêu Ha lôi kéo Tiêu Văn ngồi xuống, hít miệng thở dài.
Tiêu Văn cho Tiêu Ha rót chén nước, trầm giọng nói ra, bởi vì kia đốc tra viện cùng tổng đốc Ti An Hằng Anh sự tình.
Tiêu Ha gật gật đầu, đúng vậy à, An Hằng Anh xuất lĩnh đốc tra viện hơn 600 tên sai bộ vây quét huyết đảm bảo, đến cuối cùng, vị này tổng đốc Ti An Hằng Anh vậy mà cùng huyết đảm bảo cùng một chỗ, đều là huyết sát giáo người, đốc tra viện 600 sai bộ, vẹn vẹn có hơn 100 người chạy về.
Đốc tra viện đốc tra làm, phó đốc tra làm, đô úy, hình úy, trên cơ bản chết hết ở huyết đảm bảo.
Việc này đã tại toàn bộ Tây Vinh quận truyền ra, hiện tại quận thành bên trong nhân tâm hoảng sợ, không ít quan lại thừa cơ kéo bè kết phái, tranh quyền đoạt thế, lục đục với nhau.
Dân gian không có đốc tra viện trấn nhiếp, giang hồ môn phái tranh đoạt địa bàn, ra tay đánh nhau, đoạt tính mạng người sự tình cũng tầng tầng lớp lớp.
11 Tiêu Ha hôm qua buổi sáng đạt được huyết đằng bảo chiến dịch tin tức, buổi chiều toàn bộ Tây Vinh quận liền bắt đầu loạn. Nhất là hôm nay, hai vị hoàng tử ly khai về sau, Tây Vinh quận lần này cục diện rối rắm, trực tiếp vung hắn Tiêu Ha trong tay.
Cha, nghe nói cuối cùng có thần bí cao thủ xuất hiện, một người độc chiến An Hằng Anh cùng Đằng Tông hai đại thông mạch cảnh cao thủ, kia vị thần bí cao thủ nhị thúc a.
Tiêu Văn nhị thúc tức là tọa trấn quận phủ thông mạch cảnh cao thủ Tiêu Kiếm Tâm.
Tiêu Ha lắc đầu,
không phải nhị thúc.
Đó là ai?
Không biết.
Tiêu Ha cười khổ.
Cái này vị thần bí cao thủ thân phận, cũng là hắn nhức đầu sự tình.
Tiêu Văn trầm mặt dưới, ánh mắt lấp lóe cho Tiêu Ha lại rót chén nước, tiếp lấy nhẹ giọng cười nói, "Cha,
kỳ thật đi,
Hải Nhi lần này trở về chính là Dương đại ca mệnh lệnh, giúp cha xử lý việc này.
Ồ.
Tiêu Hà nhãn tỉnh sáng lên, ngươi đại ca để ngươi giúp thế nào ta?
Đại ca để cho ta cho cha mang theo vị giúp đỡ.
Tây Vinh quận phủ, phòng khách chính.
Người đều đến đông đủ a.
Tiêu Hà như gió xuân ấm áp ngồi ở chủ vị, trên phía dưới thì là Tây Vinh quận một đám còn lại, Sở Minh, Thẩm Dục cũng ở trong đó.
Bẩm Tiêu quận trưởng, đều đến.
Quận thừa Bách Lý Hành Hoa chắp tay nói.
Được.
Tiêu Hà đứng dậy, liếc nhìn phía dưới chúng còn lại, hôm nay triệu tập chư vị đến đây, chắc hẳn tất cả mọi người đoán được là vì cái gì. Huyết Đằng bảo một trận chiến, đốc tra viện nguyên khí đại thương, bây giờ còn tại thực hiện chức trách sai bộ chỉ có 100 người. Tổng đốc Ti An Hàng Anh An đại nhân, đốc tra làm Chu Tích Chu đại nhân chiến tử, đốc tra viện lực trấn nhiếp không còn một hai. Hai ngày này quận bên trong tình huống, mọi người cũng hẳn là đều có chỗ nghe thấy, không biết chư vị có đề nghị gì. Tiêu Hà nói xong, thu lại ánh mắt, một lần nữa ngồi trở lại đến chủ tọa bên trên.
Yên tĩnh một lát.
Tiêu đại nhân, hạ quan coi là, đầu tiên nên mở rộng đốc tra viện nhân thủ.
Có quan lại nói.
Hạ quan cũng cho rằng như vậy.
Có người mở miệng, phía dưới chúng quan lại liền bắt đầu khe khẽ bàn luận bắt đầu.
Thẩm Dục cùng Sở Minh đứng ở một bên.
Trong hồ lô cất giấu thuốc a, hôm nay cái này ra, không giống lao Tiêu tính cách a.
Thẩm Dục nhỏ giọng nói.
Sở Minh nhìn về phía trên này, trầm mặc không nói, chỉ là ánh mắt bên trong hình như có hàn mang lấp lóe.
Kiếm hồ linh thức cảm ứng, có 3 người ở vào sảnh phía sau,
mà trong đó một người khí tức,
huyết bố trên lưu lại huyết dịch khí tức.
Hắn không nghĩ tới, tìm kiếm không có kết quả huyết bố khí tức, sẽ lấy loại phương thức này xuất hiện.
Chương 222, hổ giáp quân lương thảo báo nguy.
Ngồi cao bên trên, Tiêu Hà nhìn xem mọi người nói không sai biệt lắm, lúc này mới một lần nữa đứng dậy.
Cho nên, ý của mọi người nghĩ, đầu tiên muốn một lần nữa dựng nên đốc tra viện lực uy hiếp.
Hạ quan là cho rằng như vậy.
Hạ quan cũng thế.
Tiêu Hà khẽ gật đầu, nhìn về phía không có phát biểu ngôn luận quận thừa Bách Lý Hành Hoa, Bách Lý đại nhân cảm thấy thế nào?
Bách Lý Hành Hoa sắc mặt bất động, chắp tay nói ra, hạ quan cảm thấy, muốn tái tạo đốc tra viện lực uy hiếp, vẹn vẹn mở rộng sai bộ nhân thủ cũng không đủ, chủ yếu nhất là, hướng chân đều bẩm báo, bổ sung Tây Vinh quận tổng đốc ty cùng đốc tra viện đốc tra làm cho vị.
Tổng đốc ty cùng đốc tra làm cho vị, từ bắt đầu đến nay đều là Tây Vinh quận đỉnh phong vũ lực đại biểu.
Bách Lý Hành Hoa ý tứ, chỉ có dạng này đỉnh phong vũ lực mới có thể chân chính đưa đến chấn nhiếp tác dụng.
Bách Lý đại nhân lời nói rất đúng.
Cái khác quan lại nghe vậy, nhao nhao đồng ý việc này đã thượng bẩm chân đều, nhưng lấy trước mắt xu thế đến xem, Tây Vinh quận chỉ sợ đợi không được chân đều hồi âm.
Tiêu Hà ngữ khí trầm thấp.
Chúng quan lại nghe vậy, lần nữa thấp giọng nghị luận lên.
Tây Vinh quận yên ổn liên hệ ngàn vạn bách tính, chúng ta đợi nổi, Tây Vinh quận bách tính đợi không được.
Nhưng vào lúc này, sau phòng truyền ra thanh âm.
Các quan lại cùng nhau nhìn lại,
chỉ gặp 2 tên người mặc màu trắng nho sam trung niên nhân cùng 1 tên người mặc khôi giáp người từ bên trong đi tới.
Người nói chuyện chính là Tiêu Hà nhị tử Tiêu Văn.
Quận thừa Bách Lý Hành Hoa nhìn thấy 3 người đi ra, ánh mắt lập tức biến hóa, vội vàng chắp tay thở dài, "Thiết sứ đại nhân, Thủy vận tổng ty đại nhân, trọng tướng quân."
"Thiết sứ,
Thủy vận tổng ty,
tướng quân."
Phía dưới quan lại đồng dạng trong nháy mắt biến sắc, tất cả đều không mình hành lễ.
Tiêu Văn cái này tiểu tử vậy mà đến Tây Vinh quận.
Thẩm Dục nhìn thấy 3 người ra, thấp giọng tại Sở Minh bên tai nói,
"Người nói chuyện là Lao Tiêu nhị tử, tên Tiêu Văn, quan đến Thiết sứ, tổng tam phẩm, chuyên môn quản lý quân chính, giống hạng thống soái lương thảo của bọn họ a, trong quân bổng lộc các loại, đều là Tiêu Văn cái này tiểu tử để ý tới."
Tiêu Văn bên cạnh vị kia, tên Đường Toàn, Thủy vận tổng ty, trưởng quản sông lớn hồ mương vận chuyển.
Về phần vị kia tướng quân,
Thẩm Dục thần sắc có chút biến hóa, Tiêu Văn có cái đại ca, cũng chính là Lao Tiêu trưởng tử, tên
Tiêu Vũ.
Tiêu Vũ, đại chân vương triều đồng trinh đại tướng quân, thống lĩnh 100 vạn đại quân đại tướng quân, đại chân vương triều chân chính hùng sư, so Sở Minh sư tôn hạng dược còn muốn lợi hại hơn tồn tại.
Sở Minh đối với cái này sớm có nghe thấy.
Vị kia tướng quân là Tiêu Vũ đại tướng quân một tên thiên tướng, tên Hàn Kỵ, hơn 30 năm trước, hắn liền đã đột phá tới thông mạch cảnh, bây giờ thực lực chỉ sợ so không hạng thống xoáy yếu.
Thẩm Dục cho Sở Minh phân biệt giới thiệu.
Sánh vai sư tôn.
Sở Minh sắc mặt bất động, lặng lặng nhìn xem.
Kiếm hồ linh thức cảm ứng, vị này Hàn Kỵ tướng quân thực lực, tại thông mạch cảnh hậu kỳ tả hữu, hẳn là xuyên suốt đứng đắn 12 mạch bên trong 10 mạch, cùng sư tôn so, còn kém một chút.
Nhưng, vị này thiên tướng quân cũng không hấp dẫn hắn quá nhiều ánh mắt, chân chính để Sở Minh để ý là Tiêu Văn bên cạnh vị kia thủy vận tổng ty, Đường Toàn.
Đường Toàn, tức là huyết bố lưu lại khí tức chủ nhân.
Nói cách khác, vị này thủy vận tổng ty cùng buôn muối lậu có quan hệ, hoặc là nói, cùng huyết sát giáo có quan hệ.
Thủy vận tổng ty, trưởng quản sông lớn hồ mương vận chuyển, Tây Đô đại vận hà tức là hắn trưởng quản một trong.
Buôn giống như muối,
bách vận bến tàu.
Tây Đô đại vận hà,
thủy vận tổng ty,
liên quan đi lên.
Tiếp cận người này, hẳn là có thể tìm hiểu nguồn gốc.
Chư vị đại nhân không cần như thế, bản tiết sứ chỉ là đến Tây Vinh quận thăm viếng phụ thân, thủy vận tổng ty Đường đại nhân là ta hảo hữu, Hàn tướng quân là ta đại ca phụ tá đắc lực, Tây Vinh quận bị này đại sự, còn cần chư vị đại nhân nhiều hao tổn nhiều tâm trí, là phụ thân ta bài ưu giải nạn.
Tiết sứ đại nhân, phụ tá quận trưởng quản lý Tây Vinh quận, là chúng ta thuộc bốn phận sự tình.
Chúng quan lại ngắn ngủi mất tức về sau, bắt đầu định nọt lên Tiêu Văn.
Sở Minh cùng Thẩm Dục ngồi tại biên giới vị trí, không có quá nhiều lộ mặt.
Đợi đến nay ngày lần này nghị hội thảo luận không sai biệt lắm, các quan lại mới lần lượt ly khai.
Người đều đi không sai biệt lắm, Thẩm Dục mới dẫn Sở Minh đi đến trước.
Thẩm bá phụ.
Tiêu Văn đối Thẩm Dục cung kính hành lễ.
Ngươi tiểu tử hiện tại quan uy rất lớn a, trở về cũng không nói với ta một cái.
Thẩm Dục vỗ vỗ Tiêu Văn bả vai, quan hệ tựa hồ không tệ.
Cha ta không cho, nói ngài gần đây bận việc lấy luyện võ, không có thời gian.
Tiêu Văn trêu ghẹo nói.
Tốt, phụ tử liên hợp lại trêu chọc ta một cái lao nhân ra đúng không?
Thẩm Dục ngoài miệng nói như vậy, nhưng không có một chút tức giận dáng vẻ.
Từ khi ngưng luyện ra khí huyết,
cảm nhận được luyện võ chỗ tốt, Thẩm Dục kia là một ngày so một ngày chăm chỉ. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Hà đi đến trước, thanh âm nghe có chút oán trách, "Lão Thẩm a lão Thẩm, ta trước kia làm sao không nhìn ra ngươi như thế kỷ? Ngươi xem một chút ngươi, hồng quang đầy mặt, ngươi nhìn nhìn lại ta, vì Tây Vinh quận sự tình, buồn trắng đêm khó ngủ, một ngày so một ngày lão. Nếu không phải Văn Nhi trở về, ta cũng không biết nên như thế nào cho phải." "Cha, ngài yên tâm, đại ca đặc biệt để Hàn tướng quân đến tọa trấn, ngài cũng đừng buồn." "Làm phiên Hàn tướng quân." Tiêu Hà đối người mặc giáp trụ, ngôn ngữ không nhiều Hàn Kỵ chắp tay hành lễ. "Tiêu quận trưởng nói quá lời, đại tướng quân từng nhiều lần đã cứu Hàn Kỵ tính mạng, Hàn Kỵ mệnh chính là đại tướng quân." Hàn Kỵ khó hơn nhiều nói vài câu. "Cha, vị này chắc hẳn chính là có Tây Vinh quận trăm năm đệ nhất tài tử Mỹ Xương Sở Minh, Sở chủ bộ ti đi." Tiêu Văn chuyển qua ánh mắt, nhìn chằm chằm Sở Minh nhìn lại. Đồng thời nhìn lại, còn có Thủy vận tổng ti Đường Toàn không phải chủ bộ ti Tiêu Hà cũng nhìn về phía Sở Minh, tùy theo xuất ra một phong văn thư, sắc mặt trịnh trọng nói, "Sở Minh lần này khảo sát cảnh Diêm Mộ lập công lớn, thất điện hạ thật cao hứng, đặc biệt thưởng bạch ngân 5000 lượng, quan thăng một cấp." "Mới một cấp?" Thẩm Dục bĩu môi. "Khảo sát ra so tam đại quặng mỏ 5 năm sản lượng mỏ muối, trong đó còn có hoàng thất chuyên cung cấp thượng đẳng cảnh diêm, bực này công lao mới thưởng bạch ngân 5000 lượng, quan thăng một cấp." "Lão Thẩm, Sở Minh, kỳ thật đi, dựa theo công lao tới nói, những này ban thưởng xác thực thiếu chút, nhưng ta có thể nhìn ra được, thất điện hạ y nguyên xem trọng Sở Minh, đây mới là trọng yếu nhất." "Thất điện hạ làm như thế, cũng là ra ngoài Sở Minh bản thân cân nhắc, lão Thẩm ngươi suy nghĩ một chút, Sở Minh tổng cửu phẩm thăng đến hiện tại, mới bao lâu thời gian?" Tiêu Hà khuyên giải nói. "Tính toán đâu ra đấy, bất quá 3 tháng." Tiêu Hà vẻ mặt nghiêm túc, chỉ sợ toàn bộ đại chăn vương triều đều tìm không ra người thứ hai. "3 tháng?" Tiêu Văn nghe nói lời này, trong mắt lướt qua chấn kinh. Hắn chỉ nghe Tây Vinh quận ra cái thiếu niên tài tử, nhưng không nghĩ tới cái này tài tử chỉ dùng 3 tháng liền ngồi vào người khác hơn nửa đời người, thậm chí cả một đời đều không ngồi tới trên ghế ngồi. Thủy vận tổng ty Đường Toàn cùng Hàn Kỵ sắc mặt đồng dạng lộ ra kinh ngạc. Thẩm Dục không nói. Tiêu Hà lại nhìn về phía Sở Minh, "Sở Minh, ngươi là ý tưởng gì?" Sở Minh giả bộ như suy nghĩ một lát, lập tức chắp tay thở dài, "Tạ Tiêu quận trưởng." "Ha ha." Tiêu Hà cười nói, "Lão Thẩm, ngươi mỗi ngày luyện võ cũng không thấy giải đầu óc, hiện tại cũng không bằng Sở Minh nhìn thấu triệt." Thẩm Dục khí dựng râu trừng mắt, "Lão Tiêu, ngươi chuẩn bị cho Sở Minh an bài đến đâu cái quan chức?" "Ta nhớ được, trong lục phẩm chức quan, Tây Vinh quận không có mấy cái trống chỗ a." Sắc thực không có mấy cái. Tiêu Hà nghe đến lời này, lông mày hơi nhíu lên, "Một là lễ giám tế, phụ trách lễ nhạc tế tự, hai là tạo vật tỷ, phụ trách vận chuyển cân đối thống kê." "Sở Minh, chính ngươi tuyển." Đây là Tiêu Hà cho Sở Minh một điểm đền bù, để hắn tự mình lựa chọn chức quan. "Lễ giám tế cùng tạo vận tỷ sao?" Sở Minh mặt như suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói ra lựa chọn, "Tiêu đại nhân, hạ quan bất thiện lễ nghi tế tự, có lẽ tạo vận ti thích hợp hơn hạ quan." Kỳ thực, đang nghe hai cái trước có lúc, hắn liền có lựa chọn. Không nhiều cân nhắc, lễ giám tế chống không thời gian càng nhiều. Tiêu Hà khuyên, lễ giám tế không có bao nhiêu thực quyền, chỉ có tại một chút trọng đại ngày lễ hoặc là lúc tế tự mới có thể bận rộn, ngày bình thường đều tương đối rảnh rỗi. Mà tạo vận ti chức trách là thuộc về tương đối phức tạp, toàn bộ Tây Vinh quận mỗi ngày không biết có bao nhiêu vận chuyển tương quan công việc. Hắn là muốn cho Sở Minh nhậm chức lễ giám tế, dù sao Sở Minh còn có cái nhiệm vụ giải thích sơ kinh. "Bẩm đại nhân, hạ quan nghĩ kỹ." Sở Minh chắp tay nói, "Tốt, vậy liền tạo vật đi." Tiêu Hà không có quá nhiều, hắn để chính Sở Minh tuyển, liền cho thấy hắn sẽ không quá nhiều can thiệp. Một bên Tiêu Văn nhìn về phía Thủy vận tổng ty Đường Toàn, trầm ngâm nói đến, "Tạo vật đi." "Tạo vật đi, thật tính toán ra, thu Thủy vận tổng ty Đường Toàn quản hạt. Tây Vinh quận, quận phủ, nơi nào đó mất thất." Ánh đến lắc lư, phản chiếu ra hai thân ảnh. Một đạo hơi có vẻ giàn mua, khác một đạo thì ánh mắt sắc bén. "Kiếm Tâm, ngươi cảm thấy Tây Vinh quận lập tức thế cục như thế nào?" Tiêu Hà chớp tối xâm tử, treo trên bàn cờ, chậm chạp không thể rơi xuống. "Đại ca, đã đến giờ." Một bộ rộng rãi trường bào Tiêu Kiếm Tâm nhìn xem viên kia treo trên bầu trời quân đen nói. Tiêu Hà nhìn xem bàn cờ, do dự rơi xuống quân đen, Tiêu Kiếm Tâm theo sát bên cạnh rơi xuống quân trắng. "Đại ca, ngươi thua." "Thua?" Tiêu Hà sửng sốt một chút, tựa hồ là suy nghĩ thua ở chỗ nào. "Đại ca, ngươi nếu vẫn không yên lòng, ta xuất quan giúp ngươi." Tiêu Kiếm Tâm đột nhiên nói. Tiêu Hà lắc đầu, "Ngươi đang sắp đột phá, không thể thụ ảnh hưởng, có Vũ Nhi phái tới hẳn kỵ tướng quân trấn nhiếp, nghĩ đến rất nhanh liền có thể ổn định Tây Vinh quận." "Kia đại ca còn xấu cái gì?" Tiêu Kiếm Tâm lại hỏi. "Ai?" Tiêu Hà một tiếng thở dài, "Lương Thảo sự tình." "Lương Thảo?" Tiêu Kiếm Tâm ánh mắt lóe lên, "Là Hạng Thống Soái." "Ừm, Hạng Thống Soái hôm nay truyền đến thư tín, Hổ Giáp quân thiết kế tiêu diệt Cửu Nhung quốc Quỷ Nhung chi 10 vạn quân địch, trước mắt Hổ Giáp quân chính hướng phía Dương Gia thành mà đi. Ta đã trước tiên sai người đem tin chiến thắng mang đến chăn đều, thánh thượng biết được Hổ Giáp quân sắp đánh hạ Cửu Nhung quốc tòa thứ nhất thành trì chắc chắn Long Nhan cực kỳ vui mừng. Nhưng xâm nhập địch quốc cương vực chinh chiến tiêu hao, xa so với phòng thủ tiêu hao lớn, Hạng Thống Soái tin gấp, Hổ Giáp quân Lương Thảo sống không qua hơn tháng." "Hơn tháng?" Tiêu Kiếm Tâm trong lòng giận mình, làm sao vội vàng như thế? Hạ Thống Soái không có nói trước chuẩn bị sao? "Chuẩn bị?" Tiêu Hà cao mày nói, "Nguyên bản Lương Thảo đủ để cung cấp 30 vạn hộ giáp quân một năm, chỉ là kia Cửu Nhung quốc cảnh nội báo cắt quá lớn, tăng thêm hộ giáp quân lại là lần thứ nhất đặt chân địch quốc cương vực." Câu nói kế tiếp, hắn không tiếp tục nói. Điều vận Lương Thảo vốn là cần đại lượng thời gian, Hạ Thống Soái đợi không được chăn đều phê chuẩn. "Đại ca, quận bên trong điều động Lương Thảo đâu? Hoặc là từ Bình Trung quận điều tạm một nhóm Lương Thảo." "Bình Trung quận là Tây Vinh quận Lâm quận, chỉ sợ muốn hai bút cùng vẽ mới được. Quận bên trong điều động Lương Thảo trước khẩn cấp, Bình Trung quận điều tạm quá độ, hy vọng như thế có thể đợi được chăn đều Lương Thảo a." Chương 223, mới kỹ nghệ, luyện khí. Tây Vinh quận, Sở Trạch, dưới đỉnh. Sở Minh cùng Thẩm Dục ly khai quận phủ về sau, liền về đến trong nhà. ngươi muốn truy tra huyết sát giáo? Thẩm Dục lo lắng hỏi. Tư vận cảnh Diêm sự tình, hắn đều biết rõ. Cái này thời điểm lựa chọn thủy vật làm, rất rõ ràng là hướng về phía huyết sát giáo đi. Sở Minh trầm mặc gật đầu. Sở thân thị, huyết sát giáo thực lực cường đại, cử động lần này có thể hay không quá mức mạo hiểm? Vạn Phu trưởng Mạnh Trấn cũng là lo lắng. Yên tâm đi. Sở Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Thẩm lão ca, Mạnh Vạn Phu trưởng, ta chỉ là mượn thủy vận làm thân phận đi tiếp xúc một cái, sẽ không quá cấp tiến. Đúng rồi, Mạnh Vạn Phu trưởng ngày mai liền muốn rút quân về chúng a. Ừm, Sở thân thị thực lực kinh người, ta lưu tại nơi này. Mạnh Trấn có chút xấu hổ mở miệng, không có bao nhiêu tác dụng. Gió đêm phất qua, ba người đều là trầm mặc. Sức một mình, liên tục đồ diệt Hắc Phong trại cùng huyết đảm bảo, Tây Vinh quận ngũ đại thông mạch cảnh cao trong tay An Hằng Anh cùng Đẳng Tông đều vì vậy mà chết. Thẩm Dục cùng Mạnh Trấn trong nội tâm bên trong chỉ có chấn kinh. Hai người nhìn xem thiếu niên bộ dáng Sở Minh, không biết nói cái gì cho phải. Một lát, Sở Minh lên tiếng đánh vỡ yên tĩnh. Mạnh Vạn Phu trưởng, nơi này có mấy loại bảo dược, còn có một số dị thú thịt. Mở ra bao khỏa, 15 rễ trăm năm dược tài, 3 cây 500 năm, cùng không sai biệt lắm nặng 5 cân dị thú thịt. Cái này gọi mấy loại bảo dược cùng một chút dị thú thịt. Sở thân thị yên tâm, ta sẽ dẫn cho Phương thân thị. Mạnh Trấn không có biểu lộ nửa điểm tham lam, ngược lại trịnh trọng nói, không phải cho Phương quản gia, là cho ngươi. Cho ta. Mạnh Trấn run lên trong lòng. 15 rễ trăm năm dược tài cùng 5 cái 500 năm dược tài vốn là chân quý vô cùng, nặng 5 cân dị thú thịt thì càng không đồng dạng. Trước đó tại cảnh Diêm huyện đánh giết đầu kia tam giai dị thú hôi thử, toàn bộ bất quá 50 cân, loại bỏ lông tóc xương cốt các loại, có thể có 30 cân thịt tính không tệ. 5 cân dị thú thịt, chiếm cứ gần 2 thành, luyện tạng sơ kỳ, trung kỳ võ giả ăn chi, thực lực tuyệt đối sẽ rất nhanh tăng lên một cái cấp bậc. Mạnh Trấn có chút không dám tin tưởng. Ừm, trong khoảng thời gian này làm phiền Mạnh Vạn Phu trưởng. Sở Minh chắp tay nói ra, còn xin Mạnh Vạn Phu trưởng nhận lấy. Mạnh Trấn nhiều lần bất chấp nguy hiểm ngăn tại trước mặt hắn, đáng giá những này dị thú thịt. Mà lại, hắn cũng cần Mạnh Trấn vị này luyện tạng cảnh Vạn Phu trưởng trở lại trong quân về sau, nhiều thay Phương quản gia phân ưu. Lão Mạnh, Sở Minh đưa cho ngươi, ngươi liền cầm lấy. Thẩm Dục đem bao khỏa đẩy lên Mạnh Trấn trước mặt. Mạnh Trấn sắc mặt biến hóa không chừng, sau một hồi mới chắp tay thở dài, tạ Sở thân thị. Sở Minh khẽ gật đầu, lại mang tới một cái bao, nói, trong này là cho Phương quản gia cùng sư tôn ta đồ vật, phiền phức Mạnh Vạn Phu trưởng cùng nhau dẫn đi. Trong bao có 100 năm bảo dược 50 chi, ngàn năm bảo dược 10 chi, còn có 2 quyển thôi diễn công pháp, đều thôi diễn đến thông mạch cảnh. Sở thân thị yên tâm, Mạnh Trấn nhất định đưa đến. Tốt lắm Mạnh, ngươi đi lần này, về sau liền không có nhân giáo ta luyện võ. Đêm khuya, Sở Minh ngồi trong phòng, trước người đặt vào hai cái ngón cái lớn nhỏ màu máu chuông lục lạc. Hắn cầm lấy trong đó một cái chuông lục lạc, nhìn chằm chằm trong đó minh văn nhìn lại, lập tức nắm linh tâm, dùng sức kéo một cái, linh tâm liền bị giật xuống. Bưng linh tâm quan sát một lát, hắn lại đem chuông lục lạc cưỡng ép xé mở, tinh tế xem xét. Không biết đi qua bao lâu, hắn duỗi lưng một cái, đôi lông mày hiện lên vẻ vui mừng. Luyện khí, nhập môn, tiến độ 77-100 phá giải, quan sát màu máu chuông lục lạc, lợi dụng to lớn quần thư hồ nước, phân tích luyện chế thủ pháp, gia tăng luyện khí tiến độ, đây chính là hắn tại làm sự tình. Phá giải xong cái thứ nhất chuông lục lạc, hắn lại tiếp tục phá giải cái thứ hai chuông lục lạc. Chỉ tiếc, hai cái chuông lục lạc luyện chế thủ pháp bên trên kém cách không lớn, luyện khí tiến độ đi vào 87 sau liền dừng bước không tiến. Sở Minh nhìn xem trên bàn chuông lục lạc tàn phiến, lâm vào trầm tư. Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang, hắn chợt giơ lên ống tay áo, một đạo màu đen hư ảnh vờn quanh tả hữu. Tay phải hắn nô ra, đen như mực hòn đá rơi đến trong lòng bàn tay. Xem ra, muốn luyện chế khối này nguyên thiết bị liệu, còn cần tiếp tục suy nghĩ biện pháp mới được, hoặc là tăng lên luyện khí tiến độ, hoặc là tìm được chân chính nguyên khí phương pháp luyện chế. Nhưng liền trước mắt mà nói, cái trước lại càng dễ tăng lên, cái sau có chút khó khăn. Chân chính nguyên khí phương pháp luyện chế, chỉ sợ chỉ có thần quỷ giám có được. Thần quỷ giám không có tốt như vậy tiếp xúc, đen như mực hòn đá không thể bại lộ, nếu không thần quỷ giám Kim Vũ khẳng định liền biết rõ là hắn chạm diệt tà ma. Sở Minh nhìn qua ngoài cửa sổ. Thần quỷ giám, sư phụ, đồ nhi nguyên khí có phải hay không luyện chế tốt? Kim Vũ không kịp chờ đợi hỏi. Cái gì nguyên khí? Bạch Du ngưng mi nhìn lại. Cảnh Diêm huyện quặng mỏ đánh giết tà ma đạt được nguyên thiết bị liệu a, sư phụ đáp ứng giúp ta luyện chế. Ừm. Bình minh. Thiếu gia, điểm tâm tốt. Tiểu San thanh âm vang lên. Tới. Sở Minh đi ra gian phòng, Thẩm Dục đã ngồi xuống chờ lấy bắt đầu ăn. Ăn xong điểm tâm, Thẩm Dục không kịp chờ đợi luyện võ, Sở Minh ngồi ở một bên chỉ điểm. Thẩm lão ca, vừa mới động tác cần làm như vậy. Khí tùy ý động, thân theo khí động. Dạy một khắc đồng hồ tả hữu, Thẩm Dục tìm cái lý do để Sở Minh đi. Bởi vì, một cái thiếu niên chỉ điểm một cái lao đầu tử, Tiểu San ở bên cạnh nhìn xem, Thẩm Dục luôn cảm giác có chút mất mặt. Tiểu San, cho Thẩm lão ca ép chút quả nhưỡng. Tốt, San Nhi cái này đi. Sở Minh cho Tiểu San bàn giao một số chuyện về sau, liền đi ra sở trạch, hướng phía quận thành biên giới Tây Nam đi đến. Trên đường, đi ngang qua một cái không người ngõ nhỏ, hắn từ màu vàng kim mảnh vỡ bên trong lấy ra một bộ quần áo mới, cũng đổi phó dung mạo. Mịch Tích tầm tung cảm giác, Dược Phong tử cùng Khương gia hai nữ ngay tại Tây Nam. Lần này đi, là chuẩn bị để Dược Phong tử xử lý một số chuyện. Quận thành, biên giới Tây Nam một tòa dược lâu. Sư phụ, đồ vật đều chuẩn bị không sai biệt lắm, hôm nay khai trương sao? Khương Nghiên sát quầy hàng hỏi. Dược Phong tử ngồi tại phía sau quầy, chậm rãi sửa sang lấy tủ thuốc, nhìn tựa như là cái ông già bình thường. Hôm nay khai trương? Ngươi ngày hôm qua chẳng phải khai trương sao? Sư phụ, hôm qua Hải Đồng kia bệnh không nhẹ, là ta tự tác chủ trương. Lúc này bên trong vang lên Khương Tịnh dịu dàng thanh âm. Được rồi, đi. Dược Phong tử khoát khoát tay, hôm nay khai trương. Tạ sư phụ. Khương Tịnh từ bên trong đi tới, có chút không mình hành lễ. Dược Phong tử như là không thấy, tiếp tục sửa sang lấy tủ thuốc. Chỗ này dược lâu, vốn là dược phong tử, chỉ là hắn vì tìm kiếm diên thọ đan dược vật liệu, đã nhốt 5-6 năm lâu. Huyết đằng bảo một trận chiến, dược phong tử gom góp diên thọ đan dược vật liệu, tạm thời không có thọ nguyên nguy hiểm, cho nên mở lại dược lâu, tính mà đối đãi mệnh. Khương Tịnh đi đến dược lâu cửa ra vào, nhìn xem trên đường phố lui tới người đi đường, ánh mắt có vẻ hơi ngốc trệ. Tỷ, lại tại tìm tiền bối đâu? Khương Nghiên đứng ở bên cạnh. Hai nữ đứng đến cùng một chỗ, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, dù là hai nữ trên mặt được lộ mỏng. Cô nương là y sư. Có cầm cây quạt công tử ca tiến lên đáp lời. Hai vị cô nương mang theo khăn che mặt, chẳng lẽ sợ ánh nắng? Chỉ một lát sau, bảo dược cửa lầu trước liền vây quanh 7-8 tên nhẹ nhàng công tử. Lúc này, một tên người mặc áo bào trắng công tử ca tại mấy tên hộ vệ chen chúc hạ đi đến trước lầu. Bản công tử Tây Vinh quận Chu gia Chu Hạo, không biết cô nương phương danh. Chu gia. Lời này vừa nói ra, vừa mới còn vây quanh ở trước lầu mấy người lập tức dọa đến lui về sau lui. Công tử là đến khám bệnh. Khương Tịnh nhíu mày hỏi. Đúng, bản công tử chính là đến khám bệnh. Ngươi nơi nào có bệnh? Khương Nghiên cản đến Khương Nghiên trước người, ngữ khí giận dữ. Nhiễm phong hàn. Chu Hạo tiến lên một bước, tiến vào dược lâu. Có thể vừa tiến vào trong lâu, hắn liền thấy một đôi băng hàn lạnh lùng ánh mắt. Công tử bước chân phù phiếm, khuôn mặt tái nhợt, nhìn không chỉ là nhiễm phong hàn, thân thể căn cơ chỉ sợ cũng có vấn đề à? Dược phong tử chậm rãi nói. Chu Hạo phía sau lưng phát lạnh, đứng ở tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Loại này ánh mắt, nguy rồi. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền biết mình xông đại họa. Lão hủ cho ngươi mở phó thuốc, ngươi trở về ăn một tháng, hẳn là có thể tốt. Dược phong tử xuất ra cái phương thuốc, giao cho Khương Tịnh, Khương Nghiên. Hai nữ động tác nhanh nhẹn, rất nhanh liền nắm chắc dược tài. 500 lượng. Dược phong tử dẫn theo gói thuốc nói. Bao nhiêu? 500 lượng. Chu Hạo trái tim run lên bần bật. Hắn mặc dù là Tây Vinh quận đại tộc Chu gia đệ tử, thế nhưng chính là cái chi hệ, trên thân không có bao nhiêu bạc. Nhưng hôm nay cái này bạc khẳng định phải giao, không phải cũng không phải là bạc đến chuyện. Chu Hạo kiên trì chắp tay thở dài, tạ lao tiên sinh. Tùy theo, hắn cực kỳ không thôi từ trong ngực lấy ra 5 tấm ngân phiếu, đây là hắn toàn rất lâu mới để dành được. Đúng rồi, trong một tháng, không được gần rượu cùng nữ sắc, không phải tiên dược cũng không thể nào cứu được ngươi. Dược phong tử tiếp nhận ngân phiếu, hảo tâm nhắc nhở một câu. Tạ lao tiên sinh. Chu Hạo thu hồi không bỏ ánh mắt, con thân thể rời khỏi dược lâu. Người vây xem nhìn âm thầm chấn kinh. Chu gia Chu Hạo vậy mà cung kính ra, cái này bảo dược lâu không đơn giản a, cử động lần này hiệu quả rất tốt, không có người còn dám tùy ý cùng Thương Tịnh, Khương Nghiên hai nữ đáp lời. Đường phố phồn hoa bên trên, người qua đường rộn ràng, xe ngựa như nước. Tại cự ly bảo dược lâu hai con đường bên ngoài một chỗ trong trà lâu, một thân áo bảo màu đen Sở Minh chậm rãi thưởng trà lấy nước trà. Kiếm hồ linh thức tản ra, bảo dược trong lầu phát sinh hết thảy đều ở đáy mắt. Dược phong tử biểu hiện coi như không tệ. Nhưng Sở Minh lực chú ý cũng không trên người dược phong tử, cũng không tại Khương gia hai nữ trên thân, mà là tại Chu gia Chu Hạo mấy người trên thân. Chuẩn xác hơn nói, hắn chú ý điểm chỉ có một người, Chu Hạo sau lưng một gã hộ vệ. Khí tức như dã thú, hung tàn thị huyết, nhưng lại cưỡng ép áp chế. Cảm giác rất như là một đầu kiệt ngạo bất tuần lang thú, lại bởi vì một loại nào đó nguyên nhân thần phục với nhân loại. Hắn sở dĩ chú ý tên hộ vệ kia, chính là bởi vì đặc thù khí tức. Giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú. Chu gia sao? Hắn đặt chén trà xuống, lấy ra một viên bạc vụn đặt lên bàn, tùy theo đi ra trà lâu. Khách quan lại đến a. Tiểu nhị nhìn thấy bạc vụn lập tức con mắt tỏa ánh sáng. Sở Minh dọc theo đường đi hành tẩu, cùng Chu Hạo mấy người gặp thoáng qua, cũng không phải là nửa người nửa thú thân thể. Trên người có máu mùi thối, đó chính là cùng huyết sát giáo có liên quan rồi. Tỉ mị quan sát dưới, cùng sau lưng Chu Hạo tên hộ vệ kia, khí tức cảm ứng càng rõ ràng hơn được rồi. Các loại trời tối lại đi xem một chút đi. Đi một con đường, Sở Minh thay đổi phương hướng, hướng phía Bảo Dược lâu đi đến. Bảo Dược lâu. Khương Tịnh ngồi tại phía sau quầy, hai mắt ngơ ngác nhìn xem bên ngoài. Tỷ, đừng xem, sư phụ để ngươi đem cái này dược tài điểm một cái. Khương Tịnh thu hồi ánh mắt, túi đầu, động tác thuần thục điểm lấy. Điểm lấy một nửa, cửa ra vào tia sáng chớp động, dường như bị người ngăn trở. Nàng chậm rãi ngẩng đầu. Chức, tiền bối, tỷ. Khương Nghiên nghe tiếng nhìn lại, tiền bối, ân nhân. Dược phong tử vội vội vàng vàng từ bên trong chạy đến nên đón. Nơi này, rất không tệ. Sở Minh bình tĩnh đi đến trước quầy, ánh mắt rơi vào Khương Tịnh cùng Khương Nghiên hai nữ trên thân. Khương Tịnh sắc mặt đỏ lên, hốt hoảng để lộ mang tại sắc mặt khăn che mặt. Ân nhân trước mặt mang khăn che mặt, thuộc về không có cấp bậc lễ nghĩa. Không cần, cứ như vậy mang theo đi. Sở Minh đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn tới đây cũng không phải đến xem hai nữ. Ân nhân, mời vào bên trong.